Chương 1886, ta có một lớn mật ý tưởng. Chương 1886, ta có một lớn mật ý tưởng. Thời gian đã là 4 giờ sáng. Bên ngoài đen tùi một mảnh, không thấy chút xíu ánh sao, phảng phất bầu trời rội xuống vô biên vô tận mực đậm vậy, đưa tay không thấy được năm ngón, lại kiêm gió rét gào thét, ướt lạnh thấu xương, bên ngoài đừng nói với người, chính là chim dấu vết cũng hiếm thấy. Còn nữa hơn một canh giờ, bình minh sẽ phải đến rồi, lúc này chính là mọi người đang ngủ say thời điểm. Chu phủ đại trạch trong, Chu Bình An liền nằm song xoài thơm ngát trên giường lớn, ôm thơm ngát Lý Xu, cũng ngủ tiếng ngáy nổi lên một phía. Nguyên bản mấy ngày cũng không ngủ ngon Lý Xu, ở Chu Bình An phá la vậy tiếng ngáy trong, cũng ngủ rất say sưa. Bên hai phòng trực đêm Cầm Nhi, dùng gối đầu bịt lấy lốt hai, một đôi mắt đen thật to vòng cho thấy nàng ngủ không ngon. Đáng thương tiểu thư, mấy ngày trước lo lắng cô ra an nguy, liên tục mấy cái buổi tối cũng không có ngủ ngon, bây giờ cô ra khó khăn lắm mới trở lại rồi, như thế lớn tiếng ngáy, ta ở bên ngoài đều bị chấn không ngủ được, tiểu thư khẳng định càng không ngủ ngon đi, đáng thương tiểu thư. À, cô ra cũng đáng thương, ở bên ngoài dẫn quân đánh giặc qua, đao rừng mưa tên, nghe nói giặc qua đều là giết người không chớp mắt xấu xa, ăn sống đứa trẻ tâm can, nồi đồng nhúng thịt người, cô ra dẫn quân theo chân bọn họ đánh trận, nhất định là ăn xong tốt bao nhiêu nhiều khổ, mới mệt nhọc như thế lợi hại, bình thường ngủ cô ra cũng không ngáy, lần này khò khò đánh vang động trời. Cầm Nhi một bên dùng gối đầu bịt lấy lốt hai, một bên đáng thương suy nghĩ lung tung, quần thâm càng lúc càng nặng. Tương đối ở đáng thương Cầm Nhi, bên ngoài còn có kẻ càng đáng thương hơn. Thượng chi phủ thân tín ở trong gió rét, như cũ tại ra roi thúc ngựa, bọn họ đã ở hai cái dịch trạm thay đổi khoái mã. Nửa đường chỉ ở một dịch trạm ngủ hơn một canh giờ, liền bỏ dậy tiếp tục lên đường. Đây chính là 800 dặm khẩn cấp, lão gia lại dặn đi dặn lại, nhất định phải mau hơn nữa, nhanh hơn đưa đến kinh thành. Lão gia thế nhưng là hứa hẹn trọng thưởng đâu, thăng chức tăng lương kia đều không phải là chuyện. Cho nên thượng chi phủ mấy cái thân tín trong đêm đen bôi nhọ ra roi thúc ngựa, ngựa không ngừng vó câu chạy thẳng tới kinh thành mà đi. Cách xa nhau Tô Châu mười mấy dặm, còn có một nhóm người đang run lẩy bẩy đút ở trong bụi cây rậm rạp, chịu được gió rét thổi. Cái này nhóm người chính là từ hải chờ một bọn chạy thoát ra qua. Lúc ấy chiếc quân khai hỏa, bọn họ từ bên kia bờ sông kinh hoàng hướng nam chạy trốn, bởi vì trời tối lại không biết đường, hơn nữa hoảng hốt chạy bừa, đưa đến bọn họ đi nhầm phương hướng. Vốn nên là hướng đông nam thác lâm ổ trốn, lại quỷ thần xui khiến chạy hướng tây nam. Chờ bọn họ cướp giết một thôn xóm, vừa hỏi phía dưới, lại phát hiện đã tiến ra Hưng phủ cảnh nội. Mắt đều do Chu Bình An cái đó tiểu tặc, còn có đáng chết chiếc quân, hại chúng ta luân lạc đến đây. Trong bụi cây rậm rạp ra qua ở trong gió rét hàn nha vậy run lẩy bẩy, lại đông lạnh lại đói, không nhịn được mắng lên. Âm hiểm vô sỉ, chỉ biết sử dụng quỷ kế đánh lén. Nếu là Minh Đao Minh Thương theo chúng ta đánh, bọn họ nơi nào là đối thủ của chúng ta? Đúng đấy, bọn họ hỏa khí mặc dù sắc bén, nhưng là không kéo dài, nổi vào cũng khó, giã chiến tuyệt không phải đối thủ của chúng ta. Lúc ấy trước cửa thành trận chiến ấy, nếu là lại đánh nhất thời được khác, bọn họ chết quân nhất định toàn quân bị diệt. Nếu là Chu Bình An rơi vào trong tay ta, ta nhất định đem hắn tháo thành tảng khối, để giải mối hận trong lòng của ta. Lùng cây bên trong giặc qua vừa nhắc tới Chu Bình An còn có chết quân, hận đến thẳng cắn răng, hận không thể ăn tươi nuốt sống Chu Bình An bọn họ. Nếu không phải Chu Bình An còn có chết quân, bọn họ như thế nào sẽ luân lạc tới loại trình độ này? Gió rét thấu xương, rúng gió bụi cây rậm rạp, liền cái giấc đầy cũng ngủ không lên, đói bụng trước ngực dán sau lưng. Nếu là đặt tại thường ngày, bọn họ phen này khẳng định ăn uống no đủ, ôm giành được nương môn từ trên xuống dưới một phen ngáy khò khò đâu. Báo, trước mặt ngoài năm dặm có một chi binh mã đến đây. Một giặc qua thám báo từ đằng xa trên sườn núi liền lăn một vòng chạy tới, hướng Từ Hải, Ma Diệp hai người bẩm báo. Vừa nghe đến có binh mã đến đây, trong bụi cây rậm rạp giặc qua nhất thời kinh hoàng đứng lên, còn tưởng rằng là chiếc quân đội giết đến đây, tiềm thức sẽ phải nhấc chân liền chạy. Bọn họ những người này nhưng không nhịn được giặc qua mấy vòng hỏa khí. Không tiếp. Bà cả. Ngồi xuống, chớ có lên tiếng, ẩn nút. Từ Hải thấy vậy không nhịn được tức miệng mắng to lên, có thể hay không có chút tiền đồ. Nơi này đã là gia hưng phủ, không có Minh Đình ra lệnh, Chu Bình An bọn họ như thế nào dám vượt qua phủ đuổi theo? Một đám giặc qua bị Từ Hải mắng một trận, lúc này mới bình tĩnh lại. Đúng vậy, Minh triều binh cũng không thể tùy tiện vượt qua phủ. Như vậy nói cách khác, chi này tới binh mã không phải chết quân, không phải chết quân liền dễ làm. Minh Đình binh mã, trừ chết quân, cái khác binh mã đều không đáng nhắc tới. Bọn họ làm giặc qua tới nay, gặp phải bao nhiêu quân Minh, cái nào không phải bại tướng dưới tay bọn họ à? Minh triều vệ sở binh trên căn bản liền không có một có thể đánh, từng cái một người già yếu bệnh hoạn, ra áo túi cơm. Nhánh binh mã này có bao nhiêu người? Từ Hải hỏi. Từ bọn họ đánh cây bước đến xem, sắp xỉ hơn 100 người. Giặc qua thám báo suy nghĩ một chút trả lời. Chỉ có hơn 100 người a? Từ Hải sờ một cái cằm, suy tư chốc lát, cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, trên mặt lộ ra một cố vẻ hung ác, vung tay lên, vậy thì giết bọn họ. Bản thân đưa tới cửa coi như không trách chúng ta. Tư Minh, chúng ta bây giờ chỉ còn dư lại hơn 400 người, nhưng trải qua không phải một trận đại chiến, cái này trăm gia hưng binh hiếu sát, thế nhưng là Tư Minh có nghĩ tới hay không, chúng ta giết cái này trăm gia hưng binh, gia hưng phủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Gia hưng phủ mặc dù không so được phủ Tô Châu, thế nhưng là ở Giang Nam cũng chỉ là hơi kém một chút, kỳ cảnh nội định nhưng có không ít quân Minh, mặc dù quân Minh sức chiến đấu không chịu nổi, thế nhưng là nhân số nhiều a, chúng ta chỉ còn dư lại cái này 400 người đến, mãnh hổ lại hùng, cũng không chịu nổi đàn sói a, Tư Minh nghĩ lại a. Lúc này không thích hợp thêm rắc rối, Tư Minh, chúng ta hay là mau trở về Thác Lâm ổ, sẽ đi thương nghị đi. Vừa nghe đến Từ Hải phải làm rơi chi này ra hưng binh, Ma Diệp không khỏi khẩn trương lên, liên tiếp quên cả nói. Đang bị Chu Bình An liên tiếp tập kích, mấy mươi ngàn giặc qua đại quân chỉ còn dư lại 400 người đầu sau, Ma Diệp đã thành chim sợ cánh cong. Hơn 400 giặc qua, không thể cấp hắn một chút cảm giác an toàn. Hắn bây giờ chỉ muốn mau mau trở lại Thác Lâm ổ, bọn họ lần này xuất trình Tô Châu, ở trong ổ lưu lại hơn 10.000 giặc qua trong nhà, chỉ có trở lại kinh doanh mấy tháng Thác Lâm ổ, trở lại hơn 10.000 giặc qua trong đám, hắn mới có thể cảm giác an toàn. Chiết quân có hỏa khí lại làm sao, bọn họ Thác Lâm trong ổ còn có cả mấy ổ pháo đâu. Chính là chiết quân đến rồi, hắn cũng không chút nào hư. Nếu là đánh giết chi này ra Hưng Minh, ra Hưng phụ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bao vây chặn đánh đó là không thiếu được, trở về ổ trên đường khẳng định ác trượng liên tiếp, bọn họ bây giờ chỉ có hơn 400 giặc qua, nhưng không qua nổi mấy trận ác trượng. Cho nên, nghe được Từ Hải muốn thêm rắc rối, giết chi này ra Hưng Minh, Ma Diệp mới khẩn trương khuyên can lên. Ha ha, hơn 400 người, đã không ít, mấy tháng trước, thượng ngu chi hoa chưa đủ 100 người, liền có thể ngang dọc mấy ngàn dặm, đánh hạ nhiều chỗ thành trì, còn thúc ngựa Dương Oai thành những thiên ngoài, cùng giết một ngự sử, một chi huyện, một cái huyện thừa, hai cái chỉ huy, hai cái bả tổng cùng hơn 3.000 quân binh, trở thành chúng ta hoa trong giai thoại. Chúng ta bây giờ binh lực nhưng trọn vẹn là bọn họ gấp 4. Ma huynh, ta có một lớn mật ý tưởng. Từ Hải nặng nề vỗ một cái Ma Diệp bả vai, ha ha cười một tiếng, ánh mắt nhìn về thành Gia Hưng phương hướng. Không thể, Từ huynh, chúng ta bây giờ thế nhưng là bại quân, cũng không dám có lớn mật ý nghĩ. Ma Diệp nghe cũng không có nghe liền liên tục lắc đầu. Ai binh tất thắng a? Từ Hải nết mép cười. Chương 1887, Hoa Kinh Gia Hưng chương 1887, Hoa Kinh Gia Hưng 4 giờ sáng, bên ngoài một mảnh đèn nhánh, Gia Hưng phủ nha phòng nghị sự đèn đuốc sáng trưng, người người nhốn náo, văn võ quan viên tề tụ một đường, châu đầu ghé thai, sai dịch cùng vũ già lui tới bưng đưa canh nóng, bánh bột, nước trà cùng đĩa trái cây. Gia Hưng phủ đứng đầu, chi phủ Triệu Sùng ở phòng nghị sự chắp tay sau lưng đi tới đi lui, nghe bên ngoài gào thét gió rét, luôn cảm thấy chính là muôn vạn địch quân đang thét gào công thành vậy, làm hắn nghi thần nghi quỷ, chưa tỉnh hồn. Người đâu, mau tới người, lại đi cửa thành nhìn một chút, an ổn hay không? Thủ thành các tướng sĩ thức tỉnh hay không? Đừng để cho giặc qua sơ cửa. Triệu Sùng đi tới lui mấy vòng về sau, cũng không kiềm chế được nữa nội tâm kinh nghi, cất giọng kêu người phân phó nói: "Dạ dạ dạ, đi trước cái này đi." Cung kính chờ đợi ở phòng nghị sự ngoài sai dịch, ứng tiếng nhận lệnh xoay người mà đi. Thấy được sai dịch ra cửa, Triệu Sùng mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, trở lại chủ tọa ngồi xuống, uống một hớp trà thám giọng cổ họng. Trong phòng nghị sự văn võ quan viên thấy cảnh này, không nhịn được ở phía dưới châu đầu ghé hai, gì già gì rầm. Chúng ta đại nhân gì đều tốt, chính là lòng nghi ngờ quá nặng, lá gan quá nhỏ, ra qua tấn công chính là thành Tô Châu, chúng ta ra Hưng khoảng cách thành Tô Châu hơn 160 dặm đường đâu, ra qua như thế nào sẽ đến chúng ta thành ra Hưng đâu. Có cái lưng hùm vai gấu võ quan nhỏ giọng cùng bên người giao hảo gầy gò võ quan thầm nói. Đúng thế, nghe nói Thác Lâm ra qua tấn công Tô Châu không thuận, hao binh tổn tướng lợi hại, nghe nói ít nhất gây hơn 10.000 binh mã, đã hoảng hốt triệt binh. Gầy gò võ quan tin tức tương đối linh thông, đi theo gật đầu nói bổ sung. Giảm quân số như thế nhiều a? Thác Lâm ra qua tổng cộng có thể có bao nhiêu binh mã? 5-60.000. Đi tấn công Tô Châu nhiều nhất 4-50.000, giảm quân số hơn 10.000, vậy coi như giảm quân số khoảng 3/10, lấy mỗi nhiều năm mang binh kinh nghiệm, giảm quân số một thành, quân đội liền không có cái gì sức chiến đấu, giảm quân số một thành, phải có hai thành binh chiếu cố thương bệnh, tương đương ở có 3 thành binh mã không thể tác chiến. Ra qua giảm quân số như thế nhiều, không trách rút lui à, nếu không rút lui sẽ phải sụp đổ. Cứ như vậy ra qua, chúng ta phủ tôn còn sợ không được, cho tới nhà, cái này có cái gì đáng sợ, bọn họ không đến chúng ta ra Hưng còn tốt, nếu là tới chúng ta ra Hưng, vậy thì thành tựu chúng ta quân công. Lưng hùm vai gấu võ quan nghe xong, có chút nhao nhao muốn thử nói. Đúng thế, ra qua không đến thì thôi, đến rồi là được liền chúng ta, đoạn thời gian trước người ta Chu Bình An Chu đại nhân, nghe nói tại triều đình đắc tội nghiêm tướng ra, ở trong quan trường gần như bị xử tử hình đi, đều bị biếm đến Tĩnh Nam làm chi huyện, kết quả đây, người ta vận khí tốt, mò được mấy nhóm nhỏ ra qua đánh, chưa tới nửa năm thời gian, người ta không chỉ có phục hồi nguyên trước, thậm chí còn nâng cao một bước, thành tứ phẩm đại biên. Thánh thượng ban hành mức thưởng, cái này đánh ra qua quân công, không thể so với ở phía bắc đánh thắt đắt chênh lệch, đáng hận chúng ta vận khí không tốt, không có mò được ra qua. Gầy gò võ quan cảm đồng thân thụ, nhắc tới Chu Bình An thời điểm, mặt ước ao ghét thị, khá có một loại ta bên trên ta cũng được cảm giác. Liên kinh nghiệm của bọn họ đến xem, bản thân họ thủ hạ binh, hai quân đối lũy, đừng nói tổn hại binh ba thành, chính là hao tổn một thành, vậy thì phải sụp đổ. Ra qua cũng tổn hại binh chết giang ba thành, vậy cũng là quân lính tan tác. Đánh quân lính tan tác, vậy hay cùng đuổi như con vịt, tùy tùy tiện tiện cái trước người, là có thể đuổi một đám quân lính tan tác. Cũng đừng sơ sẩy, ta và các ngươi nói, cướp biển này không phải đùa giỡn, không có có chút trình độ, nhưng xin thượng thiên đừng gặp bọn họ. Tháng trước, không tới 100 giặc qua ngang dọc hơn ngàn dặm, giết tới thành những thiên hạ diêu võ diệu uy quên chuyện sao? Không tới 100 giặc qua à, chọn vẹn giết một ngự sử, một chi huyện, một cái huyện thừa, hai cái chỉ huy, hai cái bả tổng cùng hơn 3.000 quan binh à, thật là sát thần trên đời à. Một vị quan văn nghe được đối thoại của hai người, không khỏi nhắc nhở hai người nói: "Chuyện này chúng ta thế nào có thể không biết, thế nào đường dây so với các ngươi linh thông, ta như thế nói với ngươi đi, giặc qua cùng giặc qua không giống nhau, tháng trước kia 100 giặc qua cũng đều là nước qua ngự lâm vân, sức chiến đấu tự nhiên không thể khinh thường, loại này giặc qua 100 năm khó gặp một lần, cái khác giặc qua vậy có thể theo chân bọn họ so, nếu là giặc qua đều giống như cái này 100 giặc qua vậy, vậy chúng ta Đại Minh sớm đã bị giặc qua cùng chiếm, ngươi nói có đúng hay không?" "Cái này lý." Gầy gò võ quan xem thường nói: "Mặc dù cái khác giặc qua không sánh bằng kia 100 giặc qua, nhưng là cũng đều không phải hiền lành, bao nhiêu châu huyện gặp gỡ giặc qua, đều là thua nhiều thắng ít, ít có di tích nổi tiếng cũng nhiều là xua đuổi giặc qua." "Xua đuổi, cái từ này có ý tứ, giặc qua cướp bóc xong, lên đường trở về, ngươi mang binh xa xa đuổi một đoạn, cũng là xua đuổi." Một bên quan văn lắc đầu một cái, nhắc nhở lần nữa hai người nói: "Được rồi, ta Trương chủ sự à, chỗ khác ra qua chúng ta trước khỏi nói, liền nói chúng ta ra Hưng phủ. Trương chủ sự, ngươi không cảm thấy chúng ta phủ Tôn có chút nhỏ nói thành to sao? Ra qua tấn công chính là thành Tô Châu, còn nếm mùi thất bại, khoảng cách chúng ta ra Hưng phủ xa đâu, chúng ta ra Hưng phủ cho tới thành chim sợ cảnh con sao?" Hai vị võ quan nhỏ giọng cùng quan văn thầm nói: "Cái gì xa đâu, các ngươi mới vừa không nghe được tin tức truyền đến sao? Chúng ta ra Hưng phủ phía bắc một thôn gặp ra qua, bị ra qua họa họa chó gà không tha." Trương chủ sự lắc đầu một cái, nhắc nhở hai người nói: "Chỉ có một thôn nhỏ mà thôi, tùy tiện mấy chục cái ra qua cũng có thể làm được, đây là một phần nhỏ quân lính tan tác gây nên, không cần lo lắng. Đợi trời sáng, ta đưa lên trường thương, dẫn quân ra khỏi thành, chưa tới giữa trưa là có thể dơ lên cái này nhỏ cổ quân lính tan tác đầu trở lại. Đến lúc đó, Trương chủ sự tùy tiện tiện cho chúng ta làm một bữa tiệc mừng công liền thành." Lương Hùng vai gấu vo quan vuốt vuốt râu, mặt tự tin nói: "Vạn nhất không phải nhỏ cổ quân lính tan tác, mà là đại bộ ra qua đâu?" Trương chủ sự lắc đầu một cái, xem hai người hỏi: "Ha ha, ta Trương chủ sự, đây chính là ngươi không biết việc quân. Ra qua đánh Tô Châu an đại bại trượng, hao binh tổn tướng thảm trọng, chật vật rút lui. Bọn họ rút lui, nhất định phải rút lui trở về bọn họ chiếm cứ Thác Lâm Ổ a. Thác Lâm Ổ ở đông nam, chúng ta ở tây nam, phương hướng kém xa lắm lắm." Lưng Hùng vai gấu vo quan cười ha ha nói: "Còn có, Trương chủ sự, chúng ta ra Hưng phủ trừ phía bắc một cái tia thôn gặp giặc qua ngoài, còn muốn những thôn khác gặp giặc qua sao?" "Không có chứ, ta thế nhưng là một mực lưu ý đâu, không có những thôn khác gặp gỡ giặc qua. Cái này đủ để chứng minh, phía bắc cái thôn đó thảm án, chẳng qua là nhỏ cổ quân lính tan tác gây nên, người bọn họ ít, chỉ có thể cướp bóc một thôn liền đủ bọn họ no bụng rồi, nếu là đại bộ giặc qua, bọn họ lại làm sao thỏa mãn ở một thôn đâu, đã sớm tấn công trấn, thậm chí huyện thành." Gầy gò vo quan cũng đi theo nói bổ sung. Trương chủ sự nghe xong, yên lặng chốc lát, cảm giác hai người nói có đạo lý, bất quá vẫn là có chút lo âu. "Không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất đâu." Trương chủ sự cẩn thận nói: "Trong thành có chúng ta vệ sở 2000 binh mã canh giữ, vạn vô nhất thất. Huống chi, chúng ta phủ Tôn không phải còn phái lưu tướng quân đi Dương thành vệ cầu viện binh sao? Như vậy, còn có gì lo đâu?" Gầy gò võ quan nhún vai nói: "Đúng đấy, cho tới một chuyến lại một chuyến phái người đi cửa thành nhìn tình huống sao, đây đều là đợt thứ tư." Lương Hùng vai gấu võ quan kéo kéo khỏe miệng nói. Trương chủ sự phen này cũng không nói chuyện. Chương 1888, ra hưng gió nổi lên. Chương 1888, ra hưng gió nổi lên. Trở về phủ Tôn, bốn môn hết thể an ổn như thường, các tướng sĩ tất cả đều ở cương vị dụng tâm trực, người người tinh thần phân chấn, ánh mắt trừng giống trung đồng, đừng nói là ra qua, chính là một con muỗi cũng đừng nghĩ bay vào thành. Không bao lâu, đi ra ngoài xem xét tình huống Sai Dịch liền thở hồng hộc trở lại rồi, hướng Triệu Chi phủ bẩm báo nói: "Được được được, trên dưới một lòng, tướng sĩ hiệu mệnh, ra hưng không phải lo rồi. Bản quan đã làm người ta cho ngươi chuẩn bị xong canh nóng món ăn nóng, ngươi đi xuống thật tốt hưởng dụng nghỉ ngơi đi, bản quan sẽ không quên dụng tâm bàn sai người." Nghe được Sai Dịch bẩm báo về sau, Triệu Chi phủ cao hứng liên tiếp nói ba cái tốt chữ, trong lòng thở phào một hơi dài, rất thân thiết vỗ một cái Sai Dịch bả vai, ôn hòa để cho hắn đi xuống nghỉ ngơi thật tốt. "Phủ Tôn vỗ bả vai ta a." Sai Dịch vừa mừng lại vừa lo, kích động mặt đỏ lên liên tiếp tỏ thái độ nguyện vì phủ Tôn quên mình phục vụ. Sai Dịch đi xuống về sau, Triệu Chi phủ một đôi đảo mắt phòng nghị sự đám người, như một con lông bẩm hoa dâm lão sư tử vậy, làm một phủ Tôn sư, uy tín của hắn vẫn có, dưới đáy châu đầu ghé hai người tất cả đều ngừng miệng. "Ta biết, các ngươi có người nói quá mức cẩn thận một chút, chuyện bé xé ra to, thậm chí là nhát như chuột." Triệu Chi phủ hắng giọng một cái, xem đám người, chậm rãi nói: "Nghe Triệu Chi phủ vậy, phòng nghị sự một đám văn võ quan viên đều cúi đầu, không dám cùng Triệu Chi phủ mắt nhìn mắt, trong lòng bọn họ có quỷ, gần như phần lớn người cũng trong bóng tối nói như vậy qua, cho dù không có nói qua, trong lòng cũng như thế nghĩ tới. "Các ngươi có ý tưởng này cũng bình thường, dù sao bản quan làm vì cũng là thật cẩn thận đã có chút nhát gan, ở Tô Châu tháo chạy chi ra qua chỉ xuất hiện ở phía bắc một thôn nhỏ, nhân số không rõ dưới tình huống, bản quan mỗi qua một đoạn thời gian cũng làm người ta đi bốn môn kiểm tra, bên trong thành rõ ràng còn có hơn 2000 binh mã, nhưng vẫn là trước tiên liền phái người hướng Dương thành vệ cầu viện, vân 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 vân, cho nên bản quan sẽ không trách tội các ngươi." Triệu Chi phủ chậm rãi nói, cuối cùng quét nhìn đám người, hỏi một câu: "Các ngươi có biết bản quan vì sao phải như vậy?" Phòng nghị sự một đám văn võ quan viên không biết trả lời như thế nào. "Bản quan nói cho các ngươi biết, bởi vì bản quan thân là gia hưng phủ chi phủ, là một phủ đứng đầu, ta sẽ đối gia hưng phủ nhất là cái này thành gia hưng mười mấy vạn trăm họ an nguy phụ trách, không thể không cẩn thận lại cẩn thận một chút cẩn thận nữa, thậm chí đạt tới nhát như chuột mức. Chỉ cần gia hưng phủ vô ưu, bản quan cho dù bị người nói nhát như chuột lại coi là cái gì đâu." Triệu Chi phủ hơi có chút động tình chậm rãi nói: "Phủ Tôn lồng ngực gia hưng phủ mấy trăm ngàn trăm họ, là chúng ta lòng dạ nhỏ mọn, còn mời phủ Tôn chủ tội." Một đám văn võ quan viên liên tiếp cáo lỗi nói: "Không sao, không sao, bản quan mới vừa rồi không phải đã nói sao, sẽ không vì vậy trách tội các ngươi." "Bất quá," Triệu Chi phủ nói đến đây dừng lại, ánh mắt như lửa, chậm rãi quét nhìn đám người, mang cho đám người lớn lao áp lực. "Phủ Tôn mời nói, bọn ta nhất định cần tuân phủ tôn lệnh." Một đám văn võ quan viên liên tiếp đứng dậy tỏ thái độ. Triệu Chi phủ khoát tay một cái, mọi người ngồi xuống, tiếp theo mặt nghiêm túc khuyên răn tại chỗ văn võ quan viên nói: "Bất quá, bọn ngươi cần nhớ kỹ, bọn ta trên người không chỉ có gánh vác cánh mạng của chúng ta, càng gánh vác ra hưng phủ mấy trăm ngàn trăm họ tính mạng, bọn ngươi nhất định phải giống như ta cẩn thận lại cẩn thận một chút cẩn thận nữa." Giặc qua nhưng không bình thường cường đạo, hung tàn thiệt chiến, cướp bóc đốt giết không chuyện ác nào không làm, nguyệt trước 100 hơn giặc qua ngang dọc giang nam mấy ngàn dặm, cướp bóc đốt giết đến thành ứng thiên hạ tin tức, chư vị cũng không xa lạ gì đi, chứng cứ tỏ rỉn vì xào huyệt giặc qua cũng không hiện lên nhiều để cho. Nhóm này giặc qua tụ binh 5-60 ngàn, Tùng Giang phủ rất được nảy hại, quan binh liền bị đánh bại, quân huyện đếm vì đó phá, trăm họ trở thành giặc qua trong chén thịt cá, ngay cả Trương tổng đốc cũng kiêng dè không thôi, chậm chạp không thể tiến đến diện. Không nên coi thường Thác Lâm tháo chạy giặc qua, đừng tưởng rằng kỳ thực quân lính tan tác cũng không để ý, không nên cảm thấy người bọn họ thiếu liền nhẹ nhõm cảnh giác, hết thảy đều muốn nhắc tới cao cấp nhất. Bọn ta nhớ kỹ phủ tôn dạy bảo, nhất định cẩn thận lại cẩn thận một chút cẩn thận nữa. Một đám văn võ quan viên liên tiếp tỏ thái độ. Rất tốt, phía dưới chúng ta nghiên cứu một chút ra hưng bố phòng công việc, bản quan đứng giữa tổng chỉ, cụ thể lương thảo, quân giới những vật tư này từ vương chủ sự phụ trách, hộ phòng, binh phòng, nhà xưởng chờ ti thông lực phối hợp, binh mã điều động cùng chỉ huy từ trường chủ sự phụ trách, các vị đang ngồi ở đây tướng quân muốn thông lực phối hợp, đợi đến Dương Thành vệ viện binh sau khi đến, bản quan sẽ cùng bọn họ giao phó, cũng từ trường chủ sự thống nhất phụ trách điều động chỉ huy. Triệu Chi phủ hài lòng ngồi xuống, an bài lên ra hưng bố phòng công việc, một đám văn võ quan viên không bắt đầu thân nhận lệnh. Chư vị cũng đều thảo luận hạ, bản thân chỗ phụ trách cùng với phối hợp sự vụ, như thế nào làm càng tốt hơn. Triệu Chi phủ phân phó một đám văn võ quan viên. Cuối cùng, Triệu Chi phủ nghiêng đầu nhìn về phía phòng nghị sự góc, hỏi: "Tư Mã bí thư, chuyện hôm nay ngươi mà nếu thực ghi chép xuống rồi." Nguyên lai phòng nghị sự góc an bài một bản trước một ngoài 50 tuổi thư lại đang múa bút thành văn. Trở về phủ tôn hôm nay gây nên, nói chỗ ngữ, nhất là phủ tôn đối đám người động tình giải thích hòa thanh nghiêm nghị sắc bên dàn, ti trước tất cả đều chi tiết ghi chép xuống, một chữ không kém. Trương thư lại đứng dậy trả lời: "Tốt." Trương thư lại không hổ xuất thân Tư Mã thế gia, xử ra phong phạm. Triệu Chi phủ nghe xong hài lòng gật gật đầu. Có chữ viết có chân tướng, giặc qua xuống tới, bản thân lồng ngực toàn phủ trăm họ, nhẫn nhục chịu đựng, không thiết bị ô danh nhát như chuột, cũng cẩn thận một chút chu toàn bố phòng, khiến cho gia hưng phủ tránh khỏi một trận hạo kiếp. Những thứ này đi lại, không chỉ có thể làm báo công căn cứ, còn có thể sắp xếp gia hưng phủ địa phương trí, bản thân cũng sẽ theo gia hưng phủ địa phương trí lưu danh bách thế. Ở Triệu Chi phủ dương dương tự đắc, phòng nghị sự một đám văn võ quan viên đầu góc bao táp thời điểm, bên ngoài thành ngoài mười mấy dặm một trận tàn sát lại sắp tới. Quân minh sắp đã tới, cẩn thận ẩn nút, kéo thường đặt ngựa. Ma huynh, người dẫn 200 người ở phía sau mai phục, ta dẫn những người còn lại ở phía trước mai phục, đợi quân minh bị thường gạt ngựa vấp người ngựa xiển liệm lúc, hai chúng ta xương đồng thời tuôn ra đến, trước sau giáp công, giết hắn cái máu chảy thành sông, nhớ không nên giết sạch sẽ, muốn lưu hắn mấy chục cái người sống, ta có tác dụng lớn. Từ hải tàng trong bóng tối, nhỏ giọng đối một đám giặc qua hạ lệnh. Được. Ma Diệp gật gật đầu, dẫn giặc qua từ nay về sau dịch chuyển. Hơn 10 tên giặc qua kéo 3 cây thường gai làm thường gạt ngựa, vì phòng ngừa bị quân minh phát hiện, thường gai đều bị nhuộm thành màu đen. Màu đen thường gạt ngựa, cùng bóng đêm đen thủy hòa làm một thể, như một cái cự thú, mở ra miệng rộng. Giá, giá, giá. Hơn 100 tên quân minh từ dốc cao phía dưới ra dòi thúc ngựa mà đến, không biết phía trước có cái gì đang chờ bọn họ. Bọn họ chỉ biết là phủ tôn làm bọn họ hỏa tốc đi cầu viện binh, nơi nào sẽ nghĩ đến có một bọn giặc qua trong bóng tối mai phục bọn họ đâu. Chương 1889, đây mới là quen thuộc quân minh mà chương 1889, đây mới là quen thuộc quân minh mà chúng tiểu nhân, gắng thêm một chút, còn nữa 30 dặm liền đến Dương Thành vệ, ta cùng Dương Thành vệ trong hoàng phó tướng là thế giao, nể tình ta, chờ các ngươi đến Dương Thành vệ, thịt cá nhất định bao no. Gia Hưng tướng lãnh cưỡi một con ngựa cao lớn, một bên ra roi thúc ngựa, một bên cấp một đám binh đinh bánh ve nói: "Đa tạ đại tướng quân, đi theo đại tướng quân, chúng ta có lộc ăn." Một đám binh đinh đi theo ra roi thúc ngựa, trong miệng lẩm nói: "Ha ha ha ha, cũng đi theo, sớm một chút đến Dương Thành vệ, sớm một chút ăn thịt cá." Gia Hưng tướng lãnh rất vừa lòng, cười ha ha, lần nữa quất một cái dưới háng ngựa chiến chạy nhanh hơn. "Giá, giá, giá." Một đám binh đinh đi theo liên tiếp ra roi thúc ngựa. Một đám binh tướng cưỡi ngựa chạy như bay, thuận sườn núi mà lên, rất nhanh liền lên sườn núi, trước mặt chính là Nhất Mã Bình Xuyên quan đạo. Quan đạo 30 dặm sau chính là Dương Thành vệ. Một đám binh tướng tâm đã bay đến Dương Thành vệ, không có chú ý tới phía trước hơn 10 mét trên quan đạo nằm ngựa 3 cây đen nhánh thường gạt ngựa. Mặc dù ra hưng đội kỵ binh ngũ cũng giao đấu hơn 10 cái cây đuốc, gần như không có 3 người liền có một chi cây đuốc, nhưng là cây đuốc có thể có nhiều sáng, trong đêm đen này, 3 mét bên trong đều chỉ có thể mơ hồ nhìn cái đường nét, 3 mét ra ngoài liền gần như một mảnh đen nhánh. Nhất là bọn họ đều là kỵ binh, ngồi trên lưng ngựa giơ cây đuốc, mặt đất vốn là không thấy rõ, cũng sẽ không đặc biệt chú ý nhìn. Đặc biệt là thường gạt ngựa còn bị tẩy thành màu đen, cùng đêm tối hòa làm một thể, lại nằm ở trên đất, càng là không thấy rõ. Giá giá giá. Làm ra hưng binh tướng ra roi thúc ngựa đi tới thường gạt ngựa trước thời điểm, đường hai bên giặc qua đột nhiên đem thường gạt ngựa kéo lên. Ba đầu thường gạt ngựa theo thứ tự bèo một cái liền căng thẳng. Đang chạy như bay ba con chiến mã đột nhiên đụng vào thường gạt ngựa bên trên, tốc độ cao đụng hạ, đùi ngựa trong nháy mắt gãy. Ngựa chiến một tiếng than khóc, dưới tác dụng của quán tính, gần như đến rồi một 180 độ lớn xoay ngược lại, nặng nề nện xuống đất, vang lên một trận bụi đất tung bay. Một thất ngựa chiến trực tiếp té gãy ngựa cổ, ngựa trong miệng hộc máu không ngừng, móng sau dùng sức vùng vẫy mấy cái về sau, không lúc đích. Hai ngoài hai thất ngựa chiến không có bị ngã gãy cổ, bất quá trong lúc nhất thời cũng không đứng lên nổi. Cho tới trên lưng ngựa binh tướng, cũng đều bèo một cái từ trên lưng ngựa bay ra ngoài, nặng nề quằn xuống mặt đất, ngã tối tăm mặt mũi. Đây là đợt thứ nhất kỵ binh. Đợt thứ hai bốn tên kỵ binh cũng không kịp tìm ngựa, theo sát đợt thứ nhất, đụng vào cái thứ hai thường gạt ngựa bên trên, giống vậy người ngựa xử liệng. Gia Hưng tướng lãnh liền ở vào cái này đợt thứ hai trong, hắn dưới háng ngựa chiến ngã xuống đất, vùng vẫy hai cái lại đứng lên, bất quá Gia Hưng tướng lãnh liền không đứng lên nổi, hắn đụng đầu vào trên đất, đã hôn mê. Đợt thứ ba kỵ binh hoảng hốt đi ngựa, thế nhưng là trong lúc đội vã cũng siết không được chạy như bay ngựa chiến, vẫn vậy đụng vào, trang một người ngưỡng mã phiên. Phía sau kỵ binh hoảng hốt đi ngựa, mặc dù không có đụng vào thường gạt ngựa bên trên, nhưng là cũng đều chen thành một đoàn. Ở thường gạt ngựa kéo lên lúc, dấu ở đường hai bên giặc qua liền ngao ngao kêu, cơ múa kiếm nhật lao ra ngoài. Như mãnh hổ hạ sơn vậy, xông vào chen thành một đoàn ra hưng kỵ binh trong, cơ múa kiếm nhật như gió lốc vậy. Địch tấn công, địch tấn công. Chen thành một đoàn ra hưng binh, hoảng hốt quát to lên. Thế nhưng là, bởi vì tướng lãnh của bọn họ chúng thường gạt ngựa, té hôn mê bất tỉnh, bọn họ bây giờ là rắn mất đầu, không có ai chỉ huy bọn họ, giống như là một đám cừu vậy, ở giặc qua giết tới về sau, loạn tung lên. Giặc qua cực kỳ hung hãn, nhất là ở chiếc quân thủ hạ liên tiếp chịu thiệt sau khi, trong lòng bọn họ nín một đám lửa. Giờ khắc này cuối cùng cũng tìm được chỗ đột phá, tiến vào ra hưng kỵ binh trong đám về sau, đưa tay đem ra hưng binh từ trên chiến mã lôi xuống, gơ đao liền chặt, thẳng giết ra hưng binh máu chảy thành sông, kêu cha gọi mẹ. Ra hưng kỵ binh bị vây ở tại chỗ, mất đi kỵ binh cơ động ưu thế, ngựa ngược lại thành gánh nặng, cưỡi ở trên lưng ngựa thành mục tiêu sống. Nhất là tướng lãnh của bọn họ trước tiên liền bị thường gạt ngựa vấp choáng váng, không có tướng lãnh chỉ huy bọn họ, căn bản tổ chức không nổi ra dáng chống cự, cũng có không cam lòng chống cự, thế nhưng là bọn họ vệ sở bình thường cơ bản không huấn luyện, tình cơ luyện tập cũng là hoa quyền tu thối, vừa mới cùng giặc qua giao thủ, liền bị nghiền ép, căn bản không phải giặc qua hai hiệp chi địch, hai cái hiệp xuống liền bị giặc qua chém chết tại chỗ. Thậm chí có hai cái ra hưng binh vây công một giặc qua, nhưng cũng không phải là đối thủ, bị giặc qua hai ba lần cũng cấp chém bay. Còn lại giặc qua thấy giặc qua sát thần hạ phàm vậy, vậy còn có dũng khí chống cự à? Quân hù dọa cũng đi tiểu ước, quay đầu sẽ phải từ nay về sau chạy. Thế nhưng là không kịp chờ bọn họ quay đầu, liền nghe đến phía sau truyền tới một trận tiếng la giết, quay đầu liền thấy một bọn giặc qua từ bọn họ phía sau kêu giết mà ra. Trước sau giáp công, chạy cũng chạy không được. Gia hưng binh sĩ khí trong nháy mắt ngã vào đáy vực, vốn là tổ chức không được ra dáng chống cự bọn họ, càng xuôi xị. Giặc qua giết được hứng khởi, rất nhiều giặc qua một thanh tháo ra quần áo, để trần thân trên, cơ đao chém giết gia hưng binh như heo chó. Gia hưng binh kêu cha gọi mẹ, người bị giết ngưỡng ma phiền, mau chạy thành sông, tan tác. Đây mới là quen thuộc quân minh nha. Đây mới là cùng quân minh chém giết cảm giác mà. Chiếc quân hoàn toàn là ngoài ý muốn. Giặc qua càng giết càng hăng, càng giết càng thoải mái. Khốn kiếp, dừng tay, dừng tay. Cung cấp lao tử dừng tay, lại giết liền giết sạch. Quân minh, các ngươi nghe kỹ, vứt bỏ binh khí, quỳ xuống đất đầu hàng không giết. Từ Hải thấy giặc qua giết hưng khởi, quên bản thân dặn dò, không khỏi tức miệng mắng to, ra lệnh giặc qua dừng tay, ra lệnh ra hưng binh quỳ xuống đất đầu hàng. Ở Từ Hải mắng to hạ, giặc qua mới thu tay lại, cho tới trong sân ra hưng binh nghe được Từ Hải kêu quỳ xuống đất không giết, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, từng cái một nối liền không dứt vứt bỏ trong tay binh khí, phù 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 ngã quỵ một mảng lớn. Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng, giặc qua cấp ra đường giết chúng ta. Ra hưng binh bị giết vỡ mật, quỳ xuống đất dập đầu xin tha, giống như là dã tỏi vậy, đầu gõ cạch cạch vang. Đến một chút, sống quân minh còn có bao nhiêu cái? Từ Hải chỉ huy người thủ hạ kiểm điểm quân minh nhân số. 1, 2, 3, 27, 28. Quay đầu dẫn, quân minh còn sống chỉ có 28 cái. Người thủ hạ kiểm lại một cái về sau, hồi bẩm nói. Mặt, đã sớm cho các người nói, đừng mẹ nó giết sạch sẽ, lưu mấy chục cái người sống, nhìn một chút, chỉ còn dư lại 28 cái. Thiếu chút nữa không hỏng lão tử chuyện lớn. Từ Hải nghe xong, không nhịn được lại mắng một trận. Đầu lĩnh, cái này minh chó đầu còn sống, còn muốn giả chết tới, bị ta cấp đoán được. Một giặc qua cao hứng hô to. Từ Hải nghiêng đầu liền thấy cái này giặc qua trong tay méo một người mặc hoa lệ khôi giáp quân minh tướng lãnh. Quân minh tướng lãnh mặt chật vật, thấy được cái này sống quân minh tướng lãnh, Từ Hải không khỏi nết mép nở nụ cười. Một kịch chiến thời trang chết quân minh tướng lãnh, nhất định là một mềm xương. Mềm xương, ta thích. Chương 1890, mạng sống nha, không sốc xếp. Chương 1890, mạng sống nha, không sốc xếp. Từ giặc qua kéo thường gạt ngựa, đến ra hưng binh quỳ xuống đất đầu hàng giặc qua, trung gian thời gian sử dụng cũng không cao hơn 5 phút. Ra hưng binh quỳ xuống đất đầu hàng 28 người, còn có một cái được cứu ở cần cổ ra hưng tướng lãnh, tổng cộng là 29 người. Bây giờ, bản đốc muốn hỏi các ngươi mấy vấn đề, thành thật trả lời có thể sống sót, cự không phối hợp. Từ Hải đi tới quỳ xuống đất đầu hàng ra hưng binh trước mặt, chậm rãi mở miệng, nói đến đây đột nhiên rút đao bổ về phía một xui xẻo ra hưng binh. Sáng như tuyết kiếm nhật xẹt qua cổ của hắn, một viên đầu lâu liền như thế lăn xuống đến rồi, máu tươi phun trúng quanh mấy cái quân minh một thân. A. Từ Hải một lời không hợp liền rút đao giết người, đem quỳ xuống đất đầu hàng quân minh hù dọa a a gọi. Tố chất tâm lý trên lệch cũng làm trận kẻ ra quần. Cự không phối hợp vậy, đây chính là tấm gương. Từ Hải thu hồi kiếm nhật, chậm rãi nói xong mới vừa rồi chưa nói xong. Hù chết. Đô tệ a, hắn giết người, chẳng qua là vì cử một cái ví dụ. Một đám gia hưng hàng binh giờ mới hiểu được Từ Hải tại sao giết người, đối Từ Hải sợ hãi đạt tới mức độ không còn gì hơn. Bây giờ, đem bọn họ kéo xuống, tách ra thẩm vấn, hỏi bọn họ một chút ra khỏi thành làm cái gì. Còn có thành gia hưng trong có bao nhiêu quân coi giữ, binh lực như thế nào an bài. Nếu như bọn họ trả lời không nhất trí, toàn bộ giết sạch. Nhớ, ta nói chính là toàn bộ giết sạch, không còn một ngống. Ngược lại bắt bọn họ, so bắt heo còn dễ dàng. Từ Hải phất phất tay, khiến thủ hạ giặc qua đem ra hưng binh tướng toàn bộ kéo xuống, tách ra thẩm vấn, còn uy hiếp nói trả lời không nhất trí liền toàn bộ giết sạch. Khi nhất thời đi ra mấy chục cái giặc qua, hai người áp một ra hưng binh, kéo giống như chó chết kéo tới một bên thẩm vấn đi. Mẹ nó, đại gia cũng đầu hàng, cũng không cần gây chuyện, thành thành thật thật thú nhận, nếu ai chơi ngu, lao tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng đấy, cũng đừng chơi ngu, nếu là có một trả lời không nhất trí, bọn họ sẽ phải giết sạch mọi người chúng ta. Mới vừa đại gia cũng đều nhìn thấy, bọn họ thế nhưng là giết người không chớp mắt chủ, một lời không hợp liền giết người. Đại gia cũng đều phải nhất trí à, chớ tự làm thông minh, cũng thành thành thật thật chiêu, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, mạng sống nhà, không sốt xếp. Suy nghĩ một chút trong nhà vợ con già trẻ, huynh đệ tỉ muội, thành thành thật thật chiêu, đừng chơi ngu. Một đám gia hương binh bị kéo lúc đi, rất nhiều cái gia hương binh lo lắng có người tự cho là thông minh, không đứng đắn trả lời, câu trả lời không nhất trí, hại đại gia bị ra qua giết, không nhịn được cất giọng hô to, nhắc nhở cảnh cáo đám người đàng hoàng cung khai. Tướng quân, ngươi nói chuyện à, để cho đại gia đàng hoàng cung khai, các huynh đệ cũng nghe ngươi. Còn có nhân đại âm thanh kêu ra hương tướng lãnh, cũng đàng hoàng cung khai, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Gia hương tướng lãnh biết nghe lời phải, lớn tiếng kêu la. Vâng. Một đám gia hương binh cùng kêu lên hô to. Rất nhanh, một đám gia hương binh liền bị tách ra kéo đến một bên thẩm vấn đi. Gia hương tướng lãnh lấy được đặc thù chiếu cố, bị hai cái giặc qua kéo đến bên đường, từ từ hải tự mình thẩm vấn. Từ hải sách theo vẫn còn ở dỉ máu kiếm nhật, chậm rãi đưa về phía gia hương tướng lãnh, theo kiếm nhật càng ngày càng gần, gia hương tướng lãnh càng ngày càng khẩn trương, liên tiếp nuốt nước miếng, làm kiếm nhật cách hắn còn có 30 cm lúc, hắn liền không khống chế được tè ra quần, phù phù một tiếng quỳ dưới đất, cúi quít dập đầu xin tha không ngừng, đại vương tha mạng, đại vương tha mạng, mặt tướng nguyện hàng, nguyện vì đại vương dắt ngựa rơi đạp vào nơi nước sôi lửa bỏng. Chỉ ngươi cái này tè ra quần hùng dạng, còn có thể vì ta vào nơi nước sôi lửa bỏng. Từ Hải không thèm kéo kéo khoe miệng, cười lạnh một tiếng, dùng sống đao vỗ một cái ra hương tướng lãnh mặt. Khu khu. Ra hương tướng lãnh thẹn đỏ mặt tiến thai. Tên. Từ Hải lại dùng sống đao nặng nề vỗ một cái ra hương tướng lãnh mặt, lạnh như băng mà hỏi. Đao lạnh. Từ Hải thanh âm lạnh hơn. Hàng tướng tên là Triệu Đức Trụ, chữ Trung Biển, từng dùng tên Triệu Đại Trụ, tên ở nhà cây cột, tức hiệu cột trong trời. Ra hương tướng lãnh bị Từ Hải sợ chết khiếp, nhất là lạnh lùng kiếm nhật ở trên mặt hắn bậy bạ vỗ, e sợ cho Từ Hải một lời không hợp liền chặt hắn, vội vàng một mạch đem hắn tên, chữ, từng dùng tên, tên ở nhà, tước hiệu tất tật tất cả đều giao phó. Từ Hải thấy vậy, trên mặt không thèm nặng hơn, bất quá trong lòng càng cao hứng, cái này không có xương mềm giái chính hợp dùng. Các ngươi cả đêm ra khỏi thành vì chuyện gì? Từ Hải lại hỏi. Trở về đại vương, chúng ta phủ tôn, không không không, là gia hương chó chi phủ Triệu Sùng nhận được gia hương phủ phía bắc thôn có ra qua, không, có quý quân ẩn hiện tin tức về sau, hù dọa phá gan chó, mặt cũng hù dọa trợn nhìn, hoảng hốt cả đêm phái chúng ta ra khỏi thành đi Dương thành vệ cầu viện, mời Dương thành vệ phái binh hiệp trợ thành gia hương phòng thủ quý quân. Triệu Đức Trụ vội vàng chiêu nói, còn tự phát tiến vào nhân vật, đem Triệu Chi phủ xưng là cầu quan, đem ra qua xưng là quý quân. Dương thành vệ khoảng cách này vẫn còn rất xa. Từ Hải hỏi tiếp, còn có hơn 30 dặm. Dương thành vệ thiên hộ tên là Hoát Đờ Pháp, nhất là tham tiền, phó tướng tên là Vàng Bạc Quý, cùng ta là thế giao, làm người hào phóng, bất quá có một nhược điểm là hảo sát. Dương thành vệ có binh 5600 người, bất quá đây là trên mặt nội nhân số, trên thực tế chỉ có hơn 3000 một chút, trong đó còn có gần một nửa người già yếu bệnh hoạn, vũ khí trang bị cũng không làm sao, khoác giáp suất chỉ có không tới 2 thành. Triệu Đức Trụ giống như là đảo hạt đậu vậy, đem Dương thành vệ từ trên xuống dưới tình huống tất cả đều giao phó đi ra, đều không cần Từ Hải hỏi nhiều. Từ Hải hài lòng gật gật đầu, rất tốt, thành gia hưng bên trong có bao nhiêu quân coi giữ, binh lực như thế nào an bài? Thành gia hưng trong còn có 2000 quân coi giữ, cộng thêm 200 hỗ trợ phòng ngự sai dịch, tổng cộng có 2.200 người, cửa bắc binh lực nhiều nhất, có 700 người phòng thủ, những vật khác nam ba môn trung bình có 500 người phòng thủ. Cho tới phòng thủ chủ tướng, không có gì bất ngờ xảy ra, nên là binh chủ phòng chuyện trường chủ sự, hắn là chó chi phủ tâm phúc, bất quá hắn chẳng qua là một không hiểu việc quân văn nhân, bởi vì sẽ định hót luồn túi, nhập chó chi phủ mắt. Hỗ trợ phòng ngự khẳng định vương tướng quân cùng Triệu tướng quân, vương tướng quân là người mập mạp, một thân thịt mỡ, tự xưng là kiêu dung tiện chiến, kỳ thực cũng chính là ước hiếp trong họ, không có cái gì bản lãnh thật sự, một thân thịt mỡ đều là ăn đi ra thịt dư. Triệu tướng quân là cái người gầy, hắn sở dĩ gầy, đều là ở hoa lâu gái giang hồ trên bụng nữ nhân dày vò, đều sắp bị ép khô, hắn tự xưng là tin tức linh thông, trên thực tế đều là quang hoa lâu gái giang hồ thời điểm. Nghe người ta nói, hai cái này đều là hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa, cũng không có cái gì bản lãnh thật sự. Triệu Đức Trụ giống như trước đây tích cực, không cần Từ Hải hỏi nhiều, hắn liền đem thành gia hưng trên dưới bán cái sạch sành sanh. Ha 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 ha, tốt, Triệu Đức Trụ ngươi rất tốt, bản đốc rất vừa ý, chúng ta liền cần dạng nhân tài như ngươi. Từ Hải hài lòng cười ha ha. Rất nhanh, cái khác gia qua thẩm vấn cũng đều kết thúc, đại gia một đôi, toàn bộ gia hưng binh trả lời cùng Triệu Đức Trụ nhất trí. Phân biệt chính là, ngại ở thân phận địa vị, có người biết nhiều một chút, có người ít hiểu biết một chút. Chương 1891, cũng hắn sao quái Chu Bình An. Chương 1891, cũng hắn sao quái Chu Bình An. Ma huynh, ở thành Tô Châu không có làm thành trắng cử, chúng ta đi thành gia hưng bắc một thanh như thế nào? Từ Hải đi tới Ma Diệp trước mặt, ôm Ma Diệp bà bay, đưa tay chỉ thành gia hưng phương hướng, mặt ra vọng nói. Ánh mắt của hắn như ác lang vậy, hung ác khát máu, tham lam dã vọng, hận không được một hớp đem thành gia hưng nuốt vào trong miệng. Tứ huynh, ta biết ngươi sẽ như thế nói, bất quá, thành gia hưng trước gãy kích trầm xa, hao binh tổ tướng, hơn 30.000 đại quân chỉ còn lại bây giờ cái này hơn 400 người. Hơn 3 vạn người cũng không thành công chuyện, chúng ta bây giờ cái này hơn 400 người làm sao có thể thành công đâu. Gia Hưng thành dù không bằng thành Tô Châu ao cao lớn, thế nhưng là ở Giang Nam cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay thành lớn. Mới vừa, Tứ Minh cũng nghe bọn họ cung khai, thành Tô Châu thế nhưng là có hơn 2.000 quân coi giữ đâu. Ma Diệp lắc đầu một cái, không hề đồng ý Từ Hải ý tưởng, Tô Châu bại trận làm hắn đến nay cũng không có hồi lại. Lên tới lúc, dưới quyền hơn 30.000 đại quân, hạ lòng hạ dạ, cảm giác thành Tô Châu đánh một trận như hạ, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, còn chưa tới thành Tô Châu hạ đâu, Phong Tiểu trước đánh một trận liền hao binh tổn tướng gần 10.000, tái chiến lại tổn hại, thành Tô Châu hạ lại hao binh tổn tướng, cho tới rút lui lúc càng là ác ngộng, hao binh tổn tướng đến chỉ còn dư lại 400 người. Nhất ác ngộng ngộng cũng không có như thế ác ngộng. Vừa nghe đến Từ Hải phải dẫn 400 người đi đánh thành Gia Hưng, Ma Diệp phản ứng đầu tiên chính là phản đối, không đồng ý hơn 3 vạn người đánh Tô Châu đều được cái này dạng lịn, bây giờ hơn 400 người đi đánh thành Gia Hưng, đó không phải là thọ tinh treo cổ sao? Ma huynh, Tô Châu bại trận, thua ở nơi nào? Còn chưa phải là thua ở Chu Bình An trên người sao? Ngươi bằng tự vấn lòng, nếu như không có Chu Bình An, không có dưới trướng hắn chết quân, ngươi cảm thấy chúng ta Tô Châu công lược sẽ thất bại thảm hại sao? Chúng ta đánh lén, là bị chết quân thám báo phát hiện tung tích, đốt gió lửa, gọi ra hành tung, bị buộc minh công, Phong Tiểu đánh một trận, cũng là thua ở Chu Bình An dưới quyền chết quân trong tay, bị hắn dùng thuốc nổ âm một hung ác, thương cân độ cốt, đưa đến phía sau không thuận, dù bắt Vương tướng quân, ngụy trang tù binh vào thành, mắt mở sẽ phải công thành, cũng là bị Chu Bình An gọi ra quỷ kế, đưa đến thất bại trong gang tấc, cho tới rút lui trên đường, càng bị Chu Bình An dùng âm hiểm ác độc liên hoàn lửa kế, đưa đến chúng ta thất bại thảm hại, chỉ còn dư hơn 400 người. Từ Hải ôm Ma Diệp cổ, quay đầu Tô Châu công lược bại trận, tổng kết phân tích, cho ra Tô Châu bại trận, toàn con mẹ nó quái Chu Bình An kết luận. Ách, thật đúng là như vậy, cũng hắn sao quái Chu Bình An, nếu như không phải hắn, thành Tô Châu ha có không dưới lý lẽ. Ma Diệp suy nghĩ một chút, vuốt vuốt trận Tô Châu mạch lạc, không khỏi gật gật đầu, bị Từ Hải phân tích thuyết phục. Đúng không? Hắn Chu Bình An chỉ có một, dưới mắt vẫn còn ở phủ Tô Châu kết thúc đâu. Thành Gia Hưng còn có thể tái xuất một Chu Bình An hay sao? Không có Chu Bình An biến số này, Gia Hưng thành có thể so với thành Tô Châu dễ lấy nhiều, hơn nữa chúng ta bắt làm tù binh những thứ này Gia Hưng binh, liền so thành Gia Hưng nắm giữ thiên cơ, hoàn toàn có thể đánh một trận. Từ Hải đầu độc nói. Lời tuy như vậy, thế nhưng là tự mình, thành Gia Hưng cho dù không có Chu Bình An, hắn bên trong thành cũng có hơn 2.000 quân coi giữ đâu, chúng ta chỉ có 400 người, làm sao có thể công được hạ hơn 2.000 người canh giữ thành lớn đâu. Ma Diệp vẫn lắc đầu một cái, đối với Gia Hưng thành, hắn giờ phút này là có tặc tâm không có tặc đảm, không khác, binh quá ít. Ma huynh, nếu như... Ta nói nếu như chúng ta binh mã tất cả đều đi vào thành Gia Hưng bên trong đâu, đối phó hơn 2.000 người, nhưng có lòng tin. Từ Hải hỏi, nếu như có thể tiến vào thành Gia Hưng bên trong, sẽ cùng này hơn 2.000 người giao thủ, ha ha, vậy coi như không ổng. Từ đêm nay Gia Hưng binh thành sắp đến xem, thành Gia Hưng bên trong quân coi giữ tất cả đều là một đám gà đất chó sành, làm sao có thể đền bù chúng ta hơn 400 đầu ngạ lang, giao thủ, bọn họ không chịu nổi một kích. Ma Diệp nhếch mép ha ha một tiếng, nếu như có thể đi vào bên trong thành, hắn nhưng là có 10 phần lòng tin, mới vừa đánh một trận mang cho hắn lớn lao lòng tin. Ha ha, Ma huynh, ta có một cái ý nghĩ, lần này chúng ta tù binh những thứ này đi Dương Thành vệ cầu viện Gia Hưng binh, đây là chúng ta tiên cơ. Chúng ta có thể ngụy trang thành Dương Thành vệ viện binh tiên phòng, mang theo những thứ này Gia Hưng binh, đi trước Gia Hưng thành cả thành, ta cảm thấy chúng ta có rất lớn cơ hội có thể đắc thủ. Gia Hưng thành chi phủ mua danh bán lợi hạng người, lại nhát như chuột, đoán chừng sẽ đoạt cho chúng ta mở cửa. Từ Hải từ từ nói đến, một đôi ngạ lang vậy ánh mắt, tràn đầy dã vọng nhìn chằm chằm xa xa thành Gia Hưng phương hướng. Tư huynh, mong muốn ngụy trang thành Dương Thành vệ viện binh cũng không dễ dàng. Chúng ta bây giờ lối ăn mặc này lại làm sao ngụy trang được đâu? Ma Diệp chỉ một đám giặc qua, cười khổ một cái. Bọn họ nhìn một cái chính là giặc qua, mặc quần áo đều là thường phục cùng áo phục, rách rách dưới dưới, bị liệt hỏa vết cháy, bị nước ngâm, nhìn một cái chính là thành Tô Châu hạ tan tác giặc qua, nào có chút nào Dương Thành vệ viện quân bộ dáng. Ha ha, điểm này không sợ, mới vừa ta từ tù binh bên trong lấy được một cái tin, khoảng cách này không xa, hơn 10 dặm có một trấn tên là trấn Dương Bình trấn có một tòa nhỏ mỏ sắt, vì bảo vệ cái này nhỏ mỏ sắt, Minh Đình ở chỗ này thiết lập một người bách hộ chỗ, tên là Dương Bình chỗ. Bên trong đầy đủ nhân viên vậy, có vệ sở binh 112 người, bất quá trên thực tế bách hộ ăn lương khống, xương bình chỗ chỉ có không tới 50 người, còn có một nửa người già yếu bệnh hoạn. Từ Hải chỉ phía đông phương hướng, nói với Ma Diệp. Ma Diệp nghe xong ánh mắt sáng lên, Từ Minh, ngươi nói là chúng ta giống như bắt lại xương bình chỗ, lấy này quân thủ, để ngụy trang. Ha ha ha, người hiểu ta, ma huynh vậy. Không sai, ta chính là có ý tưởng này. Xương bình chỗ cách chúng ta hơn 10 dặm, chúng ta chọn lựa hơn 20 tinh nhuệ, mặc vào ra hưng binh quân thủ, trước lẫn vào xương bình chỗ. Tái xuất này vô ý, đột hạ sát thủ, nhất cử liền có thể bắt lại Dương Bình chỗ, kể từ bây giờ lên đường đến bắt lại Dương Bình chỗ, nửa canh giờ là đủ, chúng ta ngụy trang thành quân minh, còn dám đi thành Gia Hưng, sắp xỉ hơn một canh giờ. Ngươi nghĩ à, Dương Thành vệ khoảng cách này 30 dặm, Gia Hưng binh cưỡi ngựa đi cầu viện binh, Dương Thành vệ lại phái binh tiếp viện thành Gia Hưng, kỵ binh một canh giờ có thể hành hơn 80 dặm, đi bộ một canh giờ đi nhanh có thể hành 30, 40 dặm, đến lúc này một lần, tính toán xuống, Dương Thành vệ viện binh đến thành Gia Hưng thế nào cũng phải dùng một canh giờ. Thời gian vừa vặn. Ha ha ha. Thật là trời cũng giúp ta. Từ Hải phân tích một phen, cười ha ha lên. Ma Diệp nhắm mắt lại, trầm tư. Ma huynh, chỉ cần chúng ta bắt lại thành Gia Hưng, không chỉ có thể lấy được thành Gia Hưng trong đầy trời tài sản, hơn nữa thành Gia Hưng trong lưu manh vô lại, đầu cơ trục lợi đồ, thấy lợi quên nghĩa đồ, tham tiền đồ háo sắc, làm điều phi pháp đồ, bất mãn hiện trạng đồ, vân 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 vân, chúng ta tùy tiện liền có thể tụ lên mấy mươi ngàn người. Chúng ta ở thành Tô Châu hạ tổn thất binh mã, ở thành Gia Hưng có thể được bổ sung, chúng ta ở thành Tô Châu hạ vứt bỏ mặt mũi, ở thành Gia Hưng có thể lần nữa lọt lại. Uy danh của chúng ta có thể nặng chấn Giang Nam. Nếu như gạt mở cửa thành, chúng ta liền lên. Nếu như gạt không ra cửa thành, ghê gớm chúng ta phủi mông đi chính là. Từ Hải dẫn dắt từng bước. Làm đi. Ma Diệp mở mắt, dùng sức cắn răng nói. Ha ha ha, huynh đệ chúng ta đồng tâm, vạn sự thành công, thành ra hưng không đáng nhắc tới, nhất định là chúng ta vật trong túi. Từ Hải ôm Ma Diệp bả vai, càn rỡ phá lên cười. Chương 1892, đắc thủ chương 1892, đắc thủ 4 giờ sáng nhiều, Sương Bình chỗ vẫn còn ở mộng đẹp, Từ Hải, Ma Diệp mang theo ngụy trang thành ra hưng binh ra qua đã tới trước gõ cửa. Từ Hải, Ma Diệp tổng cộng mang hơn 100 tên ngụy trang thành ra hưng binh ra qua, còn có hàng tướng Triệu Đức Trụ. Khoảng cách Sương Bình chỗ khoảng 3 dặm khô héo trong lạnh ngòi, hơn 100 tên trần trùng trục ra hưng binh tù binh đang run lẩy bẩy ôm cỏ khô sưởi ấm, quân phục của bọn họ đều bị Từ Hải, Ma Diệp bọn họ cấp mật đi. Sương Bình vệ sở xây ở một ngụy tấn thời kỳ ổ bảo bên trên, cái này ổ bảo tường rào là thổ một kết cấu, tường ngoài là cao 3 mét tường đất, còn có một đoạn tường đất sụt, dùng hàng rào gỗ tu bổ, vệ sở cổng cũng là một hàng rào. Sương Bình vệ sở diện tích không lớn, so 3 tiến tứ hợp viện không lớn hơn bao nhiêu. Từ Hải bọn họ gõ cửa thời điểm, Sương Bình chỗ còn đang trong giấc ngộng, ngay cả cửa hai cái vệ binh đều ở đây đơn sơ trái phòng trong ngủ say. Bên chân của bọn họ còn nằm ngửa hai cái ít rượu cái bình, trên bàn một bàn nước muối nấu đậu tương chỉ còn dư lại mấy viên. Phanh phanh phanh, mở cửa, mở cửa, mở cửa nhanh. Làm trễ mải chi phủ đại lao ra việc cần làm, để cho các ngươi chịu không nổi. Hai cái ngụy trang giặc qua thô lỗ tiến lên đập cửa, phách lối lớn tiếng chửi mắng. Ai vậy, ai vậy, hơn nửa đêm gọi hồn a. Để cho ra ra nhìn một chút là cái nào cháu con rùa dám hơn nửa đêm tiêu khiển ra ra. Một người gác cổng bị đánh thức, say rượu cấp trên hắn khạc mùi rượu, hùng hùng hổ hổ từ bẩn thỉu trên giường bỏ dậy. Lão nhị, đứng lên, đi, cùng đi bên ngoài ngó ngó, nhìn một chút là cái nào cháu con rùa hơn nửa đêm gọi hồn. Gác cửa nắm lên cũ rách quân phục tròn lên, một cước lại đem một cái giường khác bên trên gác cửa đập tỉnh. Gọi hắn cùng đi bên ngoài. Ai hắn sao đạp lão tử? A, đại ca, nguyên lai là đại ca a, ta nói thế nào đạp như thế thoải mái. Lão nhị bị đạp tỉnh, mở mắt liền mắng, vừa nhìn thấy là lão đại, vội vàng cười hắc hắc lấy lòng lên. Được rồi, thiếu bẩn, bên ngoài có người đập cửa, huynh đệ chúng ta đi ra xem một chút. Lão đại tức giận mắng một câu. Lão nhị liên tiếp ứng tiếng, nắm lên quân phục trùm lên, liền theo lão đại ra trái phòng. Lão đại lúc ra cửa dùng cây đánh lửa điện một cái đèn lồng, thiện tay đưa lên. Hai người xách theo giấy dán đèn lồng, vừa ra cửa, liền bị ngoài cửa ngụy trang giặc qua phách lối mắng một trận. Các ngươi hai mẹ nó lại uống nhiều đi, còn không mau một chút cấp các gia gia mở cửa. Làm trễ mải phủ tôn chuyện lớn, cẩn thận lột da các của các ngươi. Ngụy trang giặc qua phách lối cực kỳ. Các ngươi là? Hai cái gác cửa bị chửi chột dạ, lại thấy đối phương phách lối, cảm giác có lai lịch lớn, vừa mở miệng liền lùn bá phần. Gia gia là thành gia hưng trong hồ lao tam, quá nửa đêm chúng ta gia hưng phủ địa phận một thôn xuất hiện ra qua tung tích, phủ tôn đại lao gia rất là coi trọng, đặt lệnh chúng ta triệu tướng quân tiến về Dương thành vệ cầu viện binh, phủ tôn đại lao gia còn để chúng ta triệu tướng quân thuận đường cầm hắn điều lệnh, tới các ngươi vệ sở. Thông báo các ngươi bách hộ đại nhân dựa theo điều lệnh, mau dọn dẹp một chút mang theo vệ sở toàn bộ binh mã đi thành ra hưng hỗ trợ phòng ngự. Một ngụy trang giặc qua 10 phần phấn khích kêu la nói. Ở hắn vừa dứt lời, phía sau điểm cây bước liền giơ lên, cây bước hạ chính là Triệu Đức Trụ tấm kia tiêu căng mặt. Thông qua cây bước còn có thể thấy được, Triệu Đức Trụ phía sau còn có hơn 100 binh mã. Hai cái gác cửa cũng biết Triệu Đức Trụ nhân vật như thế, đây là thành ra hưng trong Triệu tướng quân, thành ra hưng trong võ quan bên trong vị thứ có thể xếp tới top 5 tồn tại, tháng trước mới đến qua bọn họ vệ sở một lần. Đó là bọn họ vệ sở Vương Bách Hộ vì điều đi thành ra hưng trong, cố ý từ nông thôn làm mấy con gà thả vườn đất vịt đất nông chó vườn nấu một nồi lớn, mời Triệu tướng quân tới vệ sở ăn thịt uống rượu, bày mời Triệu tướng quân nói tốt. Vì hoàn thành chuyện, Vương Bách Hộ còn làm bộ mời Triệu tướng quân kiểm duyệt qua bọn họ vệ sở binh, cho nên hai cái gác cửa nhận ra Triệu tướng quân. Cho tới địa phận xuất hiện ra qua tung tích, bọn họ dù không biết, bất quá phủ tôn đại lao ra là có tiếng nhắc gan, một khi địa phận xuất hiện ra qua tung tích, phủ tôn đại lao ra phái người đi Dương thành vệ cầu viện cái này quá hết sức bình thường. Cho tới cũng để cho bọn họ vệ sở đi thành ra hưng hỗ trợ phòng ngự, cũng nói xuôi được, mặc dù bọn họ vệ sở ít người, nhưng là chân con mũi cũng là thịt nhà. Phủ tôn đại lao ra nhắc gan, nói xuôi được. Nguyên lai là Triệu tướng quân giá lâm, nhỏ không có từ xa tiếp đón, còn mời tướng quân chủ tội, nhỏ cái này mở cửa, sau đó lập tức đi ngay cho chúng ta biết bách hộ đại nhân, nên đón Triệu tướng quân đại giá. Hai cái gác cửa nhận trước tiên vui vẻ nhi tiến lên mở cửa, Vương Bách Hộ ở Triệu tướng quân trước mặt đều giống như cháu trai vậy, bọn họ tự nhiên không dám thất lễ Triệu tướng quân. Vương Bách Hộ thăng thiên chuyện còn nâng Triệu tướng quân đâu, nếu như đắc tội Triệu tướng quân, hoặc bọn họ bách hộ chuyện tốt, Vương Bách Hộ còn không lột da của bọn họ. Các ngươi dọn, khổ cực. Hai cái gác cửa mở cửa về sau, hai cái ngụy trang giặc qua tiến lên vỗ một cái bờ vai của bọn họ, nói với bọn họ một câu. Cái này giọng điệu thế nào là lạ, hai cái gác cửa cảm giác hai người nhấn mạnh có chút lạ, đang muốn ngẩng đầu nhìn một cái. Một giây kế tiếp đầu của bọn họ liền bị hai cái ngụy trang giặc qua dùng sức vặn một cái, rắc một tiếng vang lên, hai người đầu 180 độ lộn, cuối cùng tầm mắt là hai cái da hưng binh giữ tợn tươi cười, như ác quỷ. Hai cái ngụy trang giặc qua giống như ném một đoàn rác rưởi vậy, đem hai cái gác cửa thi thể tiện tay ném xuống đất. Từ Hải vung tay lên, phía sau giặc qua như ưu linh xông vào vệ sở bên trong, chia phần một số đội, chui vào vệ sở từng cái một trong phòng. Trong phòng, từng cái một vệ sở binh còn đang ngủ say đâu, mấy cái này giặc qua một người một tay che nảy miệng, phòng ngừa kêu to, một tay kia móc ra dao găm quả quyết thành thạo đâm vào vệ sở binh trong lồng ngực, đâm hư trái tim. Lẹ bảo, giết người, lưu loát vô cùng. Không bao lâu công phu, vệ sở trong toàn bộ có thể thở vệ sở binh tất cả đều bị giặc qua giết chết trong phòng. Bao gồm Vương Bách Hộ cũng không ngoại lệ. Vương Bách Hộ tối hôm qua uống rượu, lại ôm phụ cận trong thôn một gái giang hồ, rong rổi nửa đêm, cái này sẽ ngủ giống như lợn chết. Hai cái giặc qua cùng giết con gà con bậy, một dao găm đi xuống, dễ dàng liền giết chết Vương Bách Hộ. Gái giang hồ bị Vương Bách Hộ ôm, gối lên cánh tay của hắn, mặt liền đối diện lồng ngực của hắn, ấm áp đổ máu bên gối nàng mặt, gái giang hồ lập tức liền bị tung tóe tỉnh, vừa mở mắt thấy cảnh này, tiếng rít chói tai vang lên. Các nàng này thật là có lực, thật là đáng tiếc. Bởi vì thời gian không cho phép, hai cái giặc qua mặt đáng tiếc tiến lên bắt lại gái giang hồ cổ, dùng sức vặn một cái. Trên giường lại thêm một bộ thi thể. Mau mau, thi thể cũng không cần sợ, một đám nghèo nhóm có thể có bạc vụn mấy lượng, mau vơ vét quân phục của bọn họ, bất kể là bẩn phá, mới cũ hay là mỏng dày, chỉ cần là quân phục liền tất thận, tất cả đều cầm lên, lao tử mang bọn ngươi đi thành gia hưng làm một món lớn, vàng bạc châu báu nương môn cái gì cần có đều có. Từ Hải ở vệ sở trong hô to, chỉ huy thủ hạ giặc qua mau vơ vét vệ sở toàn bộ quân phục, bỏ bao mang đi. Chương 1893, là địch hay bạn. Chương 1893, là địch hay bạn. Đây là trước tờ mở sáng cuối cùng bôi đen ngầm, cũng là một đêm trong nhất đen thời khắc. Bởi vì nắng sớm sắp hừng đông lúc, địa bình mặt trở xuống ánh mặt trời chiếu vào bầu trời địa cầu 2-3 ngàn mét cao khí tầng, sông vỡ nguyên lai ánh sao, mà bởi vì cao tầng phong khoáng mỏng manh, nó tản ra ánh nắng không thể xuyên thấu qua tầng dưới chốt đông đúc phong khoáng. Như vậy, trên địa cầu liền không có ánh sao, lại không tiếp thu được thái dương tản ra ánh sáng, thế là được một đêm trong nhất đen thời khắc. Ở trong bóng tối, thành ra hưng trực tướng sĩ tận chức tận trách canh gác, một đôi mắt cẩn thận nhìn chằm chằm phương xa. Chợt, xa xa một điểm sáng xuất hiện, tiếp theo lại xuất hiện một điểm sáng, sau đó lại một điểm sáng, cuối cùng xuất hiện một chuỗi điểm sáng. Trực lão ngũ trưởng biết, đó là từng cái một cây đuốc, đại biểu có một con binh mã ở hướng thành ra hưng đến rồi. Thế là, lão ngũ trưởng lập tức xoay người cấp trong đội thiếu niên một cước, thúc giục, có người, xa xa trên quan đạo có một chi binh mã đến rồi, không biết là địch là bạn. Nhanh, tiểu hắc ngươi chạy nhanh, nhanh đi bẩm báo tướng quân. Ai, cái này đi. Tay lính mới tiểu hắc lập tức xoay người liền hướng dưới thành chạy, một bên chạy một bên kêu, tướng quân, bên ngoài thành đến rồi một chi binh mã. Rất nhanh, dưới thành phụ trách canh giữ cửa thành chủ tướng liền cũng phải ve sầu tin tức này, nhanh chóng phái người cưỡi ngựa chạy như bay bẩm báo ra hương chi phủ. Cái gì? Bên ngoài thành một chi binh mã chạy thẳng tới cửa thành mà tới. Tin tức truyền tới chi phủ nha môn phòng nghị sự, đưa tới một trận khủng hoảng, bất kể là quan văn hay là võ quan cũng không bình tĩnh, trước lồng ngực vô cạch cạch vang, vương tướng quân cùng triệu tướng quân hai người cũng đều cúi đầu nghiên cứu ly trà hoa văn, cho tới chủ tọa bên trên triệu chi phủ càng bị tin tức này dọa run run một cái, trong tay nước trà đều bị run run đi ra. Bên ngoài thành binh mã là địch hay bạn? Triệu chi phủ dù sao cũng là chi phủ, cứ việc thanh âm cũng có chút run run, nhưng một cái liền đã hỏi tới mấu chốt. Bên ngoài thành binh mã không ngoài hai loại, có khả năng cũng rất lớn, địch vậy, chính là giặc qua, dù sao địa phận phía bắc một thôn gặp giặc qua. Giá qua binh lâm thành hạ cũng không phải nhiều trở ra chuyện, bạn vậy, thời là việc quân, hai canh giờ trước Triệu Sùng mới phái Triệu tướng quân đi trước Dương thành vệ cầu viện, tính toán thời gian cũng không khác mấy nhanh đến. Đúng vậy, bên ngoài thành binh mã là xâm phạm giá qua, hay là tới cứu viện viện binh a? Nghe được Triệu chi phủ câu hỏi, trong đại sảnh quan viên lúc này mới phản ứng lại, đúng nha, đừng vội khủng hoảng, bên ngoài thành binh mã là địch hay bạn còn không có biết do đâu, chờ xác định là giá qua, lại khủng hoảng cũng không muộn. Hơn nữa, viện quân có khả năng lớn hơn, phủ tôn đại nhân hơn một canh giờ phái người đi Dương thành vệ cầu viện. Dương thành vệ cách này khoảng 50 dặm, thứ nhất một lần, hai canh giờ trên lệnh thời gian không nhiều vừa vặn. Khu khu, trở về phụ tôn, trở về chư vị đại nhân, nhỏ cũng không biết bên ngoài thành tới chính là giặc qua hay là việt quân. Trên thành quân coi giữ chỉ thấy bên ngoài thành mấy dặm ngoài một chuỗi cây đuốc, liền lớn tiếng kêu la nói có binh mã đến rồi. Lính liên lạc lúng túng mặt bỏ bừng. Ngươi xem một chút các ngươi chuyện này làm, không điều tra rõ ràng sẽ tới thông báo. Trong đại sảnh có mấy cái quan viên cao mày trách cứ. Không, không trách bọn họ, vừa nhìn thấy có người tới liền báo tin, bảo đảm tin tức trước tiên truyền vào bên trong thành. Các bên trong thành thời gian chuẩn bị, bọn họ làm tốt. Nếu như chờ biết rõ bên ngoài thành là giặc qua hay là việt quân, kia món ăn cũng đã lạnh. Triệu chi phủ khoát tay một cái, không chỉ có không có trách phạt lính liên lạc, ngược lại đem biểu dương một phen, khẳng định thông báo của bọn họ. Ta cảm giác bên ngoài thành binh mã nhất định là việt quân, tính toán thời gian, từ Triệu tướng quân ra khỏi thành đi Dương thành vệ cầu viện đến bây giờ, sắp xỉ 2 canh giờ, dựa theo Dương thành vệ đến chúng ta thành ra hương cấp trình, sắp xỉ vừa vặn. Giặc qua thì không thể nào, y theo Tô Châu tin tức truyền đến, giặc qua cuối cùng chỉ còn giữ lại mấy trăm tàn binh bại tướng chạy tứ tán. Chạy toán loạn đến chúng ta ra hưng phủ nhất định chẳng qua là nhỏ cổ ra qua, như thế nào chạy tới tấn công ta thành ra hưng đâu. Binh phòng trương chủ sự đứng dậy phân tích nói. Không tệ, không tệ, ta cảm thấy cũng là việt quân. Chúng ta ra hưng thành so thành Tô Châu cũng không thua gì, huống chi ở ra qua binh phạm Tô Châu lúc, phủ tôn đại nhân liền điều binh khiển tướng chú phòng thành ra hưng. Bây giờ ta bên trong thành có hơn 2.000 tinh binh cường tướng canh giữ, lại coi là bên trong thành các lộ sai dịch, chí ít có 2.500 binh lực. Ra qua tàn binh cũng liền có thể tập kích thôn xóm, nếu là xâm phạm ta ra hưng thành, đó là tự tìm đường chết. Chính là. Bên ngoài thành viện quân đến, chúng ta ra hưng thành càng là kê cao gối ngủ. Đừng nói ra qua tàn binh, chính là đem bọn họ thác lâm ổ ra qua cũng đều đến, cũng bắt chúng ta thành ra hưng không có cách nào. Rất nhiều quan viên rối rít phụ họa, rất đồng ý gử, ta đảo hy vọng là ra qua tàn binh, ta trưởng thương đã sớm đói khát khó nhịn, vừa đúng cho nó giải giải khát. Bụng căng tròn vương tướng quân đang lúc mọi người rối rít suy đoán bên ngoài thành binh mã là viện quân lúc, ưỡn bụng đứng dậy, mặt tiêu căng nói: "Bất quá, ta cũng hy vọng là ra qua, dưới trướng ta các huynh đệ đã sớm nghẹn ngao ngao gọi, ra qua đến rồi, ta vừa đúng dẫn bọn họ ra khỏi thành chém giết một phen." Cũng coi là cấp bọn họ hồng gió, thừa bọn họ tinh lực không chỗ phát tiết, vô cớ làm lợi hoa lâu nơ môn. Gầy gò Triệu tướng quân cũng ngẩng đầu đỡ ngực nói: "Được rồi, chư vị cũng không cần đoán, cũng theo ta tiến về cửa thành, chi này đường xa mà tới binh mã rốt cuộc là địch hay bạn, chúng ta nhìn một cái liền thấy rõ ràng." Triệu Chi Phủ khoát tay một cái, ngăn lại đám người suy đoán, đối đám người phân phó nói: "Phủ tôn đại nhân, quân tử không lập uy tưởng, ngài là một phủ đứng đầu, không được lấy thân thiệp hiểm cảnh a." Trương chủ sự nghe được Triệu Chi Phủ phải dẫn bọn họ đi cửa thành, người đầu tiên đứng lên tới phản đối, mặt vì Triệu Chi Phủ suy nghĩ: "Đúng nha, có ở đây không rõ ràng bên ngoài thành binh mã là giặc qua hay là viện quân dưới tình huống, phủ tôn đại nhân ngài còn chưa cần mạo hiểm đi cửa thành. Đợi đến cửa thành tướng sĩ xác nhận bên ngoài thành là địch hay bạn về sau, phủ tôn đại nhân mới quyết định cũng không muộn." "Đúng nha, nếu như chờ không kịp cửa thành tướng sĩ phân biệt địch bạn, kia để chúng ta đến liền đủ rồi, phủ tôn đại nhân ngài tôn quý thân thể, còn chưa cần đặt mình vào nguy hiểm cho thỏa đáng, phủ tôn đại nhân đang ở phủ nha bên trong ở giữa chỉ huy liền tốt." "Không sai, phủ tôn đại nhân chỉ để ý ở nha môn chỉ huy, bên ngoài binh mã giao cho chúng ta liền tốt." Một đám quan viên rối rít tiến lên biểu trung tâm, khuyến cáo Triệu Chi Phủ đừng đặt mình vào nguy hiểm, cư phủ nha chỉ huy là tốt rồi. "Chư vị không cần quên nữa, này đáng giá ta ra hưng vì mất thời khắc, thân ta vì ra hưng phủ một phủ đứng đầu, lại có thể nút ở phía sau. Cho dù là tôn quý như hoàng thượng, tại ngoại địch xâm phạm, xã tác nguy vong thời khắc, cũng có ngự giá thân trinh cử chỉ, huống chi ta một nho nhỏ chi phủ. Bảo cảnh an dân, ta không để đổ cho người khác." Triệu Chi Phủ khoát tay một cái, kiên trì nói. Nói xong, nhìn một cái phòng nghị sự trong góc, ngoài 50 tuổi Tư Mã Thư lại đang múa bút thành văn, hài lòng gật gật đầu. "Phủ tôn đại nhân không tránh nguy hiểm, thân hệ trăm họ, thật là thế hệ chúng ta mẫu mực vậy, bọn ta tất lấy đại nhân làm gương." Một đám quan viên rồi rít tiến lên lĩnh hót. Chương 1894, viện quân đến. Chương 1894, viện quân đến. Ở một đám quan viên tiếng tân bốc trong, Triệu Chi Phủ ngồi lên xe ngựa, mang theo một đám quan viên chạy tới cửa thành. Triệu Chi Phủ chính là xuất thân quan văn, bình thường xuất hành, gần thì quốc kiệu, xa thì xe ngựa, hắn không biết cưỡi ngựa, ỷ thân phận tự cao, cũng chưa bao giờ học tập cưỡi ngựa ý tưởng. Một đám quan viên cũng cưỡi ngựa, tốc độ so Triệu Chi Phủ xe ngựa nhanh, bất quá ngại ở phong kiến đẳng cấp xâm nghiêm, không dám vượt qua Triệu Chi Phủ xe ngựa, cũng hết sức ép chậm dưới háng tuấn mã tốc độ, theo sát ở Triệu Chi Phủ xe ngựa phía sau. Đợi đến Triệu Chi Phủ xe ngựa chạy tới cửa thành thời điểm, bên ngoài thành chi kêu binh mã cũng chạy tới ngoài cửa thành, bởi vì bị nhốt ở ngoài cửa thành, bất mãn ầm ĩ tiếng kêu cửa, không dứt ở mà thôi. Bên ngoài thành là cái gì tình huống? Người tới là địch là bạn? Triệu Chi Phủ tựa đầu lộ ra ngoài xe ngựa, xa xa hỏi. Trở về phủ tôn, ngoài cửa binh mã cũng là mới vừa tới trước cửa thành, bọn họ tự xưng chính là Dương Thành vệ viện quân. Đã sớm cung kính chờ đợi tại cửa ra vào tướng quân giữ cửa, cung kính trả lời. Nghe được tướng quân giữ cửa nói ngoài cửa thành binh mã tự xưng là Dương Thành vệ viện quân, Triệu Chi Phủ không khỏi mừng lớn, khẩn trương, lo âu, sợ hai quét một cái sạch, viên kia nhắc đến cổ họng tâm cũng trở về đến trong bụng. Kỳ thực, quân tử không lập uy tưởng, hắn sở dĩ dám đích thân đến cửa thành, cũng là trong lòng đoán viện quân có khả năng lớn hơn một chút. Bây giờ, nghe được ngoài cửa thành binh mã quả thật là Dương Thành vệ viện quân, chống lại chính mình suy đoán, không khỏi kéo kéo khóe miệng. Triệu Chi Phủ xe ngựa sau một đám quan viên nghe được ngoài cửa binh mã là viện quân, cũng đều không khỏi vui mừng ra mặt. Ha ha ha, tới chính là viện quân à, được được được, viện quân tới tốt lắm à, Dương Thành vệ viện quân vừa đến, chúng ta liền kê cao gối ngủ cũng, cho dù là Thác Lâm giặc qua toàn bộ xâm phạm, cũng có thể bảo đảm thành ra hưng không mất. Ta đã nói rồi, lúc này chạy tới binh mã nhất định là Dương Thành vệ viện quân, quả nhiên bị ta nói trong vậy. Đúng đấy, tính toán khoảng cách, tính toán thời gian, ngoài cửa không phải Dương Thành vệ viện quân lại có thể là ai đâu. Một đám quan viên tất cả đều bưng lòng, từng cái một tự mình bắt đầu tân bốc. Đáng tiếc a. Không sai, rất là đáng tiếc a. Đang lúc mọi người đều vì ngoài cửa thành là viện quân mà hưng phấn lúc, hai cái không hợp thời đáng tiếc âm thanh vang lên bên tai mọi người. Đám người theo tiếng nhìn, chỉ thấy bụng căng tròn Vương tướng quân cùng gầy gò Triệu tướng quân hai người liền nói đáng tiếc không dứt. Vương tướng quân, Triệu tướng quân, thế nào ngoài cửa thành là viện quân, các ngươi ngược lại đáng tiếc lên? Có quan viên không hiểu hỏi. Chúng ta đại đao đã sớm giải khát khó nhịn, nếu là ngoài cửa thành là giặc qua tốt bao nhiêu, chúng ta liền có thể thúc ngựa dương đao giết thông khoái. Đáng tiếc, ngoài cửa thành chính là Dương Thành vệ viện quân, chúng ta đại đao còn phải tiếp tục đói khát đi xuống, như vậy chẳng lẽ không đáng tiếc à? Thật là cuộc sống một chuyện tiếc nuối lớn à. Vương tướng quân lưỡng bụng ngẩng cao đầu, tay đè yêu đao, mặt muốn chiến mà không thể đáng tiếc bộ dáng. Không sai, dưới quyền những thứ kia nhai con đã sớm tinh lực quá dư, vốn muốn bên ngoài thành là giặc qua, có thể dẫn bọn họ đi ra ngoài chém giết một phen, đã có thể lấy tiêu hao bọn họ thịnh vượng tinh lực, cũng có thể đền đáp triều đình cùng phụ tôn. Đáng tiếc bên ngoài thành chính là Dương Thành vệ viện quân, là chúng ta quân bạn, ngươi nói cái này rất đáng tiếc à? Triệu tướng quân cũng là đáng tiếc không dứt nói. Trang nhóm, vừa rồi tại phòng nghị sự, nghe được ngoài cửa thành có một chi binh mã xông thẳng cửa thành mà tới thời điểm, là ai đầu cũng mau thấp đến trong đúng quân đi. Phen này nghe nói bên ngoài thành binh mã là Dương Thành vệ viện quân, biết không nguy hiểm, liền lại giả bộ đi lên. Ở chung một chỗ cộng sự như thế lâu, các ngươi căn bản đến tuột cùng là cái gì dạng mặt hàng, chúng ta còn không rõ ràng làm sao. Phi, tại chỗ không ít quan viên mặc dù trong miệng chưa nói, nhưng trên mặt vẻ mặt lại toát ra bọn họ giờ phút này không thèm. Khu khu, chư vị, mặc dù bên ngoài thành binh mã tự xưng là Dương Thành vệ viện quân, nhưng chưa qua giám định, không nên tùy tiện có kết luận, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, phải hạch thật sau khi mới có thể hạ định kết luận. Bọn ta gánh vác bên trong thành hơn 200.000 trăm họ tài sản tính mạng, phải cẩn thận lại cẩn thận, cẩn thận lại cẩn thận mới được. Triệu Chi Phủ ho khan một tiếng, đối một đám quan viên thuyết giáo đạo. Không tệ, không tệ, phủ tôn nói có lý, bọn ta gánh vác hơn 200.000 trăm họ, phải cẩn thận một chút. Không thể bên ngoài thành nói bọn họ là Dương Thành vệ viện quân, chúng ta liền coi bọn họ thành là Dương Thành vệ viện quân, đây là đối bên trong thành trăm họ không chịu trách nhiệm, phải cẩn thận giám định không có lầm về sau, bọn họ mới là Dương Thành vệ viện quân. Ta gia Hưng phủ có phủ tôn, thật là bọn ta đại hạnh à, cẩn thận một chút, vì gánh nặng của dân chúng trách, phủ tôn không hổ là phủ tôn. Không sai, phủ tôn tựa như cây cột chống trời, có phủ tôn, chúng ta gia Hưng thiên tài sẽ không có lật đổ mối họa. Một đám quan viên nghe Triệu Chi phủ khuyên răn, rối rít lên tiếng phụ họa, thuận tiện vô vô Triệu Chi phủ lĩnh mợ. Triệu Chi phủ đối đám người thổi phồng rất vừa lòng, bất quá lại khoát tay một cái, vẻ mặt thành thật mà nói, được rồi, những thứ này định nọt vậy cũng không cần nói, bản quan cẩn thận một chút là vì trăm họ, vì thánh thượng, không phải là vì nghe các ngươi định nọt. Đúng đúng, chúng ta chẳng qua là cảm xúc bột phát, không phải định nọt ngữ điệu, chúng ta biết rõ phủ tôn không phải thích đã duôn định hót tầm thường quan, phủ tôn là công chính liêm khiết, khôn khéo có thể làm quan phụ mẫu. Một đám quan viên liên tiếp tỏ thái độ nói. Ngoài cửa thành kêu cửa chống tạp tin lớn hơn, hò hét loạn lên, giống như nước nóng sôi trào vỡ tổ vậy. Mở cửa à, chúng ta phục mệnh cứu viện các ngươi lại đem chúng ta nhốt ở ngoài cửa ăn không khí, đây là đạo lý nào? Nếu như không cần viện quân, vậy các ngươi mặt dạy mày dạn đi chúng ta vệ sở cầu viện làm cái gì? Đây chính là các ngươi thành ra hưng đối đại viện quân thái độ sao? Chúng ta hơn nửa đêm bước lên gió rét chạy tới, là vì ai? Còn không phải là vì các ngươi. Các ngươi lại hay, lại đem chúng ta nhốt ở ngoài cửa thành. Đã như vậy, chúng ta không bằng trở về vệ sở được rồi, vệ sở trong lều bạc mặc dù không lớn, nhưng là chắn gió đột mưa ấm áp à. Nếu không mở cửa, chúng ta liền đi. Trở về, thật đi mẹ làm người ta tức giận, cứu viện ngược lại bị giam ở ngoài cửa, đây là coi chúng ta là giặc oa đối đãi. Đây là đối với chúng ta lớn lao vũ nhục. Trở về thôi. Ngoài cửa thành bất mãn chống tạp tin, sóng sau cao hơn sóng trước truyền bảo, mắt nhìn thấy sẽ phải ủ thành một đợt bạo loạn. Nghe ngoài cửa thành càng ngày càng nóng nảy chống tạp tin, Triệu Chi phủ đội vàng xuống xe ngựa, đối phía sau một đám quan viên thúc giục, thời điểm không còn sớm, các ngươi vội vàng xuống ngựa theo ta lên thành tường, chúng ta nắm chặt đi xác minh một cái bên ngoài thành viện quân thật giả. Nếu như là viện quân, kia vội vàng mở cửa mời bọn họ đi vào, thật tốt chiêu đãi, biệt hàn viện quân trái tim. Nếu như không phải viện quân, vậy cũng mau để cho bọn họ biết lợi hại. Tuân phủ tôn chi mệnh. Một đám quan viên rối rít tung người xuống ngựa, theo sát Triệu Chi phủ từng bước mà lên thành tường. Chương 1895, xác minh thân phận. Chương 1895, xác minh thân phận thành gia Hưng, các ngươi còn muốn hay không viện quân, có muốn hay không vậy, chúng ta đi trở về. Trở về thì cấp tướng quân của chúng ta nói, liền nói các ngươi thành gia Hưng không cần viện quân, sau tiếp theo đại bộ đội cũng không cần đi. Mở cửa, nếu không mở cửa, lão tử liền đi. Không mở cửa đi liền. Làm Triệu Chi phủ bọn họ đi lên đầu tường thời điểm, bị giam ở cửa thành ngoài binh mã, kháng nghị đã sớm ầm ĩ rung trời. Yên lặng một chút, chúng ta phủ tôn đại lao ra đến rồi, nếu không đàng hoàng, để cho các ngươi vệ sở cũng không ở yên. Phủ tôn đại lao ra đến rồi, các ngươi cũng cấp lao tử an tính một chút, ta nhìn cái đó lại mê hoang, lao tử gọi các ngươi là người. Lại ở Mỹ, tất cả đều lấy ra qua đồng đảng luận sự. Ngược lại trong thành đại lao giả bộ 1800 người cũng không phải vấn đề. Trên tường thành tướng sĩ thấy được Triệu Chi phủ chờ quan viên đến rồi, đội vàng hướng dưới thành một trận mắng to, duy trì trật tự. Chớ có vô lễ. Bên ngoài thành viện quân, chính là chúng ta ân nhân cứu mạng, đây chính là các ngươi đối ân nhân thái độ sao? Triệu Chi phủ đến đầu tường về sau, đầu tiên là ngay trước bên ngoài thành một đám binh mã trước mặt, đem trên đầu thành những thứ kia mắng to duy trì trật tự thủ thành tướng sĩ khiển trách một phen. Đúng đấy, chúng ta là các ngươi ân nhân cứu mạng, không phải là các ngươi kẻ địch, chúng ta thật xa cứu viện các ngươi lại vẫn uy hiếp chúng ta. Tuyệt không biết có ơn tất báo. Rõ ràng là lấy oán báo ơn. Phủ tôn đại lao ra không hổ là phủ tôn đại lao ra, nói chuyện chính là xuôi thai, bọn ta nghe phủ tôn đại lao ra. Tốt, không hổ là chi phủ đại lao ra. Lời này nói có lý. Thanh đổi binh mã lộn xộn vì Triệu Chi phủ nói chuyện lớn tiếng khen hay, ba tiếng vỗ tay vang lên liên miên. Triệu Chi phủ mỉm cười hạ thấp xuống ép tay. Đa tạ chư vị tướng sĩ đường xa mà đến, cứu viện ta thành gia Hưng. Ta đại biểu bên trong thành hơn 200.000 bà con cô bác, hướng các ngươi nói cảm ơn. Triệu Chi phủ nói, đối với thành binh mã chắp tay, tỏ vẻ cảm tạ. Không dám nhận đại lao ra tạ. Có đại lao ra những lời này, chúng ta chết cũng không tiếc, nguyện vì đại lao ra sức châu ngựa, chết cũng không hối. Dưới thành binh mã vừa mừng lại vừa lo, luồn ngang đáp lễ, rồi rít bày tỏ nguyện vì Triệu Chi phủ ra sức châu ngựa. Không dám nhận chi phủ đại lao ra tạ, bảo hộ gia hư phủ, quyền này chính là chúng ta vệ sở việc trong phận sự. Dưới thành binh mã dẫn đầu tướng quân ôm quyền đáp lễ. Triệu Chi phủ xem dưới thành binh mã hoàn lễ nói tạ, phi thường vừa lòng, nhất là dưới thành binh mã dẫn đầu tướng quân nói là việc trong phận sự, càng là làm hắn gật đầu không dứt. Người tướng quân này người dài không tệ, nói chuyện lại dễ nghe, không khỏi chăm chú nhìn thêm. Chăm chú nhìn thêm, Triệu Chi phủ liền ồ lên một tiếng, ở đầu tường thò đầu ra, nhìn xuống đôi hắn vây vây tay, nghi ngờ hỏi, à, vị tướng quân này, ngươi phụ cận đến, để cho ta nhìn kỹ một chút, ngươi tên họ là gì? Thế nào xem nhìn không quen mặt ta, các ngươi vệ sở ta ăn tết lúc từng đi qua một lần, thế nào giống như chưa từng thấy qua ngươi à? Dưới cửa thành không khí nhất thời khẩn trương mấy phần, châu đầu ghé hai ồn ào thanh âm đều không khỏi cảm thấy nhỏ mấy phần. Dưới thành dẫn đầu tướng quân chính là Từ Hải chỗ giả trang. Bên cạnh hắn, bên trái là đầu hàng tướng quân Triệu Đức Trụ, bên phải là ngụy trang thành quân minh tướng Lãnh Ma Diệp. Đối mặt Triệu Chi phủ hỏi thăm, Từ Hải trên mặt không chút nào lộ, nửa là khen tặng nửa là lấy lòng tiến lên một bước giải thích nói, phủ tôn đại nhân kiên nhãn, mặt tướng Vương Thiết Sơn, không dám lừa gạt phủ tôn đại nhân. An tết phủ tôn đại nhân đại giá quang lâm chúng ta vệ sở lúc, mặt tướng chẳng qua là một kẻ tiểu kỳ quan, lúc ấy còn chưa có tư cách liệt tịch, vô duyên ra mắt phủ tôn đại nhân. Nghe Từ Hải giải thích, Triệu Chi phủ trên mặt nghi ngờ nặng hơn, lập tức lại hỏi tới, An Tết lúc, ngươi bất quá là cái tiểu kỳ quan, bây giờ vẫn chưa tới thời gian một năm, vì sao là có thể một mình đảm đương một phía đâu? Khu khu, không dám lừa gạt phủ tôn đại nhân, mặt tướng muội muội năm nay tháng 2 mới vừa gả cho vệ sở Hàn tướng quân, vinh hạnh trở thành hắn tam phòng tiểu thiếp, mặt tướng tháng 6 năm nay may mắn lập một chút hèn kém công lao, được Hàn tướng quân tiến cử, tấn thăng vì một kẻ tổng kỳ, năm nay tháng 10 trừ phiến loạn lập công, lại tấn thăng vì thay bách hộ. Nói đến phủ tôn đại nhân cầu viện về sau, Hàn tướng quân tiến cử ta làm tiên phong quan, lúc đầu dẫn quân tiên phong tới trước thành Gia Hưng cứu viện, chúng ta Dương thành vệ đại quân theo sau liền đến. Tướng quân của chúng ta nói, để chúng ta đạt tới thành Gia Hưng sau phục tùng vô điều kiện phủ tôn đại nhân sai khiến, thể sống chết bảo vệ thành Gia Hưng an nguy. Từ Hải ở Triệu Chi phủ vừa dứt lời, liền ổn quyền, ho khan một tiếng, có chút hơi ngượng ngùng giải thích nói. Triệu Chi phủ nghe xong không khỏi khẽ mỉm cười một cái, thì ra là như vậy, nguyên lai là đi Hàn Hắc tử quan hệ bám váy ai trên đầu thành những quan viên khác cũng đều không khỏi ha ha cười. Không trách người này thăng thiên như thế nhanh, A Tết lúc vẫn chỉ là một tiểu kỳ, cái này vẫn chưa tới một năm đâu, ngay cả tăng ba cấp, trở thành thay bách hộ, độc dẫn trước phong quân, nguyên lai dựa vào là hiến muội cầu vinh. Thật là lòng dạ độc ác ga kia Hàn Hắc tử mập giống như heo vậy, lôi thôi lết thiết lại giờ giấy, vừa thích gan đậu hũ túi, thối ca quế cùng với thối trao trở vị thối thức ăn, người còn chưa tới, cỗ này mùi hôi đã đến, người này vậy mà chịu cho đem hắn muội tử gả cho Hàn Hắc tử làm thứ ba phòng tiểu thiếp, thật đúng là một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Ha ha, Hàn Hắc tử sở dĩ tiến cử hắn làm tiên phong quan, tới trước thành Gia Hưng nghe xong sai khiến, chính là vì cho hắn thêm tiền bảng, hốn cái công lao, đem thay bách hộ thay chữ lấy xuống, trở thành một kẻ bách hộ đi. Cái này Vương Thiết Sơn giải cũng không tệ lắm. Em gái của hắn nhất định là cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân, không phải Hàn Hắc tử cái đó hất tay trưởng quỹ tính cách, thế nào sẽ một lần lại một lần vì Vương Thiết Sơn nói đỡ tiến thân đâu. Thật muốn gặp một chút vị này Vương tiểu nương tử, nhìn nàng một cái rốt cuộc ra sao chờ tuyệt sắc, như thế sẽ thổi, bên gối phong. Chẳng qua là đáng tiếc. Thì ra là như vậy, một năm ba rời, xem ra Vương tướng quân cũng là các ngươi vệ sở hiếm có tướng tài. Triệu Chi phủ khẽ mỉm cười một cái, khen ngợi một câu. Không dám nhận, không dám nhận. Từ Hải ngụy trang ra mặt đỏ thai đỏ, ngượng ngùng nói. Vương tướng quân, vì bên trong thành hơn 200.000 trăm họ phụ trách, chúng ta còn phải đối các ngươi thân phận xác minh một phen, còn mời thông cảm một cái, bên trong thành đã chuẩn bị thịt cá, chờ xác minh xong, các ngươi vào thành liền có thể hưởng dụng. Triệu Chi phủ ôn hòa nói. Dĩ nhiên, tới thời điểm, muội phu ta, không, Hàn tướng quân giao phó, nói vô luận là xác minh hay là chỉ huy các loại sự nghi, để cho ta toàn quyền nghe theo phụ tôn đại nhân an bài, còn mời phụ tôn đại nhân xác minh, chúng ta toàn lực phối hợp. Từ Hải mặt định hót trả lời. Rất tốt, Vương tướng quân, ngươi nói các ngươi là Dương thành vệ tiên phong, như thế nào chứng minh? Triệu Chi phủ hỏi. Trở về phủ tôn đại nhân, trong tay ta có muội phu ta, không, Hàn tướng quân cho người thay thế viết thư trả lời một phong. Từ Hải nói từ trong lồng ngực móc ra một phong thư tay, bỏ vào trên thành rất xuống tới giỏ trong, trên thành tự có người kéo đi lên. Đó lấy, Từ Hải lại cung kính lắc mình, đem một bên Triệu Đức trụ mời đi ra, tự tay đánh một cây bút chiếu sáng Triệu Đức trụ khuôn mặt, khen tặng nói, ngoài ra, còn có Triệu tướng quân có thể vì chúng ta làm chứng, chính là Triệu tướng quân đi Dương thành vệ gọi chúng ta tới cứu viện, Hàn tướng quân làm ta làm quan tiên phong, cũng là làm Triệu tướng quân mặt nói. Ở cây bút chiếu dọi xuống, Triệu Đức trụ ôm quyền hành lễ, lớn tiếng trả lời, ti chức bái kiến phụ tôn đại nhân, Vương tướng quân chính là ti chức đi Dương thành vệ cầu viện về sau, Hàn tướng quân phái tới tiên phong đại tướng, xác thật không thể nghi ngờ. Chương 1896, vậy cũng được chương 1896, vậy cũng được Triệu Đức trụ ở thành Gia Hưng cũng không phải là hạng người vô danh, ở võ quan hàng ngũ trong có thể xếp tới thứ 5, hắn đứng ra xác nhận, một cái liền làm trên đầu thành Triệu chi phủ cùng một đám văn võ quan viên yên lòng, tin tưởng dưới thành Từ Hải đám người Dương thành vệ quân tiên phong thân phận. Cho tới bị dò nâng lên lá thư này, Triệu chi phủ cũng bắt được, mở ra xem, nội dung rất đơn giản, cấp phụ tôn đại nhân hỏi xong rồi. Nhận được đại nhân cầu viện, ta đây hận không được lập tức chắp cánh bảng bay tới cứu viện, thế nhưng là đại quân lên đường nhiều việc, phải dẫn ra hỏa chuyện cũng nhiều, ta đây trước phái Vương Thiết Sơn hàng này mang tiên phong khinh trang tới cứu viện phụ tôn đại nhân, hắn là cái nghe lời ra hỏa, cũng có hai cánh tay khí lực, ta đây để cho hắn đến về sau, hết thảy đều nghe phụ tôn đại nhân sai khiến. Bọn ta vệ sở đại quân, theo sau liền đến, phụ tôn đại nhân không cần lo lắng. Xem xong thư về sau, Triệu Chi phủ đem tin truyền cho bên người quan viên truyền đọc. Mọi người xem xong không khỏi cũng cười, rối rít cười nói, thông thiên lời rõ ràng, đích thật là Hàn Hắc tử bất học vô thuật giọng. Cho tới kiểu chữ bút tích, không sao, ngược lại Hàn Hắc tử người bộ tịch một, lớn chừng cái đấu chữ không biết một, lại không biết viết chữ, hết thảy công văn đều là miệng hắn thuật, do cái khác người thay thế vì sao chép, còn không cho phép sao chép người sửa đổi một chữ, hết thảy đều muốn dựa theo miệng của hắn thuật viết, mỗi lần công văn đều là lời rõ ràng một trận, đây đã là Gia Hưng phủ một trò cười lớn. Bây giờ lại nhìn thấy loại này lời rõ ràng đọc miệng tin, đại gia cũng cười, cái này rất Hàn Hắc tử, đối với lần này cũng không có cái gì hoài nghi. Đến đây, đám người đối dưới thành Dương thành vệ quân tiên phong thân phận đã là tin tưởng không nghi ngờ. Dĩ nhiên, nên hỏi vậy vẫn là phải hỏi rõ, đi ngang qua sân khấu phải đi xong. Thì như, Dương thành vệ đường ra chủ soái là ai? Dương thành vệ có binh mã bao nhiêu? Dương thành vệ. Đối với những vấn đề này, Từ Hải cũng đối đáp trôi chảy. Những vấn đề này, hắn đã sớm đang trên đường tới tìm Triệu Đức trụ hỏi rõ, lạn thuộc ở tâm, tự nhiên đối đáp trôi chảy. Chư vị, dưới thành quân tiên phong thân phận còn có gì nghi vấn? Triệu Chi phủ ở văn hóa xong về sau, hỏi bên người quan viên, cũng không nghi vấn. Bên người quan viên rối rít lắc đầu. Đang lúc này, trên đầu thành một cái thanh âm trên bảo, "Này, ngươi nói ngươi là Hàn Hắc Tử tiện nghi anh rể, vậy ta hỏi ngươi, Hàn Hắc Tử là bên trái trên mông có viên lớn nốt ruồi, hay là bên phải trên mông có viên lớn nốt ruồi?" Nghe được trên đầu thành cái này câu hỏi, dưới thành ngụy trang giặc qua trong lòng không có lật sông nhảy xuống biển lên. Hàn Hắc Tử kia nửa trên mông có viên lớn nốt ruồi. "Á đủ, loại này riêng tư chuyện, chúng ta thế nào biết? Cho dù bọn họ trước đó làm tốt công tác chuẩn bị, thế nhưng là cũng bạn bạn không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải như thế một điều toàn vấn đề." Chính là tỉnh táo như Từ Hải, cũng không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Cho tới bên người Ma Diệp, giờ phút này càng là mất trung đại tác, mồ hôi lạnh toát ra, trong lòng hối hận không dứt, "Đóa Từ Hải, ta liền nói không thể tới sao, ta liền nói không thể mạo hiểm như vậy đi, ngươi nhìn, cái này không lập tức sẽ phải lộ chân tướng a. Ta thế nào liền bị ngươi thuyết phục đâu, ta thật hối hận đồng ý ngươi cái này điên cuồng kế hoạch. Hối hận vô tình, hay là suy nghĩ một chút thế nào thoát thân đi." Như thế suy nghĩ, Ma Diệp liền bắt đầu lặng lẽ quan sát chạy thoát thân lộ tuyến. Giờ phút này bọn họ đang ở trong trên đầu thành cung nỏ tờ bắn trong phạm vi, trên đầu thành bố trí mấy trăm lính cung nỏ, bọn họ muốn từ mưa tên trong chạy trốn, cũng không phải là chuyện dễ, bất kể thế nào trốn cũng tránh không được bị mưa tên lễ rửa tội. Bất quá, Ma Diệp mặc dù khẩn trương, lại không tuyệt vọng, bởi vì hắn có chọn bện chạy thoát thân kinh nghiệm, hắn đã cho mình hoạch định xong chạy trốn lộ tuyến. Đợi đến một bại lộ, hắn liền trở tay đâm chết phía sau gầy yếu giặc qua, đem hắn đè ở trước người, xem như tấm khiên thịt người. Liệu có thể thoát được một con đường sống? Sở dĩ trước trở tay đâm chết phía sau giặc qua, lại đem hắn đè ở trước người làm cái thịt, đó là bởi vì bây giờ còn lại giặc qua đều là thân trải trăm trận hạng người, lúc đó thành thành thật thật bị ngươi đè ở trước người làm cái thịt. Đang ở dưới thành ngụy trang giặc qua phiên giang đảo hải, mồ hôi lạnh toát ra thời điểm, trên đầu thành cười mắng đi lên. "Vương mập mạng, ha ha ha, ngươi cho là bọn họ cũng giống như ngươi, cùng nhau cùng Hàn Hắc Tử túc ngủ hoa lâu sao? Hỏi ngươi ta Hàn Hắc Tử trên mông chi nốt rồi, ngươi thế nào không hỏi một chút người ta, Hàn Hắc Tử chi khí bao nhiêu dài ư?" Vinh phòng Trương chủ sự không nhịn được cười mắng. "Hắc hắc, Trương đại nhân, ta người bộ tuyệt một, không hiểu văn nhã, chỉ có thể hỏi như thế thô tục, cũng là thuận miệng hỏi một chút." Bụng căng tròn Vương tướng quân cười hì hì rồi lại cười. "Ngươi nha." Trương chủ sự cười lắc đầu không dứt. "Hắc hắc, ta ngược lại thật tò mò, uy, Hàn Hắc Tử tiện nghi anh vợ, Hàn Hắc Tử đến tuột cùng là bên trái trên mông có viên lớn nốt ruồi, hay là bên phải trên mông có viên lớn nốt ruồi?" Gầy gò Triệu tướng quân cười hỏi. "Còn tới." Dưới thành Từ Hải khoe miệng cũng có gắp, "Ta hắn sao thế nào biết hắn cái nào cái mông trên có nốt ruồi?" Chỉ đành lắc đầu một cái. Lúc này thành thực bày tỏ không biết tốt nhất, cái này nhiều nhất chỉ có thể đại biểu ta cùng Hàn Hắc Tử quan hệ còn chưa tốt đến biết hắn cái nào cái mông có nốt rồi mức, không thể đại biểu ta thân phận của Dương Thành vệ thật giả. Nếu như tự cho là thông minh bậy bạ mông một, đoán đúng còn tốt, nếu là mông lỗi, vậy thì tự lộ chân tướng. Không nghĩ tới hắn mới vừa lắc đầu, liền nghe đến trên đầu thành chuyển tới một trận cười ha ha, đem hắn sợ hết hồn, còn tưởng rằng thế nào. Ha 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 ha, không hổ là Hàn Hắc Tử tiện nghi anh vợ, không sai, Hàn Hắc Tử cái mông bên trên xác thực liền không có nốt rồi, hắn nốt rồi ở bộ ngực hắn bên trên. Ha 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 ha. Hàn Hắc Tử tiện nghi anh vợ, ngươi khẳng định cùng Hàn Hắc Tử cùng nhau đi dạo qua không ít hoa lâu, không phải thế nào sẽ biết như thế rõ ràng, muội tử ngươi chắc chắn sẽ không với ngươi nói việc này. Ha ha ha, ta cùng Hàn Hắc Tử cũng là khó được bạn đậu, ngươi là anh vợ của hắn, chính là ta anh vợ, chờ một hồi ngươi vào thành, ta nhất định thật tốt chiêu đãi ngươi. Vương mập mạp cười ha ha lên, đối Từ Hải thân phận rất tin không nghi ngờ, còn nhiệt tình bày tỏ chờ Từ Hải sau khi vào thành thật tốt khoản đãi hắn. Từ Hải khỏe miệng cũng có quáp. Cái định mệnh, vậy cũng được. Hắn liên tục xác nhận một cái trên đầu thành Vương mập mạp vẻ mặt, xác định Vương mập mạp thật đúng là không phải đùa giỡn. Hắn là chăm chú. Chỉ có thể nói, tối nay ông trời già cuối cùng cũng đứng ở hắn bên này một lần. Từ Hải bên người Ma Diệp cúi đầu, hắn có chút không khống chế được bản thân kia rằng chó nét mặt, sợ bị trên thành người thấy được, trong lòng đã phượng trong xúc xiết, có lầm hay không à, cái này giờ mở đều được à. Ha ha ha, được rồi, không nên ồn ào, mông tới mông đi, còn thể thống gì. Bây giờ là mùa đông khắc nghiệt, bên ngoài trời băng đất giá, thế nào nhẫn tâm để chúng ta Dương Thành vệ viện quân ở bên ngoài bị đông đâu. Nhanh nhanh nhanh, vội vàng mở cửa thành ra, mời chúng ta viện quân vào thành, canh nóng món ăn nóng cũng đội vàng thu xếp, cấp Dương Thành vệ viện quân bưng lên, để bọn họ ấm áp thân thể. Triệu Chi Phủ cười ha ha cười, cười mắng Vương tướng quân đám người một câu, phất tay khiến mở cửa thành ra, hoan nên Từ Hải đám người vào thành. Chương 1897, không còn kịp rồi, chương 1897, không còn kịp rồi, phủ tôn có lệnh, mở cửa thành, mời Dương Thành vệ viện quân các huynh đệ vào thành. Triệu Chi Phủ ra lệnh, từng tiếng truyền đi xuống, cửa thành ở một trận kéo kẹt trong tiếng từ từ mở ra. Hoan nên, nhiệt liệt hoan nên. Dương Thành vệ viện quân các huynh đệ, xin nhập thành, món ăn nóng cơm nóng lập tức tới ngay. Cửa thành quân coi giữ mở cửa thành ra, đứng ở cửa thành hai bên, nhiệt liệt Từ Hải chờ ngụy trang giặc qua tiến vào ra hướng thành. Đa tạ phủ tôn đại nhân, đa tạ chư vị đại nhân, đa tạ chư vị huynh đệ. Thấy được cửa thành mở ra, Từ Hải không khỏi nết mép nở nụ cười, hai tay ôm quyền hướng đầu tường, cửa thành nói cảm ơn liên tục. Lần này hắn hấp thụ thành Tô Châu hạ dạy dỗ, noi theo chiếc quân vào thành phương thức, khiến dưới quyền giặc qua nhanh chóng sắp hàng vào thành. "Ua, không tệ à, Dương Thành vệ binh có chút vật, ngươi xem đội ngũ còn rất đủ, vào thành tốc độ thật nhanh." Trên đầu thành quan viên thấy được dưới thành Từ Hải chờ ngụy trang giặc qua sắp hàng nhanh chóng vào thành, không khỏi đưa ra ngón tay cái tán dương một câu. Cái này có cái gì nha, chúng ta phải làm cũng có thể làm được, chẳng qua là không thèm ở làm, sắp xếp cái đội có tác dụng gì, hay cùng Hoa Quyền Tú thối vậy, trông thì ngon mà không dùng được. Vương tướng quân có chút chua xót bĩu môi, khinh thường nói. Ha ha, Người chung quanh trở về lấy ha ha, các ngươi quân đội dưới quyền cái gì mặt hàng, chúng ta còn không rõ ràng lắm sao, các ngươi có thể làm được mới là lạ chứ. Dưới thành Từ Hải chờ Mị Trang ra qua vào thành tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đi vào 80% trường. Lúc này, trên tường thành có cái quan viên cùng những quan viên khác vậy, buông lỏng xem dưới thành vào thành bị quân, chợt giống như phát hiện cái gì không đúng, rủi rủi mắt, trừng to mắt nhìn một cái, lại dùng sức rủi rủi mắt, chợt giật cổ họng hô to lên, không đúng, không đúng, dưới thành nhánh binh mã này không đúng. Cái này quan viên tiếng kêu giống như là một chậu nước lạnh tưới đến nóng bỏng trong chảo dầu vậy, giọt giọt một cái kinh động trên đầu thành một đám quan viên. Lưu đại nhân, thế nào, dưới thành binh mã có cái gì không đúng? Chung quanh quan viên sợ hết hồn, liền vội vàng hỏi. Cái gì không đúng, Lưu chủ sự, ngươi nói mau, dưới thành binh mã thế nào không đúng? Triệu Chi phủ cũng nóng nảy, không kịp nói tỉ mỉ, phủ tôn, nhanh, mau mau hạ lệnh đóng cửa thành, mau điều binh khiển tướng đem vào thành binh mã bao vây lại bắt lại. Không phải sẽ tới không kịp. Lưu chủ sự không kịp giải thích, cuống cuồng gấp gáp đối Triệu Chi phủ thúc giục. Lưu chủ sự, ngươi phải nói rõ ràng không đúng chỗ nào, ta mới tốt hạ lệnh đi, cũng không thể nhân ngươi lời nói của một bên, liền đem viện quân tiên phong binh mã bắt lại đi, chuyện này làm lớn chuyện, sau này nơi đó còn sẽ có viện quân rằng cứu viện chúng ta thành ra hưng. Triệu Chi phủ không vui nói. Hắn đối Lưu chủ sự giọng điệu rất bất mãn. Lưu chủ sự không chỉ có không có trả lời hắn vấn đề, hơn nữa còn bao biện làm thầy, dĩ hạ phạm thượng, lại dám chỉ huy hắn cái này một phủ tôn sư. Phải biết, mới vừa hắn Triệu Chi phủ mới trước mặt mọi người hạch thật dưới thành Dương thành vệ quân tiên phong thân phận, chính miệng xác định không có vấn đề, kết quả ngươi Lưu chủ sự liền nói dưới thành viện quân không đúng, đây không phải là đánh hắn Triệu Chi phủ mà sao? Cho nên, Triệu Chi phủ rất là không vui. Thấy được Triệu Chi phủ không chút lay động, Lưu chủ sự chỉ đánh ai một tiếng, hấp ta hấp tấp giải thích lên. Phủ tôn, chư vị đại nhân, dưới thành chi này cái gọi là tiên phong viện quân, bọn họ rất nhiều người quân phục áo giáp trên có vết máu. Nhìn kỹ, còn có thể phát hiện, có ít người trên người quân phục còn có đao kiếm miệng vết thương. Hơn nữa, quân phục trên người bọn họ phần lớn cũng không rất hợp thân, không phải dài, chính là ngắn. Còn có binh khí của bọn họ, như vậy nhiều kiếm nhật, kỳ, đều là giặc qua quen dùng binh khí. Những người này khẳng định không phải Dương thành vệ hạ tiên phong viện quân, bọn họ trăm phương ngàn kế giả trang Dương thành vệ viện quân tới đây, nhất định không có ý tốt, kết hợp giặc qua nhập cảnh tuyên báo, bọn họ xác suất lớn chính là chạy toán loạn nhập cảnh giặc qua. Phủ tôn, mau mau hạ lệnh đóng cửa thành, điều binh khiển tướng bắt lại vào thành người, không phải sẽ tới không kịp. Lưu chủ sự mặt nóng này nói, cuối cùng lại một lần thúc giục Triệu Chi phủ mau mau đóng cửa thành, điều binh khiển tướng. Cái gì? Giặc qua? Á đủ, viện quân biến giặc qua. Lưu đại nhân ngươi cũng đừng cầm chuyện như vậy đùa giỡn. Bọn họ không phải Dương thành vệ viện quân sao, thế nào có thể là giặc qua? Chung quanh quan viên nghe Lưu chủ sự vậy, như bị sét đánh vậy, từng cái một tất cả đều sợ ngây người, sắc mặt xoát một cái trắng bệnh, cả người mồ hôi lạnh toát ra, nuốt nước miếng một cái, khó có thể tin nói. Đùa gì thế? Lúc này còn có người nào tâm tình nói đùa các ngươi? Các ngươi bản thân có mắt, bản thân nhìn. Trước bọn họ ở cửa thành ngoại hỏa đem đánh ít, không thấy rõ, không có chú ý tới. Bọn họ lúc vào thành, trước cửa thành đèn đuốc sáng trưng, ta mới phát hiện, không tin, bây giờ chính các ngươi nhìn một chút. Lưu chủ sự nóng nảy nói. Triệu Chi phủ đám người nghe xong đội vàng nằm ở tường đống hướng cửa thành nhìn. Chỉ thấy, cửa thành đèn đuốc sáng trưng, viện quân đứng xếp hàng, mau vào thành, đèn đưa bọn họ ăn mặc chiếu rõ ràng. Đám người trừng to mắt nhìn kỹ, quả nhiên xem hiểu có mấy người quân phục áo giáp trên có vết máu. Còn chứng kiến có người quân phục bên trên rõ ràng có một bị đao thọt miệng vết thương, đao miệng vết thương trùng quanh đông phục thấm ướt máu tươi đỏ sớm. Lần này rõ ràng, những người này trên người quân phục khẳng định không phải bọn họ, mà là bọn họ cướp quân minh, hay là giết người đoạt phục. Giết người đoạt phục, có thể làm chuyện như vậy, bọn họ có thể là đến cứu mạng viện quân sao? Chỉ có thể là tới đoạt mệnh ra qua. Đóng cửa thành, đóng cửa thành, mau đóng cửa thành. Triệu Chi phủ vậy còn không biết tính nghiêm trọng của vấn đề, trong nháy mắt thất kinh hồn đĩa, sắc mặt tái nhợt, gần như bật cao lớn tiếng hạ lệnh. Đóng cửa thành, đóng cửa thành. Vào thành chính là giặc qua. Mau mau đóng cửa thành. Không nên để cho bọn họ lại vào thành. Nhanh đóng cửa thành. Trên thành một đám quan viên đổi vội mồm năm miệng 10 đem Triệu Chi phủ ra lệnh chuyển xuống, ra lệnh thủ môn tướng sĩ mau đóng cửa thành. Bất quá, đã không kịp. Lúc này Từ Hải chờ Mị Trang giặc qua đã tiến vào bên trong thành 90%, nghe được trên đầu thành khẩn cấp chuyển xuống đóng cửa thành ra lệnh, Từ Hải chờ giặc qua trước tiên biết ngay đã bại lộ. Dưới thành quân coi giữ còn không có phản ứng kịp ngươi ách, Từ Hải chờ Mị Trang giặc qua đã cơ đao hướng bọn họ chém tới. Trong nháy mắt, không có chút nào phòng bị thủ môn quân kêu thảm thiết một mảnh, bị giặc qua chém dưa thái rau vậy chém ngã trên mặt đất. Vương tướng quân, Trương tướng quân, mau mau khối, ngươi đi tổ chức một bộ phận binh mã hạ thành tường, bắt lại vào thành giặc qua. Trương chủ sự, ngươi đi chọn lựa tinh nhuệ binh mã, càng nhiều càng tốt, bảo vệ bọn ta mau rút lui. Nhanh nhanh nhanh. Triệu Chi phủ tại hạ khiến đóng cửa thành về sau, lại nhanh chóng liên tiếp hạ lệnh, khiến Vương tướng quân cùng Trương tướng quân tổ chức binh mã hạ thành tường bắt lại vào thành Ngụy Trang giặc qua, lại khiến Trương chủ sự chọn lựa tinh nhuệ binh mã bảo vệ bọn họ rút lui. Chương 1898 hộ giá chương 1898, hộ giá Triệu Chi phủ hạ lệnh về sau, Vương tướng quân, Trương tướng quân còn có Trương chủ sự ba người liền bắt đầu ở trên tường thành triệu tập binh mã. Thành ra Hưng nguyên bản có hơn 2000 binh mã, lấy được giặc qua ở địa phận ẩn hiện tin tức về sau, lại tạm thời trưng điều 500 sai dịch, tổng cộng có hơn 2500 người, điểm trung bình bố tại 4 cái cửa thành cùng chi nhánh thành tường đoạn. Vốn là cửa bắc cái này thành tường đoàn tổng trung an bài hơn 800 binh mã, nửa giờ trước phát hiện có binh mã hướng cửa thành mà tới về sau, lại từ cái khác thành tường đoạn rút đi đến rồi hơn 600 binh mã, tới tăng cường cửa bắc phòng ngự binh lực. Giờ phút này, trên đầu thành hạ tổng cộng có binh lực 1500 tả hữu, trong đó có 200 binh mã ở dưới thành canh giữ cửa thành, có 1300 binh mã ở trên đầu thành phòng thủ. Bởi vì Triệu Chi phủ ra lệnh mơ hồ, cũng không có cấp trường chủ sự, vương tướng quân cùng trường tướng quân phân phối cụ thể binh lực. Cái này đưa đến ba người ở triệu tập binh mã lúc, đối mỗi người triệu tập binh lực sinh ra khác nhau, ba người cũng muốn nhiều triệu tập binh mã, lúc này, thủ hạ binh lực càng nhiều càng an toàn, đây là rất dễ thấy đạo lý. Thế nhưng là trên tường thành chỉ có 1300 binh mã, ngươi nhiều muốn một người, ta liền thiếu đi muốn một người, ba người tranh đoạt đứng lên. Vốn là viện quân biến ra qua, thành tường đám người liền hoảng thành một đoàn, giờ phút này ba người lại có người, trên tường thành càng là lộn xộn một đoàn. Triệu Chi phủ sau khi thấy, gấp giơ chân, đổ ập xuống khiển trách ba người nói, các ngươi giải không có giải đầu, cái này cũng thời điểm nào, dưới thành chém giết đang liệt, tràn ngập nguy cơ, thành ra hưng sống còn thời khắc, các ngươi lại vẫn ở nơi này tranh đoạt người. Thật là quá khiến bản quan thất vọng. Trương chủ sự ngươi dẫn quân 500 bảo hộ trung su, vương tướng quân, trương tướng quân các ngươi các lĩnh binh 400, hợp binh một chỗ tổng cộng là 800, dưới thành ra qua binh lực cũng liền hơn 400 người, các ngươi hợp binh là bọn họ gấp 2, đủ tiêu diệt bọn họ. Triệu Chi phủ thịnh nộ lên tiếng, ba người không dám không nghe, lập tức làm theo, mỗi người triệu tập tương ứng số lượng binh mã. Trương chủ sự nhanh chóng chỉ huy triệu tập binh mã đem Triệu Chi phủ chờ quan biên bảo vệ lên, cũng làm xong một khi tình huống không đúng, nhanh chóng chuẩn bị rút lui. Trương tướng quân cùng vương tướng quân cũng triệu tập binh mã, bất quá hai người lề già lề dề, chậm chạp không dưới thành tường diệt ba. Nói thật, hai người chột dạ, tự thổi thuộc về tự thổi, bọn họ người trong nhà biết người trong nhà thực tế cân lượng. Khoác lác nhóm, bọn họ tự tin cả đời không kém ở người, nhưng là thật đánh trận vậy, hai người thật đúng là hư vô cùng, hoặc là nói sợ cực kỳ. Bọn họ đi lên quan trường, ở nơi này tuổi tác hôn đến vị trí này, bọn họ dựa vào cũng không phải là quân công, bọn họ dựa vào là tổ tông ân ấm cùng các loại quan hệ. Bọn họ không có đánh qua trận, một trận cũng không có, tiếp cận nhất đánh trận một lần hay là vũ trang du hành đầu hàng một bọn chưa đủ 100 người thổ phỉ. Nhóm này thổ phỉ không phải bọn họ tiêu trừ ép hàng, là người ta thổ phỉ chủ động liên hệ quan phủ yêu cầu chiêu an, sở dĩ chiêu an là bởi vì sơn trại phát sinh chém giết nhau. Sơn trại nhị đương gia chém giết nhau đại đương gia, kết quả đại đương gia trước khi chết lôi kéo nhị đương gia làm chịu tội thay, hai người đồng quy vu tận, kết quả cuối cùng tiện nghi nằm ngang sơn trại tam đương gia. Tam đương gia hy vọng không đủ, không cách nào áp phục đám người, chỉ đành lợi ích tối đại hóa, thừa dịp mình là tạm thời trại chủ, phái người liên hệ ra hưng quan phủ, đầu hàng chiêu an. Vương tướng quân cùng trương tướng quân hai người bị phái đi đầu hàng, thành 26 người rực rỡ thời khắc. Bọn họ chưa từng có đao thật thương thật đánh qua trận. Giờ phút này, vương tướng quân cùng trương tướng quân hai người đầu chỉ nghĩ lề già lề dề à, hai người thật muốn đánh bại chuẩn lưu chi đại cát. Thế nhưng là hai người không dám, như thế nhiều quan viên đều ở đây đâu, bọn họ nếu là dám ban ngày ban mặt lâm trận bỏ chạy, Triệu Chi phủ tuyệt đối không tha cho bọn họ, triều đình pháp luật kỷ cương cũng không tha cho bọn họ. Hai người lề già lề dề chậm chạp không dưới, bị Triệu Chi phủ nhìn ở trong mắt, không khỏi gấp gáp khiển trách hai người, vương tướng quân, trương tướng quân, các ngươi ở dây dưa cái gì, dưới thành chém giết tới lúc gấp rút, gấp chờ cứu viện quân tương trợ, các ngươi giờ phút này không mau đi xuống tiếp viện, chờ đến khi nào? Triệu Chi phủ tiếng nói là hậu, những quan viên khác rối rít phụ họa. Trương tướng quân, vương tướng quân, các ngươi không phải mới vừa cũng bởi vì bên ngoài thành là viện quân không phải ra qua, mà ôm tay thở dài sao? Bây giờ các ngươi tâm tưởng sự thành, viện quân biến thành ra qua, đây không phải là các ngươi tâm tâm niệm niệm sao? Vậy còn không mau đi xuống tiêu diệt ra qua, lập công được thưởng. Trương tướng quân, vương tướng quân, không là các ngươi sợ chưa? Sợ cái gì? Các ngươi hai người binh lực thế nhưng là ra qua gấp hai. Tiêu diệt ra qua đây còn không phải là lấy đồ trong túi giống nhau sao? Một đám quan viên phụ họa khích tướng thúc giục. Phủ tôn, cái gọi là mài đao không lỡ việc bốn tuổi, chúng ta trước chỉnh binh bảy trận xuống lần nữa thành giao nộp ba. Sợ? Thế nào có thể? Chúng ta thế nhưng là tướng môn sau khi từ ra đời liền không mang sợ. Vương tướng quân, trương tướng quân hai người người hèn không thua trận, bên ngoài mạnh bên trong yếu trả lời. Nhưng vào lúc này, một trận hốt hoảng tiếng bước chân từ trên bậc thang vang lên, tiếp theo liền thấy 5-6 cái bức mũ khí giới áo giáp cửa thành quân coi giữ trật vật từ dưới thành chạy tới. Trên mặt mấy người tràn đầy hoảng hốt, giống như phía sau có ác quỷ đang đuổi vậy. Khốn kiếp, các ngươi không ở dưới thành ngăn cản ra qua, thế nào chạy tới rồi? Triệu Chi phủ thấy được mấy người, không nhịn được tức miệng mắng to. Phủ tôn, cửa thành thất thủ, các huynh đệ cũng. Mấy người lời còn chưa nói hết, chỉ thấy bọn họ phía sau thoát ra một đám dữ tợn ra qua, cơ múa kiếm nhật, chém dưa thái rau vậy đem mấy cái cửa thành quân coi giữ đeo đầu. Máu tươi dâng trào, thi thể chia lịa. Mấy cái cửa thành quân coi giữ đầu giống như cầu vậy lăn hướng Triệu Chi phủ đám người. Ta dọn mẹ nha. A a a, giết người. Một đám ăn sung mặc sướng quan viên thấy được cái này máu tanh một màn, không nhịn được bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, người đàn bà vậy a a a hét dầm lên. Triệu Chi phủ cũng hù dọa sắc mặt trắng bệnh, nửa ngày không nói ra một câu nói, trong lòng vô cùng hối hận tới đầu tướng quyết định. Ha 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 ha, không sai, cửa thành thất thủ, dưới thành quân coi giữ tất cả đều bị bọn lao tử chém chết, bây giờ giờ đến phiên các ngươi, đừng nóng nội, chúng ta cái này đưa các ngươi lên đường. Giá qua giữ tận nụ cười nói, liếm liếm văng đến mép máu, nhìn về Triệu Chi phủ đám người. Ở bọn họ lời còn chưa dứt, càng ngày càng nhiều giữ tận giá qua như mưa sau măng xuân vậy từ bọn họ phía sau trên bậc thang xông ra, như ngạ lang vậy nhìn về phía Triệu Chi phủ đám người. Hộ giá, hộ giá. Trương tướng quân, vương tướng quân, giá qua giết đi lên, còn không mau mau diệt bọn họ. Một đám quan viên thất kinh rắc cổ họng hô to, chen nhau sợ sau hướng Triệu Chi phủ phía sau tránh. Bảo vệ phủ tôn đại nhân, vương tướng quân, trương tướng quân, các người đứng vững, ta trước mang phủ tôn đại nhân bọn họ tránh một chút. Trương chủ sự một bên kinh hoàng chỉ huy binh mã bao bọc vây quanh Triệu Chi phủ đám người, đưa bọn họ bảo hộ ở trung tâm, vừa hướng Vương tướng quân cùng Trương tướng quân hô lớn. Vương tướng quân cùng Trương tướng quân trong lòng chỉ muốn chửi thề, thế nào không phải ngươi đứng vững, chúng ta tránh một chút đâu. Bất quá, bọn họ cũng biết, bọn họ không có lựa chọn khác, ai bảo người ta là bảo vệ Triệu chi phủ tránh một chút đâu. Chương 1899, sụp đổ chương 1899, sụp đổ giữ tận ra qua căn bản không cho trên tường thành đám người phản ứng thời gian. Ở Trương chủ sự còn thúc giục Trương tướng quân cùng Vương tướng quân đứng vững thời điểm, ở Trương tướng quân cùng Vương tướng quân còn không có làm ra phản ứng thời điểm, Dạ Qua liền đã không hề dừng lại vùng kiếm nhật toát ra nhào tới. Vì cùng quân Minh phân chia địch ta, Dạ Qua ở tay áo của bọn họ bên trên cũng trói lại một cây màu trắng vải. Giết người như ngoé Dạ Qua như giữ tợn ác lang, nhảy cơ đao, trong tay kiếm nhật cơ múa vãi ra từng chuỗi giọt máu, văng đến đối diện Gia Hưng quân coi giữ trên mặt. Thành bậc thang miệng quân coi giữ thất kinh xua binh ngăn cản, vậy mà bình thời thiếu hụt thao luyện, lại nhiều già yếu bọn họ như thế nào là nhóm này Dạ Qua đối thủ. Nhóm này Dạ Qua có thể từ Tô Châu thoát được một mạng, đều là hung hãn oa trong hung hãn oa, bởi vì không hung hãn đã sớm táng thân thành Tô Châu hạ, dòng sông cùng trong biển lửa. Gần như vừa đối mặt, thành bậc thang miệng mười mấy tên quân coi giữ liền bị Hãn Dung hung tàn Dạ Qua cấp chém chết, thi hoành thành tường, một chút ra dáng chống cự cũng không có. Tiếp theo Dạ Qua lại không chút do dự đánh về phía sau quân mình, đưa đao tiếp tục chém, tiếp tục giết, trong miệng bô lô bà là quỷ kêu không ngừng. Giết người như cắt cỏ vậy, một đao đi xuống liền chặt cả một đao đi xuống liền đánh chết một. Trên tường thành quan viên cùng quân coi giữ tất cả đều Dạ Qua hung tàn cũng có thể gọi cho sợ choáng váng, bọn họ nghe nói chó Dạ Qua hung tàn, nhưng là chăm nghe không bằng gặp mặt, cái này gặp, Dạ Qua hung tàn cùng Hãn Dũng vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Như ác lang lao vào bãi nốt cừu vậy, giết người không chớp mắt. Rất nhiều quân minh bị dọa sợ đến đáy quần nóng lên, tiểu, còn có thật là nhiều quân minh hù dọa hai chân run cùng cái sàng tựa như. Trên tường thành càng thêm hoảng loạn. Nuôi binh ngàn ngày, dụ binh nhất thời, Vương tướng quân, Trương tướng quân, các ngươi mau dẫn binh lên à, số người các ngươi là gấp đôi bọn họ, ưu thế ở các ngươi, mau bắt lấy bọn họ. Trương chủ sự, mau bảo vệ ta lát nữa thành tường, nơi đây không thích hợp ở lâu. Triệu chi phủ bị Hãn Dũng Dạ Qua làm cho sợ hãi, chân cũng hù dọa mềm nhũn, dựa vào tùy thân dịu mới có thể đứng ổn. Một bên kinh hoàng thúc giục Vương tướng quân cùng Trương tướng quân hai người nên chiến, một bên thúc giục Trương chủ sự dẫn quân bảo vệ bọn họ mau rút lui. Giờ phút này, Triệu chi phủ lại một lần nữa hối hận bản thân đích thân đến cửa thành quyết định, hối hận phát điên. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, bên trên cũng cấp lao tử lên. Người chúng ta nhiều, người bọn họ ít, đi lên vây chết bọn họ. Ở Triệu chi phủ thúc giục hạ, Vương tướng quân cuối cùng cũng hành động, hắn từ nay về sau lui ba bước, lớn tiếng quát khiến thủ hạ binh sĩ chống đi tới. Triệu chi phủ quan lớn một cấp đệ chết ta cũng có thể quan lớn một cấp đệ chết các ngươi, cũng cấp lao tử lên. Nào tới, cũng cấp lao tử nhào tới, bọn họ cũng là máu thịt dài, chém bọn họ một đao, bọn họ đồng dạng sẽ chết. Bản tướng còn có phủ tôn đại nhân đều xem đâu, cái nào biểu hiện anh dũng, nhất định không keo kiệt trọng thưởng. Trương tướng quân thấy được Vương tướng quân động, hắn cũng động, giống vậy từ nay về sau lui ba, không, bốn bước, lạc hậu Vương tướng quân một cái thân vị, lớn tiếng quát khiến dưới quyền binh mã đi lên nào. Còn cho bọn họ vẽ một khung keo kiệt trọng thưởng bánh nướng. Vương tướng quân cùng Trương tướng quân dưới quyền binh lính run lẩy bẩy, kiến thức Dạ Qua Hãn Dũng giết người như cắt cỏ vậy khủng bố, bọn họ gan đều nhanh bị hù dọa rách, nào dám tiến lên, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cóm ra cóm gióm không dám lên trước. Ngươi là ta không dám giết Dạ Qua, còn không dám giết các ngươi sao? Vương tướng quân thấy được dưới quyền sĩ tốt có gọi, rút đao chọn một khung vừa mắt lại không có cái gì theo hầu binh lính, một đao bổ. Cũng cấp lao tử xông lên, ta nhìn cái nào còn dám có gọi, hắn chính là vết xe đổ. Lao tử còn có thể nói động đao. Vương tướng quân cơ đao chỉ trên đất bị đánh chết binh lính, nằm ngang gương mặt, hung ác đối một đám quân coi giữ kêu la nói. Một đao này hiệu quả dựng xào thấy bóng, nguyên bản run lẩy bẩy, co gọi quân coi giữ sĩ tốt ở cái này đao đe dọa hạ, cũng không thể không nhắm mắt, lẩy bà lẩy bẩy nên chiến ra qua. Thấy được Vương tướng quân một đao lập uy, dựng xào thấy bóng, Trương tướng quân cũng không cam chịu lạc hậu, hắn bốn phía tuần tra, cũng muốn chọn một không có cái gì quan hệ, chặt lên một đao, cấp dưới quyền sĩ tốt tới một cái giết gà dọa khỉ. Bất quá, kiến thức Vương tướng quân thủ đoạn về sau, Trương tướng quân dưới quyền binh lính vậy còn không biết nhà mình tướng quân ý gì. Ta mới không trở thành con kia dọa khỉ xui xẻo gà đâu. Trương tướng quân dưới quyền binh lính ở Trương tướng quân ánh mắt tuần tra hạ, cũng đều run lẩy bẩy, lẩy bà lẩy bẩy tiến lên nên oa. Các ngươi, không sai, cung cấp lao tử hướng, cái nào dám không vọt tới trước, lao tử chém chết tới hắn. Đừng trách lao tử không có nhắc nhở các ngươi. Lại cứng rắn đầu, cũng không có lao tử trong tay cái thanh này tổ truyền bảo đao cứng rắn. Mặc dù quân coi giữ cực kỳ cái bắp, nhưng là số lượng nhiều nhà, chính là 800 đầu heo ngăn ở trước mặt, cũng đủ ra qua chém một hồi. Trong lúc nhất thời, mặc dù quân coi giữ thương vong thảm trọng, nhưng là cũng dùng máu thịt của bọn họ thân thể ràng buộc ở Dạ Qua chạy rết bước chân, hạ thấp tốc độ của bọn họ. Nhanh, nhanh, mau rút lui. Triệu chi phủ thấy vậy, không mất cơ hội thúc giục Trương chủ sự nhanh lên một chút hộ tống bọn họ rút lui. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước, mắt thấy Triệu chi phủ con cá lớn này muốn trượt, Từ Hải tự nhiên không làm, phất phất tay gọi tới thủ hạ Tâm Phúc Dạ Qua, thấp giọng giao phó đôi câu. Rất nhanh, mười mấy tên thật oa sắc pháo thủ, cầm trong tay hỏa súng, bị Từ Hải Tâm Phúc Dạ Qua cấp dẫn tới Từ Hải bên người. Các ngươi mấy cái nhắm ngay cái đó mập, các ngươi mấy cái nhắm ngay cái đó gầy, đừng bùn xin thuốc nổ cùng chỉ biên. Cấp ta một hơi đánh hết. Ra mắt chết quân là thế nào khai hỏa sao, các ngươi cũng học một chút. Từ Hải lặng yên không một tiếng động chỉ Vương tướng quân cùng Trương tướng quân hai người, đối ra qua sắt pháo thủ giao phó nói. Khi, tuân lệnh. Thật qua sắt pháo thủ nhận lệnh. Mười mấy cái ra qua sắt pháo thủ chia phần hai đợt, một đợt xử lý Vương tướng quân, một đợt xử lý Trương tướng quân. Thật oa sắt pháo thủ cũng sơn trại chết vũ khí khí phương pháp vận dụng, bọn họ cũng là dạy đặc đứng ba hàng, một hàng tầm 2-3 người không giống nhau, hàng thứ nhất ngồi, hàng thứ hai con xuống, thứ ba xứng ngồi, tất cả đều bưng hỏa khí, khai hỏa. Phanh phanh phanh. Chỉnh tề dày đặc hỏa súng tiếng vang lên. Một giây trước, Vương tướng quân cùng Trương tướng quân hai người vẫn còn ở Dương Dương tự đắc, vì bọn họ quyết đoán, giết gà dọa khỉ cử chỉ lấy được hiệu quả mà Dương Dương tự đắc. Một giây kế tiếp, hai người liền bị giặc qua hỏa súng đánh vội vặn. Mười mấy thanh hỏa súng tất cả đều hướng về phía hai người, lại khoảng cách như thế gần, hơn nữa giặc qua sát pháo thủ đều là tinh nhuệ lính giả, không có đánh không trúng đạo lý. Không. Hai người chỉ kịp hét thảm một tiếng, thân thể liền bị chỉ viên đánh không bị khống chế banh lên địch. Đó lấy, ầm ầm ngã xuống đất. Cứ việc khoác toàn thân áo giáp, nhưng là toàn thân bọn họ bị đánh ra 5-6 cái lỗ máu, máu tươi ồ ồ chảy ròng. Chết không thể chết lại. Á đủ. Hai cái toàn bộ áo giáp tướng quân vừa đối mặt liền bị đánh chết, điều này làm cho quân coi giữ ý chí chiến đấu trong nháy mắt sụp đổ. Chương 1900, đại cục đã định chương 1900, đại cục đã định vương tướng quân cùng Trương tướng quân chết, trở thành gia hưng thất thủ khối thứ nhất đẩy ngã quân bài domino. Bọn họ vừa chết, dưới quyền bọn họ binh trong nháy mắt sĩ khí sụp đổ. Những thứ này sĩ tốt vốn chính là bị vương tướng quân cùng Trương tướng quân hai người dùng đao buộc nên chiến ra qua, bây giờ vương Trương hai người chết rồi, gác ở bọn họ trên cổ đao không còn, bọn họ dĩ nhiên là không muốn lại đi liều mạng. Huống chi, vương tướng quân cùng Trương tướng quân hai người toàn bộ khôi giáp, hơn nữa còn đều là thượng hạng bảo giáp, đao thương bất nhập. Liền cái này, hai người vừa đối mặt liền bị đánh cho thành cái sảng. Chúng ta những thứ này đại đầu binh toàn thân cao thấp liền một mảnh giáp thanh cũng không có, càng bị không được. Đám sĩ tốt trong nháy mắt sĩ khí sụp đổ, không có một chút chiến ý, đầy đầu đều là sợ hãi cùng chạy trối chết. Giết, cấp lao tử hung hăng giết. Từ Hải thấy được vương tướng quân cùng Trương tướng quân hai người bị sắt pháo trong nháy mắt tập kích bị mất mạng, quân coi giữ hù dọa mặt như màu đất, không khỏi nết mép cười một tiếng, ra lệnh dưới quyền giặc qua mang giết hai tướng chi uy thỏa sức giết chóc, mở rộng chiến quả. Từ Hải hạ lệnh về sau, nghiêng đầu đối một bên Ma Diệp nói, ha ha, Ma huynh, ngươi khoan hãy nói, cái này chó chết Chu Bình An, thật đúng là có chút trình độ, sắt pháo như vậy dùng sát thực dùng tốt, chờ bắt lại Gia Hưng, có tiền vốn, lao tử cũng phải làm như thế một chi sắt pháo binh. Lại chống lại Chu Bình An, quản giáo hắn trợn mắt há mồm. Mắng Chu Bình An đã trở thành Từ Hải câu cửa miệng, ngày nào đó không mắng hơn vài chục âm thanh Chu Bình An liền toàn thân không thoải mái. Không chỉ là Từ Hải, chạy thoát ra qua, cái nào không phải như vậy. Cái đó sát tinh, có thể không gặp còn chưa phải gặp tốt. Ma Diệp kéo kéo khoe miệng, hắn đối Chu Bình An đều có ám ảnh tâm lý. Cũng phải gặp, từ nơi nào ngã nhào liền từ nơi đó đứng lên, lần này chúng ta mặc dù trở vô cùng thảm, nhưng là chúng ta lấy được dạy dỗ cũng đủ nhiều, đối Chu Bình An hiểu cũng đủ nhiều, lần này là sơ sẩy, an không hiểu rõ hắn cùng với dưới trướng hắn chết quân thua thiệt, lần sau lại chống lại hắn, quản giáo hắn là người. Từ Hải một đôi mắt ưng nhìn về phía Tô Châu phương hướng, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn rất mong đợi cùng Chu Bình An lần sau gặp nhau. Hắn là giặc qua, không cần giảng cứu cái gì pháp luật kỷ cương cương thường trói buộc, đốt giết cướp bóc liền có bạc liền có thể chiêu binh mãi mã, phát triển lớn mạnh, hướng Hồng Mao Di mua hỏa khí, hướng phân liệt nước qua mua sắt áo. Không ra bao nhiêu thời gian, bản thân liền có thể kéo một chi mấy chục ngàn người đại quân. Hắn Chu Bình An còn phải bị pháp luật kỷ cương cương thường trói buộc, chiêu binh mua bán, ha ha, không có triều đình chấp thuận, ngươi là muốn tạo phản sao? Ta Từ Hải sải bước về phía trước, ngươi Chu Bình An chỉ có thể dậm chân tại chỗ, khi đến thứ gặp lại, ta coi như không phải hôm nay ta, ngươi Chu Bình An chỉ có thể là hôm nay Chu Bình An, đến lúc đó ngươi nhất định phải để mắt. Trong ngắn hạn, vẫn có thể tránh thì tránh đi. Ma Diệp đối Chu Bình An thật sự là có bóng ma tâm lý. Hắn cũng không giống Từ Hải, đối mặt Chu Bình An, hắn thật là không có cái gì lòng tin. Trong lòng hắn, nếu như gặp lại Chu Bình An, hắn chỉ có thể dùng một chiêu tam thập lục tế tẩu vi thượng sách. Ở bọn họ đối thoại thời điểm, Gia Qua đã như mãnh hổ hạ sơn một dương, xông vào sĩ khí sụp đổ, mặt như màu đất quân coi giữ trong đám. Một phương gấp sát tướng mở UFF, một phương bầy sợ chết thủ, chiến cuộc một cái liền sáng suốt. Giết a, giết nhanh nhanh, chết rồi tích. Gia Qua giữ tợn hét to, chư đột mạnh tiến, như mãnh hổ lao vào bãi nốt ỉu, một Gia Qua liền dám xông vào một quân coi giữ thập nhân đội, đại khai đại hợp chém giết, thẳng giết quân coi giữ đầu người của quận, tiếng kêu rên liên hồi. Còn có tên biến thái Gia Qua tiếng thét miệng khô lưỡi khô, trực tiếp một đao đeo đầu một quân coi giữ, sau đó liền kinh thế hai tục liền quân coi giữ gãy lìa cổ ngực miệng lớn uống quá lên máu tươi, cuối cùng đem tàn thi ném một cái, lao đi cầm lâm ly máu tươi, ác quỷ, tiếp tục đánh về phía kế tiếp quân coi giữ. Mẹ nha, chạy mau, Gia Qua không phải người a. Cái đó bị biến thái Gia Qua để mắt tới quân coi giữ nhất thời hù dọa thất kinh hồn đĩa, mẹ nha thét chói tai một tiếng, quay đầu liền hướng sau chạy. Lại chém đầu, lại uống máu, cái này hắn sau đó là người a, đây không phải là trong địa ngục chạy đến ác quỷ sao? Không chạy chờ bị chém đầu uống máu sao? Có dẫn đầu chạy, liền có từ chúng, bị Gia Qua giết người đầu quần quận, máu chạy thành sông quân coi giữ nhìn một cái có người chạy trốn, nhất thời rối rít gia nhập chạy trốn đội ngũ, vứt mũ khí rơi áo giáp, chạy trối chết, trên tường thành rất nhanh là được quân coi giữ nghiêng về một bên tháo chạy, cùng với Gia Qua nghiêng về một bên đuổi giết, hoặc là nói là tàn sát. Đưa bọn họ đuổi đi hướng về phía trước quân mình, để bọn họ hướng loạn quân mình chặt cướp, chúng ta thừa lúc loạn chém giết, bắt sống chi phủ lão nhi. Từ Hải chỉ huy Gia Qua, cố ý đem chạy trốn quân coi giữ đuổi đi hướng trường chủ sự bảo vệ Triệu chi phủ chờ quan viên rút lui phương trận. Ha 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 ha, Từ Minh, Thành, không nghĩ tới ngươi mưu tính vậy mà thật thành, ha 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 ha. Ma huynh ở quân coi giữ nghiêng về một bên tháo chạy về sau, mới mặt khó có thể tin mừng như điên cuồng phá lên cười. Quân coi giữ cái này trốn, ra hương thì xong rồi, đại cục đã định. Ha ha, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta, trừ cái đó đáng chết Chu Bình An. Từ Hải không khỏi đắc ý ha ha một tiếng, ở loại này thỏa thuê mãn nguyện thời điểm vẫn không quên mắng nữa Chu Bình An một câu. Vương tướng quân cùng Trương tướng quân hai người chết quá nhanh, hai người dưới quyền bình cũng tháo chạy quá nhanh, cứ thế ở lúc này Trương chủ sự còn không có đem Triệu chi phủ chờ quan viên an toàn rút lui dưới thành đâu, bọn họ lúc này vẫn còn ở trên tường thành. Bọn họ không nghĩ tới Vương Trương hai quân tan tác nhanh như vậy, chờ bọn họ phản ứng kịp, quân lính tan tác đã gào thét mà đến rồi. Đáng chết, quay đầu, tất cả đều quay đầu, cung cấp bản quan chống đi tới, cái đó dám chạy, hết thể giết không tha. Trương chủ sự thấy được quân lính tan tác gào thét mà đến, không nhịn được gấp một đầu mồ hôi, liên tiếp giơ chân hướng quân lính tan tác quát mắng không thôi. Bất quá, giơ chân quát mắng cũng không có cái gì chứng dụng, quân lính tan tác như cũ tại tháo chạy, thậm chí còn ở gia tốc. Đáng chết, các ngươi không mọc mắt sao? Phủ tôn đại nhân ở đây, mau tránh ra, đừng đụng phải chúng ta trận hình. Thấy được quân lính tan tác xông thẳng bên mình quân trận mà đến, Trương chủ sự càng nóng nảy, bất an trong lòng càng thêm lợi hại. Giáp Ba vẫn còn ở phía sau đuổi giết, nếu là bị quân lính tan tác hướng rối loạn trận hình, vậy coi như xong đời. Trương chủ sự nóng nảy, quân lính tan tác nhóm càng nóng nảy. Thành tường liền như thế lớn địa phương, các ngươi cũng mau đem đạo mặt chiếm xong, cũng không biết cho chúng ta mau tránh ra một chút, ngăn trở chúng ta đường sống, chúng ta không đụng các ngươi chẳng lẽ tại chỗ chờ chết sao? Giáp Ba vẫn còn ở phía sau đuổi giết đâu, bọn họ cũng đều là giết người không chớp mắt ma đầu. Đáng chết, bán tên, không nên để cho bọn họ xung trận. Không muốn chết liền quay đầu. Thấy được quân lính tan tác hoảng hốt chạy bừa, xông thẳng mà đến, Trương chủ sự hoảng hốt hạ lệnh, chuẩn bị giết một người dân trăm người. Bất quá, mệnh lệnh của hắn hạ đã quá muộn, còn chưa chờ lính cung tiến lên, quân lính tan tác trước hết xông lại. Hết cách rồi, nếu muốn từ giặc qua kiếm Nhật Hạ chạy thoát, cũng chỉ có thể lao ra Trương chủ sự bọn họ trận hình. Quân lính tan tác cùng Trương chủ sự một phương binh mã xoắn lại với nhau, dùng sức đẩy ra ngăn ở người trước mặt, liều lĩnh xông về phía trước, trận hình lập tức đại loạn, hò hét loạn lên, rất nhiều đi theo quân lính tan tác cùng nhau tan tác. Giẫm đạp, chửi mắng, kêu thảm thiết. Phía sau đuổi giết tới Giặc Qua tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, không chút do dự đưa trong tay kiếm Nhật chém đi lên. Chương 1901, sợ độ cao. Chương 1901, sợ độ cao. Trương chủ sự khổ cực tổ chức quân trận, chỉ kiên trì không tới 10 hô hấp, liền bị quân lính tan tác hoàn toàn hướng rối loạn, quân trận trong tướng sĩ phần lớn đi theo sông trận quân lính tan tác một khối tan tác, chỉ có số ít binh sĩ không được quy mô, phân tán ở thành tường mấy chỗ chật vật chống cự. Giặc Qua điên cuồng đuổi giết quân lính tan tác, có tổ chức xua đuổi quân lính tan tác đánh vào vẫn còn ở chống cự quân coi giữ, Giặc Qua theo quân lính tan tác xông vào trong đó trắng trợn chém giết. Trên tường thành gần như thành Giặc Qua nghiêng về một bên tàn sát thiết ấu. Quân lính tan tác trong, Trương chủ sự cũng chỉ thu hẹp không tới 20 binh sĩ, chật vật che chở thượng chi phủ cùng số ít mấy cái quan biên, ở quân lính tan tác trong từ nay về sau rút lui, đoàn người giống như sóng lớn ngút trời mênh mông biển lớn trong một chiếc thuyền đơn độc. Ở sóng cả giữa kịch liệt lắc lư, phập phồng, đung đưa, lật đổ. Chỉ ở trong một sớm một chiều, thấy được xuyên quan phục, làm hết sức cấp lao tử bắt sống bọn họ, lao tử nặng nề có thưởng, nếu như dám chống cự, vậy thì chém đứt tứ chi. Nếu như đụng phải những thứ kia thực tại sự cố cứng rắn, giết chết liền giết chết. Nhanh, tốc chiến tốc thắng, lao tử muốn ở phủ nhà cho các ngươi tổ chức mời tiệc mừng công, rượu ngon thịt ngon tốt cô nàng bao no. Từ Hải cười ha ha, chỉ quân lính tan tác trong đám Triệu chi phủ là người, đối với quyền Giặc Qua lớn tiếng hạ lệnh. Tuân lệnh, đầu lĩnh có lệnh, bắt sống xuyên quan phục, nặng nghề có thưởng. Một đám Giặc Qua hò hét loạn lên la to nói. Phủ tôn, còn có chư vị đồng liêu, mau mau thoát quan phục, quá gai mắt, cẩn thận thành Giặc Qua trọng điểm mục tiêu. Quân lính tan tác trong Trương chủ sự chờ quan viên nghe được Giặc Qua kêu la, vội vàng hướng Triệu chi phủ đám người nói. Đúng, có đạo lý, nhanh thoát quan phủ. Triệu chi phủ đám người nghe xong gật đầu liên tục, vội vàng cởi xuống trên người quan phục, ném xa xa. Các minh đệ, thấy không, làm quan bắt đầu thoát quan phục, các ngươi chú ý, minh chó trong phàm là không có mặc sệ vợ nước ngoài, chỉ mặc uống thuốc, đó chính là làm quan, vậy cấp lao tử bắt sống, phản kháng các ngươi xem chém đứt tứ chi hoặc là giết chết tính cầu, không sống qua, lao tử ban thưởng hơn nhiều. Từ Hải thấy được có quan viên thoát quan phục, vừa lớn tiếng hạ lệnh. Ha ha ha, làm quan cũng hù dọa cởi quần áo, đều là thứ hèn nhát, nào có dám phản kháng. Thoát quan phục, chỉ mặc uống thuốc, chính là làm quan, đầu lĩnh nói, bắt lại có thưởng. Chết rồi cũng không ngại. Một đám Giặc Qua cả nhà cười ầm. Nghe được Giặc Qua kêu la, Trương chủ sự vội vàng ra lệnh thủ hạ binh sĩ đem binh phục thoát cấp Triệu chi phủ trở làm quan. Triệu chi phủ mấy người cũng bất chấp chê hai binh phục không vừa vặn, giơ giấy bẩn thỉu trên lệnh, ba chân bốn cẳng vội vàng thay. Giặc Qua càng giết càng hăng, trên tường thành chống cự tướng sĩ càng ngày càng ít, Giặc Qua mắt thấy sẽ phải vọt tới thượng chi phủ bọn họ bên này. Phủ tôn, không còn kịp rồi, đại thế đã qua, thường quy rút lui đã là không thể nào, kế sách lúc này chỉ có để cho người dùng dây thừng đem phủ tôn đại nhân suýt đến dưới thành, đại nhân lại ẩn hình mất tích, giữ được hữu dụng thân thể đi. Trương chủ sự thấy được Giặc Qua lập tức giết tới, nếu không hạ sẽ tới không kịp, mặt nóng nảy đối Triệu chi phủ đám người nói. A, Triệu chi phủ cũng luống cuống, vội vàng gật đầu liên tục, thật tốt, suýt đi xuống. Triệu chi phủ lần đầu tiên ra chiến trường, rượu gặp gỡ binh bại như núi đổ, bây giờ hoàn toàn luống cuống, đầu óc trống rỗng, Trương chủ sự nói cái gì, hắn đều gật đầu. Phủ tôn đại nhân, Giặc Qua cũng nhập thành, chúng ta đem ngài suýt đến bên ngoài thành đi, bên ngoài thành hiện tại không có Giặc Qua, coi như an toàn. Trương chủ sự một bên hướng Triệu chi phủ trên người trói dây thừng, một bên hướng Triệu chi phủ xin chỉ thị. Thật tốt, suýt đạo bên ngoài thành. Triệu chi phủ tiếp tục gật đầu, làm dây thừng trói đến Triệu chi phủ trên người, đem Triệu chi phủ nhắc tới tường lỗ châu mai, bắt đầu đi xuống suýt thời điểm. Triệu chi phủ hướng dưới thành nhìn một cái, á đủ, thật là cao à, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, choáng váng đầu hoa mắt, tim đập rộn lên. Không được, không được, mau đưa ta kéo lên đi, quá cao, quá cao, té xuống không được bánh thì sao? Không được, không được, ta sợ độ cao. Triệu Chi Phủ mặt trắng bệnh hai tay ôm thật chặt dây thừng, nhắm mắt lại hô lớn. Phủ tôn, kế sách lúc này, trừ suýt hạ thành tượng, không còn gì khác biện pháp. Trương chủ sự sốt ruột vội khuyên. Không được, không được, ta sợ độ cao, choáng váng đầu, mau đưa ta kéo lên đi, mau đỡ ta đi lên. Triệu Chi Phủ liên tiếp hô lớn. Ai, được rồi, mau đưa phủ tôn đại nhân kéo lên. Trương chủ sự bất đắc dĩ, chỉ đành phất tay một cái, làm người ta đem Triệu Chi Phủ kéo lên đi. Trương Minh, phủ tôn không dưới, ta hạ, các ngươi nhanh lên một chút đem ta suýt đi xuống, ta không sợ độ cao, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Có quan viên sốt ruột nói. Ha 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 ha, cái nào muốn dùng dây thường chạy, nhất định là một con cá lớn, các minh đệ theo ta lên. Một bọn giặc qua thấy được Trương chủ sự bọn họ, dẫn đầu giặc qua cười ha ha vung kiếm nhật, dẫn người bọn tới. Giết nhanh nhanh. Chết rồi dọn. Giết ta, không gánh nổi chi phủ lão nhi liền ở đó. Cái này hỏa hỏa giặc qua một đường chém giết, hướng Trương chủ sự bọn họ bên này bọn tới, một đường sở hướng phi mỹ. Đợi đến nhóm này giặc qua xông tới chém giết thời điểm, Triệu chi phủ mới bị kéo lên, trên người dây thừng còn chưa kịp cởi ra đâu. Ha 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 ha, không cần cởi ra, tiết kiệm phiền phái chúng ta lại cột lên. Dẫn đầu giặc qua xông tới chém giết, ha ha cười nói. Nhanh, nhanh, các ngươi đứng vững, phủ tôn, chúng ta mau rút lui. Trương chủ sự để cho bảo vệ bọn họ binh làm thí chốt, đi ngăn cản giặc qua, hắn thì lôi kéo Triệu chi phủ từ nay về sau rút lui. Cái này không tới 20 binh sĩ, chỉ có 10 người là Triệu chi phủ cùng Trương chủ sự bọn họ tùy thân hộ vệ, những người khác là ở hắn quân lính tan tác trong tạm thời mạnh kéo, bây giờ để bọn họ đi làm thí chốt chịu chết, vậy bọn họ nhất định là không làm. Trương chủ sự mới từ nay về sau rút lui, trừ bọn họ ra 10 tùy thân hộ vệ ngoài, những người còn lại chạy so Trương chủ sự bọn họ còn nhanh hơn. Giết a, đừng để cho cá lớn chạy. Giác qua thấy được Triệu chi phủ bọn họ muốn rút lui, đâu chịu bỏ qua, tới tay con vịt há có thể bay, rồi rít cơ múa kiếm nhặt sông lên đánh giết đi qua. Lưu lại chống cự thực dụng tùy thân hộ vệ cũng không đều là trung căng nghĩa đảm, thấy được giặc qua hung hãn đánh tới, chỉ có 4-5 người tiến lên một bước chống đi tới, những người còn lại đều hướng sau rụt một bước. Cái này chống đi tới 4-5 người cũng không nên việc, vừa đối mặt liền bị nhóm này giặc qua loạn đao chém chết, một chút bọt nước cũng không có lật lên. Mặc dù sống đáng tiền, nhưng chết rồi cũng không có sao, các ngươi là muốn chết hay là muốn sống à? Giặc qua đem Triệu chi phủ, Trương chủ sự đoàn bọn họ đoàn vây quanh, dẫn đầu giặc qua đi tới Triệu chi phủ đám người trước mặt, vây vây trên đao máu, hung hăng mà hỏi. Sống, sống, đương nhiên là sống. Một đám quan viên thấy được giặc qua giết người không chớp mắt, vậy còn dám nói cái gì khí tiết ta buộc lại. Cầm đầu giặc qua hài lòng gật gật đầu. Một đám giặc qua đi lên, ba chân bốn cẳng đem Triệu chi phủ chờ quan viên tất tật dùng dây thừng trói lại. Chương 1902, Đông Sơn tái khởi. Chương 1902, Đông Sơn tái khởi. Triệu chi phủ bọn họ giống như heo lợn vậy bị giặc qua trói thành một chuỗi, không có chút nào tôn nghiêm bị xua đuổi hướng tù binh khu tập trung đi tới. Lao giả dịch, đi nhanh một chút. Một giặc qua thấy được Triệu chi phủ đi chậm rãi, đi lên chính là một cước, đạp Triệu chi phủ một ngã gục té xuống đất, nửa ngày không bỏ dậy nổi. Lão giả dịch, đừng dây dưa, nhanh lên một chút. Giặc qua vung lên vỏ đao, vừa mắng mắng liền đấy, một bên sẽ phải cho thêm Triệu chi phủ bổ mấy cái hung ác. Đáng chết, đó là chúng ta phủ tôn đại nhân, các ngươi hãy tôn trọng một chút. Giống vậy bị bắt Trương chủ sự không nhịn được hô lên, lúc này nếu không gọi ra Triệu chi phủ thân phận, Triệu chi phủ sợ là được bị lao tội. Ngoài ra, Triệu chi phủ cũng không phải là mặt lạ, Triệu chi phủ thích đóng vai thân dân, ở tướng sĩ trước mặt soát đủ tồn tại cảm. Trên tường thành quân coi giữ phần lớn nhận được Triệu chi phủ bộ dáng, Triệu chi phủ bị bắt về sau, mong muốn giấu được thân phận là không thể nào. Nếu sớm muộn cũng phải bị đoán được thân phận, còn không bằng bây giờ liền kêu phá thân phận, còn có thể để cho Triệu chi phủ thiếu bị điểm tội. Cái gì? Ngươi nói lao giả này là chi phủ lão nhi? Ha 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 ha, ta liền nói các ngươi chồng có cá lớn sao? Ha 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 ha, lần này thật là đáng đời chúng ta phát tài à? Nưu Nhị mau dừng tay, quên đầu lĩnh thế nào nói sao? Sống cá lớn càng đáng tiền, đến, để cho ta xem một chút chi phủ lão nhi lớn lên cái dạng gì. Giặc qua tiểu đầu mục nghe được Trương chủ sự vậy, vui mừng quá đỗi, vội vàng gọi lại vung lên vỏ đao giặc qua Nưu Nhị. Đó lấy liền người lớn đi nhìn chật vật té lăn trên đất Triệu chi phủ. Triệu chi phủ xuyên binh lính phục, không hề bờ người, mặc dù râu tóc xốc xếch, chật vật không chịu nổi, nhưng là mơ hồ có một cỗ kẻ bề trên khí chất ở không sai. Khẳng định không sai, đây chính là chi phủ lão nhi. Ha 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 ha, chi phủ lão nhi, mau mau đứng lên, lão tử dẫn ngươi đi ra mắt chúng ta đầu lĩnh, linh thường đi. Giác qua tiểu đầu mục tiến lên một thanh kéo lên Triệu chi phủ, cười ha ha hướng từ hải địa phương sở tại kéo đi. Chi phủ lão nhi bị chúng ta chụp được, chi phủ lão nhi bị chúng ta chụp được. Nưu Nhị chờ còn lại ra qua lôi Trương chủ sự các cái khác tù binh, dương dương đắc ý vừa đi, một bên hô to. Đáng chết, Nưu Nhị các ngươi thật là gặp vận may. Ngoá, chi phủ lão nhi thế nào bị các ngươi bắt được, không biết đầu lĩnh sẽ ban thưởng cho các ngươi cái gì đầy trời phú quý đâu. Đầu sát, Nưu Nhị các ngươi đến lúc đó nhận thưởng, đừng quên để cho các minh đệ cũng mở mắt một chút, còn có đừng quên mời uống rượu à. Còn lại ra qua ao ước nước miếng cũng chảy ra. Ha ha ha, không quên được, không quên được. Ta nói cho các ngươi biết à, chúng ta cũng không phải giống nhằm cướp chó. Hay là chúng ta đầu ánh mắt tốt, nhìn một cái bọn họ muốn đeo dây thừng tự hướng dưới thành chạy biết ngay trong bọn họ có cá lớn, quả nhiên có cá lớn. Nưu Nhị chờ giặc qua không quên vỗ bọn họ đầu lĩnh bợ, bắt chi phủ lão nhi, bọn họ đầu nhi nhất định sẽ lên trước. Rất nhanh, Triệu chi phủ đám người liền bị dẫn tới từ hải trước mặt. Nghe được bắt được Triệu chi phủ, Từ Hải cũng là mừng lớn không dứt, bất quá hắn làm người cẩn thận, thẩm vấn Triệu Chi phủ một phen, lại bắt được nhiều tù binh xác nhận mấy lần, xác nhận Triệu Chi phủ là bổn tôn không sai, mới cười ha ha lên. Ha 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 ha, Triệu Chi phủ, bản đốc thế nhưng là trông mong Triệu Chi phủ hồi lâu. Mau mau cấp Triệu Chi phủ mở trói. Từ Hải kiêu căng ngồi ở trên ghế, kỳ hóa khả cư xem Triệu Chi phủ, cười ha ha ra lệnh thủ hạ giặc qua cấp hắn mở trói. Triệu Chi phủ, ngươi nhìn, trên tường thành các ngươi người còn có chút ngu xuẩn mất hồn, không biết sống chết chống cự đại quân ta, vì thiếu sinh sát lục, còn mời Triệu Chi phủ khuyên hai người bọn họ cầu, làm bọn họ buông xuống binh khí, quay đầu lại là bờ. Bằng không, bản đốc sợ là cũng phải tàn nhẫn được, tái tạo mổ giết. Từ Hải ở cấp Triệu Chi phủ lòng ra trói buộc về sau, bị cười vỗ một cái Triệu Chi phủ bà bay, nửa là uy hiếp, nửa là khuyên. Triệu Chi phủ chật vật thở dài, gật gật đầu. Ha 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 ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Triệu Chi phủ không hổ là có thể làm được chi phủ ghế, quả nhiên là thức thời bụ. Từ Hải thấy vậy cười ha ha. Ở Triệu Chi phủ thức thời bụ hạ, trên tường thành quân coi giữ tất cả đều buông xuống binh khí, trở thành giặc qua tù binh. Thành Gia Hưng cũng được Từ Hải tù binh. Từ Hải lấy được Thành Gia Hưng về sau, chuyện thứ nhất chính là lớn mạnh binh lực. Từ Hải sẽ đem làm quan tù binh lựa đi ra, làm người ta trông giữ ở bên, còn lại tù binh cũng tập trung lại, còn lại tù binh thì lại làm người ta đem từ phủ khố trong vơ vét đi ra vàng bạc châu báu trang bị đầy đủ mấy cái dương, đặt ở một loại tù binh trước mặt. Chư vị, bản đốc trước kia là Hàng Châu hổ chạy chùa hòa thượng, pháp danh Phổ Tịnh Thanh đăng bạn Phật hơn 10 năm, muốn phổ độ sạch sẽ khắp thiên hạ người nghèo, thế nhưng là bản đốc tâm thành như trẻ sơ sinh, bồ đoàn quỷ phá vô số, cá gô cũng gõ phá vô số, nhưng là thiên hạ này người nghèo càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nghèo, càng ngày càng khổ sở, bán con cái, thậm chí đoạn thời gian trước lớn hay đổi con mà ăn cũng không ý thấy. Bản đốc càng muốn không hiểu, lật khắp kinh điển cũng không tìm được câu trả lời, hỏi Phật Đà cũng không có trả lời. Bản đốc hoàn toàn hiểu, cái này Phật Đà mỗi cái chim dùng, thế là bản đốc đập bể tự Phật, đập lăn lư hương, làm phá giới tăng, đi tới nơi này quần quần hồng trần đến, dùng bản đốc phương pháp cứu vớt thiên hạ thương sinh. Bằng cái gì? Làm quan, có tiền, cao cao tại thượng, ăn ngon uống say, tam thê tứ thiếp, chúng ta liền phải chịu đói chịu khát chịu nghèo. Liền nữ nhân cũng ngủ không lên. Thế đạo này công chính sao? Thế đạo này bất công, vậy thì đập phá thế đạo này. Bản đốc làm ra qua, mang theo thủ hạ các minh đệ đánh đông dẹp tây, được ưa chuộng, uống say, ngủ nữ, ngày được không sung sướng. Trận chiến ngày hôm nay, các ngươi còn không tính khiếp nhược về đến nhà, bản đốc liền cho các ngươi một cái cơ hội, nguyện ý làm ra qua, liền đứng ra, bản đốc không chỉ có cho các ngươi mạng sống, còn thu các ngươi làm minh đệ, phân ngươi nhóm vàng bạc châu báu, cùng bản đốc cùng nhau ăn ngon uống say ngủ nữ nhân. Chỉ cần đi theo bản đốc thật tốt cản, ngày sau có hưởng vô tận binh hoa phú quý. Từ Hải dùng chân đá đá đầy ám áp vàng bạc châu báu cái dương, dùng hết sức đầu độc lời nói đối tù binh nói. Những tù binh này xuất thân vệ sở, đa số bị tướng quân bóc lột, gần như thành tướng quân nô tài, huống chi bây giờ lại trở thành tù binh. Cái này giặc qua đầu lĩnh nói chuyện dễ nghe, làm giặc qua không chỉ có thể mạng sống, còn có thể phân tiền tử, ăn ngon uống say. Chết tử tế không bằng ỷ lại sống. Huống chi trong bọn họ liên quan với thịt cá trăm họ, khi hành phách thị cũng không tại số ít, làm giặc qua vốn cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Thế là trong lúc nhất thời đứng ra nguyện ý làm giặc qua tù binh, lại có nửa số nhiều, còn lại còn có rất nhiều đang do dự. Tốt, rất tốt, các ngươi đều là thức thời vụ, những người còn lại, bản đốc cho các ngươi thêm thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc, đến lúc đó hối hận có thể đã muộn. 1, 2, 3. Tốt, bây giờ đứng ra còn không muộn. Từ Hải lại cho những người còn lại một cơ hội. Nhất thời, lại có rất nhiều người đứng dậy, không có đứng ra, chỉ còn lại không tới gần một nửa. Được rồi, đã đến giờ, còn lại thì thôi, cơ hội cho các ngươi, ai bảo các ngươi không còn dùng được, không có nắm chặt đâu. Bây giờ, đứng ra đều muốn trở thành bản đốc minh đệ, muốn làm ra qua, bản đốc cho các ngươi cơ hội này, chỉ cần các ngươi nộp đầu danh trạng, các ngươi chính là bản đốc minh đệ, thế nào nộp đầu danh trạng đâu. Các ngươi 2 người một tổ, hoặc là 3 người một tổ, đi giết một không có đứng ra tù binh. Các minh đệ, xem bọn họ, cấp 2 người bọn họ một thanh binh khí, để bọn họ hoàn thành đầu danh trạng. Từ Hải đảo mắt đứng ra tù binh một cái, hài lòng gật gật đầu, phất phất tay, hạ lệnh. Đại vương, chúng ta nguyện ý làm giặc qua, chúng ta nguyện ý làm giặc qua. Nghe được nếu bị xem như đầu danh trạng, còn lại tù binh vội vàng quỳ xuống đất xin tha, la to lên. Một cơ hội cấp các ngươi, ai bảo các ngươi bản thân không còn dùng được đâu. Từ Hải thâm trầm cười một tiếng. Một đám hung hãn giặc qua tiến lên, giao cho đứng ra tù binh binh khí, nửa là uy hiếp, nửa là giám thị, xem bọn họ hoàn thành đầu danh trạng. Từ đạo hữu chớ chết bần đạo, một đám đứng ra tù binh chỉ có thể cắn răng, đem binh khí cắm vào ngày xưa chiến hữu trên người. Dưới con mắt mọi người, nộp đầu danh trạng, nghĩ lại muốn quay đầu liền không khả năng, chỉ có thể ở giặc qua trên đường một đường đi đến đen. Như thế một cái, Từ Hải liền được 1000 giặc qua. Đó lấy, Từ Hải cùng Ma Diệp lại chia nhau hành động, một đường đi đại lao phóng ra tù phạm, giống vậy làm bọn họ nộp đầu danh trạng, trở thành giặc qua, một đường đi phố phường trên đường cái, thu nạp lưu manh vô lại, phố phường lưu manh, kẻ có dã tâm vân 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 vân, sau đó mang theo bọn họ cướp bóc, nộp đầu danh trạng, trở thành giặc qua. Không tới thời gian nửa ngày, Từ Hải cùng Ma Diệp liền được 8000 giặc qua. Gia Hưng kho binh khí trong lại có chất đống thành núi binh khí áo giáp, Từ Hải cùng Ma Diệp tùy tiện liền đem mới phụ giặc qua vũ trang lên, thực lực lại hùng hậu lên. Chương 1903, kho kho rung trời. Chương 1903, kho kho rung trời. Trời còn chưa sáng hẳn, thành Tô Châu cửa thành cũng mới vừa mở ra. Bởi vì mới vừa gặp giặc qua nguyên nhân, cửa thành lính phòng giữ bản tra vô cùng nghiêm, phòng ngừa có giặc qua giả vào bên trong thành. Quân tình khẩn cấp, quân tình khẩn cấp, mau mau tránh ra, mau mau tránh ra. Một cắm lá cờ lính liên lạc từ bên ngoài thành một đường chạy như điên tới, trong miệng hô to, sông ngang sông thẳng mà tới. Cửa thành xếp hàng vào thành trăm họ, đội vàng né tránh, thủ thành binh cũng liền đội cấp cắm cờ lính liên lạc phương tiện, sơ tán ra một con đường tới. Một đường thông suốt, rất nhanh, lính liên lạc đã đến chi phủ nha môn, đem quân tình khẩn cấp giao cho thượng chi phủ. Cái gì? Từ chúng ta Tô Châu tan tác qua tù từ hải, vậy mà dựa vào mấy trăm tàn binh bại tướng liền đoạt lấy thành Gia Hưng. Thật giả? Thành Gia Hưng mặc dù không bằng chúng ta thành Tô Châu, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Bên trong thành còn có quân thường chừng 2000, làm sao có thể bị một bọn tan tác giặc qua cấp nhẹ nhõm gạt thành các thủ. Thượng chi phủ nhìn xong quân tình khẩn cấp, cảm cũng mau chấn kinh, khó có thể tin hướng lính liên lạc hỏi. Tin tức này quá mức rung động, thậm chí có chút ma huyễn, hắn có chút không tin, cái này vậy mà lại là thật. Trở về phủ tôn, thành Gia Hưng đã rơi vào giặc qua tay, Triệu chi phủ cũng được giặc qua tù nhân, tin tức này là thành Gia Hưng bên trong giấu giếm cầm ý liễu vệ giao cho nhỏ, ứng sắc thật không thể nghi ngờ, dọc theo con đường này, nhỏ cũng tận mắt nhìn thấy Gia Hưng địa phận đi ra chạy nạn nhân số không kể xiết. Lại tới khoảng một canh giờ, đoán chừng sẽ có rất nhiều trăm họ chạy nạn đến chúng ta Tô Châu. Lính liên lạc chi tiết trả lời. Được rồi, bản quan biết, một đường khổ cực, đi xuống nghỉ ngơi đi. Người đâu, mang tín sứ đi xuống nghỉ ngơi, thật tốt chiêu đãi. Thượng chi phủ gật gật đầu, phân phó người mang lính liên lạc đi xuống nghỉ ngơi, rất là chiêu đãi. Đám người sau khi đi, thượng chi phủ lại nhìn một lần Gia Hưng quân tình khẩn cấp, trong lòng không khỏi sợ may mắn không dứt. Từ Hải có thể dựa vào mấy trăm tàn binh bại tướng gạt lấy thành Gia Hưng, có thể thấy được không phải cái gì hạng người bình thường, mà là thực lực cùng gian trá cùng tồn tại gian hùng hạng người. Bây giờ suy nghĩ một chút nữa mấy ngày trước đây chiến sự, không khỏi sau lưng mồ hôi lạnh lâm ly, may mắn không dứt, khi đó Từ Hải thế nhưng là mang hơn 40.000 giặc qua đại quân, phải biết Từ Hải mang mấy trăm tàn binh bại tướng là có thể gạt lấy thành Tô Châu, nếu như không phải Từ Hậu ra tay ngăn cơn sóng dữ, hôm nay Gia Hưng chính là ngày đó Tô Châu. Ngay cả Triệu chi phủ đều bị giặc qua bắt làm tù binh. Ai nếu như không phải Từ Hậu, sợ rằng trở thành giặc qua tù nhân, chính là mình đi. Nếu như trở thành giặc qua tù nhân, ta thượng duy trì tình nguyện cắn lưỡi tự vận, cũng không thể bị này quất đủ. Từ Hậu, ngươi vừa cứu ta một mạng a. Thượng chi phủ ở trong lòng lại một lần nữa cảm tạ một phen Chu Bình An. Tỉnh táo lại về sau, thượng chi phủ làm người ta đem quân tình khẩn cấp sao chép mấy phần, phân biệt hiện lên đưa Chu Bình An cùng với thành Tô Châu đều có ti. Đón lấy, hắn lại hạ lệnh thành Tô Châu giới nghiêm, các cửa thành tăng thêm binh mã, điều tra cẩn thận, nghiêm phòng giặc qua lẫn vào. Cân nhắc đến Gia Hưng phủ chạy nạn tới trăm họ, thượng chi phủ lại khiến hộ phòng mắc nối lều cháo, chuẩn bị phát cháo cứu tế nạn dân. Có Chu Bình An còn có chiếc quân trấn giữ Tô Châu, thượng chi phủ không hề lo lắng Gia Hưng giặc qua giết cái hồi mã thương. Toàn thắng lúc cũng không phải là đối thủ của Từ Hậu, bây giờ bất quá vội vàng chiêu mộ mấy ngàn quân bỏ mạng, càng không phải là Từ Hậu đối thủ. Làm thượng chi phủ làm người ta đưa hiện lên khẩn cấp quân tình đưa đến Chu phủ lúc, Chu Bình An vẫn còn ở ôm Lý Xu ngủ say. Mấy ngày trước đây liên tục tác chiến, Chu Bình An gần như không có chớp mắt, xâm phạm Tô Châu giặc qua bị triệt để đánh bại về sau, Chu Bình An cuối cùng cũng có thể yên lòng, thật tốt ngủ một giấc, càng khỏi nói bên người còn có thơm ngát Lý Xu. Cái này giấc ngủ vô cùng thực tế, mai cho đến thái dương lên trước, đều còn tại khò khò vang động trời. Mặc dù Chu Bình An khò khò đánh vang động trời, thế nhưng là ở Chu Bình An cánh tay trong ngực Lý Xu cũng là ngủ ngon lành. Mấy ngày nay, Chu Bình An đánh trận ngủ không được ngon giấc, Lý Xu ở nhà lo âu Chu Bình An an nguy, cũng ngủ không được ngon giấc. Bây giờ, Chu Bình An trở lại rồi, còn ngủ ở bên người, Lý Xu cuối cùng cũng thực tế, cũng đi theo ngủ ngon lành. Chẳng qua là khổ bên thai phòng hầu hạ Cẩm Nhi, Chu Bình An khò khò vang động trời, nhao nhao nàng gần như một đêm chưa ngủ. Dậy sớm lúc, Cẩm Nhi một đôi quần thâm nặng cũng mau sánh bằng quốc bảo. Cẩm Nhi, cô ra cùng tiểu thư tỉnh chưa? Bên ngoài Lưu Đại Đao đưa tới một phần công văn, nói là chi phủ làm người ta chuyển tới khẩn cấp quân tình. Lưu Đại Đao đặc biệt nói, để cho cô ra chớ khẩn trương, cái này quân tình khẩn cấp không phải chúng ta Tô Châu, là cách vách Gia Hưng. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi cầm trong tay một phong tín hàm, từ bên ngoài tiến vào, nhỏ giọng hỏi Cẩm Nhi nói, không có đâu, tiểu thư cùng cô ra đều còn tại ngủ đâu. Cẩm Nhi nhỏ giọng nói, kỳ thực không cần Cẩm Nhi trả lời, Họa Nhi sẽ biết đáp án. Chu Bình An vang động trời khò khò nói cho nàng biết đáp án, cô ra vẫn còn ở ngáy khò khò đâu. Như thế lớn khò khò, mấy ngày trước đây đánh trận, cô ra nhất định là mệt lạ, bình thường cô ra cũng không thế nào ngáy. Họa Nhi đau lòng nói. Đó lấy, lại nghĩ tới Lý Xu, Họa Nhi vội vàng lo lắng hỏi, cô ra như thế lớn khò khò, tiểu thư kia có phải hay không ngủ không ngon à, mấy ngày trước đây tiểu thư lo lắng cô ra, buổi tối cũng không có ngủ ngon đâu. Tiểu thư ngủ rất say sưa, bây giờ còn chưa tỉnh đâu. Cẩm Nhi trả lời. A, như thế lớn tiếng ấy, tiểu thư cũng có thể ngủ. Họa Nhi mặt khó có thể tin mà hỏi. Nàng thế nhưng là biết, Lý Xu rất ngủ cạn, lúc ngủ được an tĩnh mới được, bên ngoài có chút động tĩnh cũng không ngủ được. Có thể là cô ra trở lại rồi, tiểu thư tâm cuối cùng cũng buông xuống, cho nên ngủ được thực tế đi. Cẩm Nhi suy nghĩ một chút. Họa Nhi gật đầu liên tục, ừm, là, mấy ngày trước đây tiểu thư lo lắng cô ra, cũng ngủ không ngon, bây giờ cô ra trở lại rồi, tiểu thư yên tâm, ngủ cũng thực tế. Kia, Lưu Đại Đao đưa tới cái này quân tình khẩn cấp, có phải hay không đánh thức cô ra đâu? Họa Nhi khó khăn nói, tiểu thư cùng cô ra khó được ngủ như thế thơm, thật không nỡ đánh thức cô ra cùng tiểu thư đâu. Lưu Đại Đao không phải nói để cho cô ra chớ khẩn trương, đây là cách vách Gia Hưng phủ khẩn cấp quân tình sao? Nếu là Gia Hưng, vậy thì không phải là đặc biệt trọng yếu rồi, hãy để cho cô ra cùng tiểu thư ngủ thêm một lát đi. Cẩm Nhi suy nghĩ một chút, nói như vậy. Ừ, ngươi nói có đạo lý, cái này quân tình khẩn cấp cũng không phải là chúng ta cái này. Họa Nhi đi theo gật gật đầu. Đang lúc bọn họ quyết định chủ ý để cho Chu Bình An bọn họ ngủ thêm một hồi thời điểm, chợt nghe phòng ngủ tiếng ngáy rừng. Có quân tình khẩn cấp. Nhanh, nhanh lấy đi vào. Chu Bình An thanh âm từ trong phòng ngủ truyền ra. A nha. Họa Nhi có chút ảo não, mới vừa rồi mình là không phải nói chuyện thanh âm lớn, đánh thức cô ra. Làm Chu Bình An nhìn xong quân tình khẩn cấp về sau, phản ứng đầu tiên so thượng chi phủ không khá hơn bao nhiêu, cũng là thiếu chút nữa kinh ngạc muốn rơi cằm. Có chút khó có thể tin. Bất quá, lại khó mà tin, cũng là sự thật, thượng chi phủ đem qua hải, quân tình khẩn cấp không có sai. Tư Hải. Không hổ là trong lịch sử gần thứ ở bông trừ qua tù. Có thể ở trong sách lưu danh, quả nhiên không có một nhân vật đơn giản. Ở Tô Châu chật vật thua chạy hắn, vậy mà dựa vào 400 tới tàn binh bại tướng, bắt lại ra Hưng Phụ Thành. Còn bắt làm tù binh thượng chi phủ. Chương 1904, phiền toái ra hỏa chương 1904, phiền toái ra hỏa cái này Từ Hải, vốn là cho là lần này là có thể đem cái này trong lịch sử lớn hoa tù cấp đệ chết thời điểm, hắn vậy mà tuyệt cảnh bắn ngược, càng tỏa càng dũng, lấy 400 tàn binh bại tướng bắt lại thành ra Hưng, thật đúng là một cái phiền phức ra hỏa. Chu Bình An khép lại tình báo, bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng, lần nữa cảm thán trong lịch sử lưu danh người đều không phải là nhân vật đơn giản. Ở Chu Bình An vì Từ Hải phạm sầu thời điểm, ở xa ngoài ngàn dặm kinh thành, cũng có một số người vì Chu Bình An dầu dĩ. Tây Điện, Vô Giật Điện. 7-8 vị đại thần ngồi ở một bên trong phòng, một bên nhìn một phần tấu chương, một bên sắc mặt dầu dĩ thảo luận. Một mày râu nhắn nhủi trung niên thái giám đi vào, trên mặt cười lạnh lùng the thé giọng mà hỏi, "Chư vị đại nhân, xin hỏi cấp Chu Bình An Chu đại nhân tưởng thưởng nghị định xong chưa? Tự nhận được Triệu Văn Hoa Triệu đại nhân tế biển rộng lớn nhanh tấu chương đã qua một tuần thời gian, Triệu đại nhân, Hồ đại nhân chờ đại nhân tưởng thưởng mấy ngày trước cũng nghị định được rồi, Chu đại nhân còn không có nghị định được không? Không đề cập tới tế biển lập công các quan viên chờ ban thưởng cũng. Chờ được sốt ruột, thánh thượng mới vừa còn hỏi tới, không thể kéo dài được nữa. Vương công công, còn mời bên ngoài chờ trong chốc lát, chúng ta cuối cùng lại thương lượng một chút, sau đó thỉnh thị nghiêm các lao định đoạn. Vô luận như thế nào, trong vòng một canh giờ, chúng ta nhất định sẽ nghị định tốt phần thưởng của hắn." Lại bộ Tả thị lang Vương đại nhân đứng dậy, huyện chuyển mời trung niên thái giám ở bên ngoài chờ. Quan viên thăng thiên, lại bộ gồm có lớn nhất quyền phát biểu, bởi vì lễ bộ thượng thư Lý Mặc Phụng chỉ chuẩn bị thi hội để thi, gần đây quan viên thăng thiên công tác, tất cả đều ủy nhiệm cấp lại bộ Tả thị lang cùng Hưu thị lang. Lại bộ Tả thị lang Vương đại nhân là Nghiêm Tung sắp xếp tiến lại bộ người, mượn Lý Mặc bế quan chuẩn bị thi hội cơ hội, ở Nghiêm Tung đám người duy trì dưới, tạm thời chấp trưởng lại bộ. Còn mời công công bên ngoài chờ một lát, trong vòng một canh giờ, bọn ta tất thương nghị ra kết quả tới. Đang ngồi còn lại đại nhân cũng lục tục mở miệng nói. Được rồi, có chư vị đại nhân những lời này, tạp gia trong lòng liền nắm chắc, tạp gia ở đại điện chờ chư vị đại nhân. Chẳng qua là có một câu nói nhất định phải nhắc nhở chư vị đại nhân, tạp gia có thể chờ, nhưng là thánh thượng nhưng đợi không được, trong vòng một canh giờ phải có kết quả, tạp gia muốn ở bữa trưa trước hướng thánh thượng hồi bẩm. Trung niên công công mặt vô biểu tình gật gật đầu, hướng đang ngồi mấy vị đại nhân chắp tay, lui ra ngoài. Vừa ra đến trước cửa, trung niên công công nhắc nhở mấy người một câu, chuyện này thánh thượng đã qua hỏi, trong vòng một canh giờ nhất định phải có kết quả. Được rồi, chư vị đại nhân, Vương công công vậy đại gia cũng đều nghe được, thánh thượng đã qua hỏi, không thể kéo dài được nữa, nhất định phải cấp Chu Bình An nghị định ra tưởng thưởng. Vương thị lang nói với mọi người nói. Làm lại bộ Tả thị lang, ở Nghiêm Tung, từ giai chờ các lão cùng các bộ thượng thư không có xuất tịch dưới tình huống, lẽ đương nhiên chủ trì lần này tưởng thưởng nghị định. Lấy xuống thay chữ là đủ rồi đi. Hắn ngắn ngủi thời gian mấy tháng đã quan thăng cả mấy cấp, lấy xuống thay chữ, trở thành chính tứ phẩm đề hình án sát sứ ti phó sứ đủ. Một quan viên nói: "Không được, Triệu Văn Hoa Triệu đại nhân tế biển rộng lớn nhanh tấu chương thế nhưng là viết rõ ràng, Chu Bình An chính là tế biển thứ nhất công, thánh thượng cũng đều xem, tấu chương trong viết rõ, vì mở rộng tế biển hiệu quả, Triệu đại nhân lấy tự thân làm mồi, dẫn dụ ra qua tới trước tập kích, âm thầm khiến Hồ Tông hiến bộ, Chu Bình An bộ, Lý Đình Trúc bộ làm xong mai phục, ra qua quả nhiên trung kế, lâm vào mai phục, là dịch, hơn 500 ra qua bước đường cùng nhảy biển mà chết, thằng Khắc quan bộ thu hoạch ra qua 27, Du đại du bộ thu hoạch ra qua 65, Lý Đình Trúc bộ thu hoạch ra qua 98, Hồ Tông Hiến bộ thu hoạch ra qua 80, Chu Bình An bộ thu hoạch ra qua 290, giải cứu trăm họ vô số. Chiến dịch này chính là Giang Nam diệt oa thứ nhất công, Chu Bình An là chiến dịch này thứ nhất công. Mấy tháng trước, Chu Bình An ở thành ứng thiên hạ diệt oa 57 người, liền quan thăng ba cấp, bị trạc chết giang để hình án sát sứ ti thay phó sứ, chuyên sự đoàn luyện công việc, hiệp trợ diệt oa, ấm con bách hộ, đời đời tương truyền, lấy thưởng này công, trận này, Chu Bình An thu hoạch ra qua 290, gấp 5 lần ở mấy tháng công. Chỉ bỏ đi một thay chữ sao? Chu Bình An thế nhưng là ở thánh thượng trước mặt lưu lại tên người, nếu như nghị định này thượng, thánh thượng kia quan liền không qua được. Một vị khác quan viên lắc đầu một cái, nói lên ý kiến phản đối, đề nghị tiến hơn một bước trọng thưởng Chu Bình An. "Trương đại nhân, ta biết ngươi là từ các lão người, mà Chu Bình An lại là từ các lão môn sinh đắc ý, ngươi cố ý giữ gìn Chu Bình An, mong muốn cấp hắn thăng quan, thậm chí mong muốn đem hắn điều đến kinh thành đến, bất quá, hắn còn phải lại mài mài một cái. Lục phẩm thăng ngũ phẩm, cùng ngũ phẩm thăng tứ phẩm, nó không phải đơn giản số lượng vấn đề, quan này a càng đi lên thăng càng khó, cần công lao cũng càng nhiều. Hắn còn quá trẻ, tuổi đời 20, cũng đã là chính tứ phẩm, đi lên nữa thăng, đối hắn không phải chuyện tốt, đối triều đình không phải chuyện tốt, đối với dân chúng cũng không phải chuyện tốt. Hắn tư lịch, lịch duyệt cùng năng lực đều không đủ lấy chống đỡ hắn đi lên nữa thăng." Lập tức liền có quan viên phản đối nói: "Lý đại nhân, ta không phải ai người, nếu quả thật muốn nói ta là ai người, ta là thánh thượng người. Ta là luận sự, chẳng qua là nhằm vào lần này tế biển rộng lớn nhanh thường phạt, ta nói thật, nếu như chẳng qua là cấp Chu Bình An bỏ đi một thay chữ, đưa cái này tưởng thưởng kết quả hiện lên đến thánh thượng trước mặt, ngươi cảm thấy thánh thượng biết chút đầu sao? Phải biết, lần này tế biển rộng lớn nhanh, Chu Bình An thế nhưng là Triệu Văn Hoa đích thân chọn thứ nhất công, lập công thuận vị xếp hạng hắn phía sau quan viên chúng ta 5 ngày trước nghị định ban thưởng, cũng đều so hắn phong phú, các ngươi cảm thấy cái này hợp lý sao? Đối với như vậy một phần rõ ràng không hợp lý ban thưởng, thánh thượng biết chút đầu sao? Trương đại nhân lắc đầu một cái, chậm rãi nói, cuối cùng lại bổ sung một câu, dĩ nhiên, đây chỉ là ta cá nhân ý kiến, nếu như đại gia nhất trí đồng ý bỏ đi thay chữ vậy, ta cũng không có ý kiến. Xác thực như vậy, nếu không, đem những người khác ban thưởng cũng hạ thấp xuống đè một cái, đừng không có qua Chu Bình An, như vậy không phải tốt sao? Lại có người nói lên một đề nghị. Không được, tế biển thế nhưng là thánh thượng đặc biệt chú ý chuyện, tế biển rộng lớn nhanh tấu chương truyền tới lúc, thánh thượng mặt rồng cực kỳ vui mừng, liền cơm đều nhiều hơn ăn một chén, ngự thiện phòng Triệu tổng quản còn cố ý nhờ ta hướng Triệu đại nhân nói cảm ơn đâu. Nếu như ngay cả tế biển rộng lớn nhanh như vậy công lao, tưởng thưởng cũng mà vậy, thánh thượng cũng sẽ không đồng ý, nếu như thánh thượng không đồng ý, đó chính là chúng ta nghị công vấn đề, là chúng ta nghị công không có nghị tốt, đánh gậy tốt nhất vẫn là muốn đánh vào trên người chúng ta. Không được, thế nào có thể bởi vì một Chu Bình An, đem Triệu đại nhân đám người tưởng thưởng đè thấp đâu? Cái này không thể được. Đề nghị này đơn giản hỏng bét, đừng nói thánh thượng không đồng ý, Nghiêm Các lão cũng sẽ không đồng ý như vậy nghị công. Rất nhiều người lắc đầu phản đối. Luận công trọng thường đi, Nghiêm Các lão một cửa ải kia không qua được, nhẹ thường đi, thánh thượng một cửa ải kia lại không qua được. Trong lúc nhất thời, lâm vào thế bí. Chu Bình An thật đúng là một cái phiền phức gia hỏa. Chương 1905, các ngươi làm việc ta yên tâm. Chương 1905, các ngươi làm việc ta yên tâm. Rất nhanh, chung trả thời gian trôi qua, đối với Chu Bình An phong thượng, một đám quan viên vẫn không thể nào nghị định xuống. Chư vị, còn có cái gì ý kiến hay, cũng đừng che trước dấu sau, nhanh lên một chút lấy ra đi, nếu là bàn lại định không ra Chu Bình An tưởng thưởng, chúng ta nhưng không cách nào hướng thánh thượng giao phó, nếu là thánh thượng lại tới hỏi, nhất định sẽ trách tội xuống. Lại bộ Tả thị lang vương đại nhân có chút nóng nảy. Chỉ đi rơi một thay chữ phong thưởng quá mà vậy, thêm chút đi những phần thưởng khác không được sao? Có một quan viên nói lên một ý nghĩ. Vương thị lang nhất thời ánh mắt sáng lên, nhất thời tìm được phương hướng, à, có đạo lý, có đạo lý, thế nhưng là lại thêm cái gì đâu? Mới vừa rồi mở miệng quan viên, đề nghị, phong tước như thế nào? Chu Bình An không thể đơn thuần lấy quan văn nhìn tới, hắn lập chính là quân công, có thể dùng võ quan nhìn tới, có thể dựa theo võ quan một công lớn cùng với mệnh mọi tiểu công chế độ, kết hợp này tế biển đứng công lao cấp cho này tước vị phong thưởng, có được hay không? Một công lớn cùng mệnh mọi tiểu công là minh triều lưu hành hai loại phong tước mô thức làm chủ phong tước chế độ. Một công lớn phong tước là ở chiến sự trung lập hạ khung phó xã tác trọng đại công lao mà bị phong thưởng tước vị, mệnh mọi tiểu công thời là đô đốc một cấp tướng lãnh, nhân lâu dài trấn thủ địa phương chờ tích công mà thụ phong làm bá tước, nếu như lại lập được công lao, có thể tiếp tục đi lên tấn thăng. Hai loại phong tước mô thức phân biệt đối ứng thời chiến cùng hòa bình thời kỳ, lẫn nhau bổ sung. Chu Bình An hắn ở tế trong biển đứng chiến công, bất quá là thu hoạch 290 tên cướp biển thủ cấp, giải cứu mấy trăm ngàn họ mà thôi, còn không đạt tới khung phó xã tác một công lớn phong tước điều kiện. Cho tới mệnh mọi tiểu công cũng có chút miễn cưỡng đi, hắn còn chưa phải là đô đốc cấp tướng lãnh, cũng là một lần lập công, mà không phải là lũy kế công lao. Nếu như một lần thu hoạch hơn 200 giặc qua là có thể phong bá tước vậy, giang nam giặc qua như vậy nhiều, ngày sau đánh một trận mà thu hoạch hơn 200 giặc qua thủ cấp tướng lãnh không nói đâu đâu cũng có đi, cũng sẽ vô cùng vô tận, nếu là cũng phong bá tước, tước vị kia chẳng phải là đầy đường rồi. Có quan viên suy tư chốc lát, đứng dậy nói lên ý kiến phản đối, không đồng ý cấp Chu Bình An phong tước vị. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền có quan viên phụ hòa nói, xác thực, tiền triều chính đức thời kỳ, liền phong thưởng một nhóm lớn ngoại thích, nội quan con em cùng với định may mắn võ quan tước vị, lúc ấy liền phá hủy hợp lý phong tước chế độ, hay là thánh thượng lên ngôi về sau, lập lại trật tự, hạ chiếu cắt cách chính đức năm bên trong các loại vô công mà để bạn hoặc bước lên phong quan viên cùng hầu tước, bá tước. Thánh thượng đối với phong tước, thế nhưng là rất thận trọng. Bản triều 27 tuổi đã hơn thế Chu thượng văn Chu lão đại nhân, chư vị đều biết đi, Chu lão đại nhân thời gian dài đảm nhiệm đại đồng tổng binh, trấn thủ đại đồng, mấy lần đánh lui Bắc Lô Yêm đắp xâm chiếm, chiến công hiển hách, dù thăng tới võ quan cao nhất phẩm cấp tạ đô đốc, lại bị trao tặng thái bảo kiêm thái tử thái phó loại này tam công chức vị, có thể nói triều ta võ quan trong ghế đầu đảm nhiệm tam công chức vị, vậy mà cũng không có lấy được phong tước. Lại có một quan viên tiếp lời đến, không sai, ta còn nhớ đâu, Chu lão đại nhân sau khi chết, lễ khoa cấp sự trung thẩm buộc tấu lên thỉnh cầu truy tặng Chu thượng văn phong tước, thánh thượng giận tím mặt, nói, Chu thượng văn nhiều lần thỉnh cầu phong thưởng, oán nghiệm rất nhiều, bản thân tha thứ mới không có chừng trị hắn. Sau khi, thánh thượng còn đem thẩm buộc giao cho Cẩm Y Liễu vệ hỏi tội, có thể thấy được thánh thượng đối phong tước chi cẩn thận. Nghe ba vị quan viên vậy, Vương thị lang sờ lên cằm suy tư chốc lát, gật gật đầu, xác thực, thánh thượng đối phong tước cẩn thận hết mức, có thể nói buồn xịn, còn chưa cần sợ thánh thượng rủi ro, tránh cho chọc giận trên người. Thế nhưng là, Chu Bình An phong thưởng như thế nào giải quyết đâu? Chẳng lẽ còn phải tiếp tục cấp hắn thăng quan sao? Vậy cũng không được, Chu Bình An hắn đắc tội Nghiêm Các lão, bị Nghiêm Tiểu Các lão hạ lệnh phong sát, nếu như cho hắn thêm thăng quan, đó không phải là sờ Nghiêm Tiểu Các lão nghịch lần sao? Nghiêm Tiểu Các lão tính khí, hắn nhưng là không chịu nổi. Đang ở Vương thị lang đám người làm khó thời điểm, một quan viên đột nhiên chợt nảy ra ý, đến rồi linh cảm, không kịp chờ đợi đứng dậy. Không thể phong tước, nhưng có thể ân ấm à, có thể phong tặng à, triều ta phong tặng, ân ấm cũng là rất nghiêm khắc, chỉ có lập công, hoặc khảo bình liên tục mấy năm ưu hạng, hoặc thống trị địa phương có công, hoặc dẫn quân tác chiến có công, mới có cơ hội ân ấm, phong tặng. Chu Bình An bảo hộ tế biển có công, thu hoạch ra ba thủ cấp 290 hơn, vừa đúng đạt tới điều kiện, có thể cân nhắc cấp cha mẹ mình phong tặng, cấp con cái ân ấm. Ta nghe nói, Chu Bình An đã thành cưới, vợ hắn sắp trở dạng, ân ấm này chưa xuất thế con cái, đã có thể khen ngợi này công lao, lại có thể hiện lộ rõ ràng triều đình đối này người nhà quan tâm, một công nhiều việc, sao không vui mà làm à? Cái này quan viên đứng dậy sau, nói với mọi người nói, ai đù, thế nào đem cái này chuyện quên, không tệ, không tệ, Lưu đại nhân nói đúng lắm, có thể phong tặng, ân ấm à. Vương Thị Lang không nhịn được hưng phấn dùng sức vỗ một cái bắt đuổi, ai u một tiếng, liên tiếp kích động nói. Tính thực chất quan chức, chỉ cấp hắn bỏ đi thay chữ, không còn cấp hắn thăng quan, sau đó lây phong tặng, ân ấm hư chức tăng thêm. Đây cũng là biến tướng chèn ép Chu Bình An. Như vậy, Nghiêm Các Lao cùng Nghiêm Tiểu Các Lao bên kia liền có thể giao phó, Nghiêm Các Lao nhất định sẽ nhớ ta một công, quan đổ lại trôi chảy. Vương Thị Lang càng nghĩ càng cao hứng. Không tệ, không tệ, có thể phong tặng cùng ân ấm, lần này Chu Bình An ban thưởng vấn đề liền giải quyết. Còn lại quan viên cũng đều rối rít gật đầu. Được rồi, bây giờ chúng ta thương lượng một chút, như thế nào phong tặng cùng ân ấm đi. Mẹ của Chu Bình An từng chiếm được sắc mệnh, lần này liền cho nàng một cáo mệnh phu nhân đi, còn có Chu Bình An thê tử cũng có thể cùng nhau cấp cái cáo mệnh phu nhân. Ngoài ra, lần trước Chu Bình An nhân công từng chiếm được một lần ân ấm, cấp con ân ấm một người bách hộ, lần này lại ấm một tử lấy thế bị đồng lộc, ấm tử phẩm chất có thể so với so chế độ cũ thăng một cấp, lấy tổng thất phẩm dùng. Có thể lại ban cho một ít vàng bạc tơ lụa để bày tỏ này công. Có phương hướng sau, Vương Thị Lang cùng một đám quan viên không bao lâu liền nghị định được rồi Chu Bình An ban thưởng, tạo thành trên giấy. Chư vị đại nhân, ta đi trước xin phép một chút Nghiêm Các lão, nếu như Nghiêm Các lão vậy cũng không có vấn đề vậy, liền giao cho Vương công công. Vương Thị Lang cầm lên cuối cùng tạo thành trên giấy tài liệu, đứng dậy nói với mọi người nói: "Vương đại nhân mời." Đám người tự nhiên không có ý kiến. Rất nhanh, Vương Thị Lang sẽ cầm trên giấy tài liệu đi xin phép Nghiêm Tung, Nghiêm Tung nhìn một cái để lại một bên. "Được rồi, các ngươi làm việc, ta yên tâm." Lão phu liền một cái yêu cầu, có công liền thưởng, đừng thua thiệt bất luận một vị nào có công chi thần. Trước mắt chính là thời buổi rối ren, Bắc Lô Nam Hoa, vô cùng vô tận, chính là lúc dùng người. Nhất định phải hậu thưởng có công chi thần, thành ngay mặt tấm gương, lấy khích lệ lòng quân lòng dân, nô nước ra sức vì nước. Nghiêm Tung đối Vương Thị Lang cường điệu nói: "Đúng đúng, các lao dạy bảo, hạ quan đều ghi tạc trong lòng, nhất định sẽ không thua thiệt bất luận một vị nào có công người." Vương Thị Lang thở phào nhẹ nhõm, gật đầu liên tục túi người. Thế biển rộng lớn nhanh phong thưởng kéo như thế đã lâu ngày, phía dưới người cũng chờ không kịp, mau đưa hiện lên ngự lãm, làm đi. Nghiêm Tung phất phất tay: "Tuân lệnh." Vương Thị Lang gật đầu liên tục. Chương 1906, xem ra còn phải trở lại Tô Châu một chuyến. Chương 1906, xem ra còn phải trở lại Tô Châu một chuyến. Vương Thị Lang lấy được Nghiêm Tung gật đầu về sau, trở về cùng đám người thông báo cái tin tức tốt này, sau đó liền liền tế biển rộng lớn nhanh thưởng phạt tạo thành chính thức công văn, giao cho chờ ở bên ngoài đợi Vương công công, do nó đưa hiện lên ra Tĩnh Đế trên bàn ngự lãm. Trạng vạng tối, ra Tĩnh Đế ở bữa tối trước, lật xem đến phần này thưởng phạt công văn, bút son vung lên, liền thông qua. Hôm sau, trời chưa sáng, hai vị công công ở một đội hán vệ hộ tống hạ, cưỡi tuấn mã hướng Giang Nam xuất phát. Bọn họ chính là tiến về tuyên bố tế biển rộng lớn nhanh tưởng thưởng thiên sứ. Lúc chạm vào tối, thiên sứ một nhóm liền đến khoảng cách kinh thành hơn 400 dặm bắt trực đái tỉnh Hà Gian phụ Thương Châu. Thương Châu dịch trạm dịch thừa trước tiên liền đem dịch trạm bên trong tốt nhất mấy gian căn phòng thu thập đi ra, cung cấp thiên sứ một nhóm vào ở nước nóng thùng gỗ, cung cấp thiên sứ tắm gội để giải lữ đồ mệt mỏi. Đó lấy, chảo sắt gà nhà hầm, dầu chiên sông nhỏ cá, đậu hũ canh cá diếp, mùa rau xào cũng đều bưng lên bàn ăn, cung cấp thiên sứ một nhóm hưởng dụng. Mặc dù không tính là sơn chân hải vị, nhưng là như nông gia nhạt vậy mùi vị, số lượng nhiều bao ăn no đồ ăn, cũng khiến gió bụi đường trưởng thiên sứ một nhóm rất là hài lòng. Tại thiên sứ một nhóm dùng bữa thời điểm, Thương Châu dịch trạm lại nên đón từ phía nam đến một nhóm cắm 800 dặm khẩn cấp 6 người. Bọn họ 6 người chính là Tô Châu chi phủ phái tới báo tiệp thân tín. Bọn họ một đường gió bụi đường trường, đi cả ngày lẫn đêm, mỗi ngày chỉ ngủ 3 canh giờ, thời gian còn lại cũng dùng để lên đường, lại xuất phát ngày thứ 3 trạm vạng tối liền đã tới Thương Châu. Suy, Tô chi phủ thân tín tung người xuống ngựa, sức cùng lực kiệt một hộ chân, cũng được nắm dây cương đỡ thân thể. "Lý ca, ngươi quá mệt mỏi, hôm nay nhiều nghỉ ngơi một canh giờ đi, không phải thân thể ngươi không chịu nổi." Phía sau năm vị hảo thủ khuyên nhủ. "Không được, phụ tôn dặn dò, tin chiến thắng càng nhanh chuyển tới kinh thành càng tốt, chúng ta đến kinh thành chuyển tin chiến thắng, lại đàng hoàng nghỉ ngơi cũng không muộn. Tả Hữu cũng không kém cái ngày này, hôm nay chúng ta vẫn quy củ cũ, nghỉ ngơi 3 canh giờ, trời chưa sáng liền tỏa ra phát, nơi này đã là Thương Châu, tối mai trước là có thể đến kinh thành." Thượng tri phủ thân tín lắc đầu một cái, thấy được phía sau hảo thủ mệt mỏi không chịu nổi bộ dáng, tiếp theo còn nói thêm: "Bất quá, các ngươi nói cũng ở đây lý, chúng ta xác thực cần nghỉ ngơi thật tốt một phen, như vậy đi, chúng ta khiến ít bạc, làm chút nước nóng tắm gội một phen, xả xả mệt. Sau đó chúng ta thịt cá được ăn một bữa." "Tốt, nghe Lý ca." Nam tay hảo thủ hoan hô. "Chờ đến kinh thành, bàn giao công việc chuyện, chúng ta thật tốt nghỉ ngơi, hắc hắc, đến lúc đó chúng ta mỗi người tìm Diêu tỷ, ký biện, thật tốt thống khoái một phen." "Hắc hắc hắc, cảm ơn Lý ca." Nam tay hảo thủ nghe vậy, liền nghỉ ngơi đều vô dụng, liền cả người lại tràn đầy khí lực. Đoàn người tiến dịch trạm, thượng tri phủ thân tín từ trong lồng ngực móc ra một thỏi bạc vứt cho dịch tốt, giao phó nói: "Xin phiền chuyển giao cấp dịch thừa, phiền phái chuẩn bị cho chúng ta nước nóng thùng gỗ tắm gội một phen, sau đó lại chuẩn bị một bàn thịt cá." "Được rồi." Dịch tốt tuần thục nhận lấy bạn, trước cấp bọn họ tìm căn phòng, cầm một bầu trà nóng, để bọn họ làm chơi đến hầu. Đón lấy, liền chạy chậm đến đi tìm dịch thừa đi. Dựa vào bạc mở đường, thượng tri phủ thân tín một nhóm 6 người cũng lại dịch chạm đại đường lấy được một bàn ga thả vừa tiệc, dĩ nhiên so thiên sứ một nhóm phải kém một cấp bậc. "Ta nghe dịch tốt nói các ngươi là từ phía nam tới, các ngươi là từ phía nam nơi nào tới?" Một hán vệ phụng tiên kính vậy, hướng thượng chi phủ thân tín câu hỏi nói. Thượng chi phủ thân tín một nhóm, vừa vào đại đường liền thấy thiên sứ một nhóm, dù sao bọn họ không có che giấu thân phận. Thái giám phục sức, còn có hán vệ bảo vệ, nhìn một cái chính là từ kinh thành đi ra công cán, không trọng nổi. Hồi bẩm đại nhân, ti chức một nhóm là từ Tô Châu tới, phụ chúng ta phụ tôn đại nhân chi mệnh, hướng kinh thành báo tiệp. Thượng chi phủ thân tín cung kính trả lời. Ha ha, đúng dịp, Tô Châu cũng là tạp ra mục đích một chồng, ta tới hỏi ngươi, Chu Bình An Chu đại nhân có phải hay không đang ở Tô Châu trú đóng? Một thái giám nghe được thượng chi phủ một nhóm là từ Tô Châu tới, không khỏi cảm thấy hứng thú mà hỏi. Công công thật là thần thông quảng đại, không gì không biết, Chu đại nhân xác thực xuất lĩnh chiếc quân trú đóng ở chúng ta Tô Châu. Thượng chi phủ thân tín tân bốc. Ha ha, miệng nhỏ thật ngọt, tạp ra mạo muội hỏi một câu, các ngươi là từ Tô Châu đến, hướng kinh thành báo tiệp, là cái gì tin chiến thắng a, Chu đại nhân có hay không lại lập công? Thái giám ha ha cười một tiếng, lại hỏi. Công công thật đúng là thần thông quảng đại, mấy ngày trước 40.000 giặc qua tập kích Tô Châu, ta Tô Châu lấy được huy hoàng đại thắng, Chu Bình An Chu đại nhân ở Tô Châu bảo vệ chiến trong công đầu, đầu tiên là ngăn cơn sóng dữ cứu Tô Châu ở đèm nghiêng, lại truy kích giặc qua, liên tục đại bại giặc qua, đánh giặc qua chỉ còn giữ mấy trăm tàn binh bại tướng chật vật tháo chạy, hoa tủ cũng bắt sống một. Cho tới cụ thể tin chiến thắng nội dung, xin thứ cho nhỏ không thể cặn kẽ nói cấp công công. Thượng chi phủ thân tín hướng công công giới thiệu sơ lược một cái Chu Bình An ở Tô Châu bảo vệ chiến chiến công. Cụ thể tin chiến thắng nội dung, vân vân hắn báo danh kinh thành về sau mới có thể công bố. A, thật giả, 40.000 giặc qua tập kích Tô Châu, bị Chu Bình An giết chỉ còn giữ lại mấy trăm tàn binh bại tướng. Đánh một trận tiêu diệt 3-4 vạn giặc qua, thế này thì quá mức rồi, ta Đại Minh tự lập nước tới nay náo giặc qua, cũng chưa từng có huy hoàng như vậy chiến tích. Trên bàn hai cái công công còn có hán vệ bách hộ nhóm nghe vậy tất cả đều sửng sốt, khó có thể tin mà hỏi. Nhỏ chữ chữ là thật, nửa giả lời không có. Tô Châu bảo vệ chiến, tiểu nhân là từ đầu trải qua đến đuôi, tận mắt nhìn thấy, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Ngoài ra, cũng không phải đánh một trận diệt 3-4 vạn giặc qua. Giặc qua tiến công tập kích Tô Châu kéo dài mấy ngày, Chu đại nhân cũng cùng giặc qua kịch chiến mấy ngày, ngày đầu tiên cùng cuối cùng một ngày diệt toa nhiều nhất. Cuối cùng một ngày quét dọn chiến trường, quan giặc qua thủ cấp đều kéo mấy chục chiếc xe ngựa lớn, đầy ấm áp. Thượng chi phủ thân tín đánh cuộc nói. Được, ha ha, xem ra, trở về kinh thành, còn phải trở lại Tô Châu một chuyến. Hai cái công công nhìn nhau cười khổ. Ha 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 ha, ta thực tại không dám tưởng tượng kinh thành đại lao ra nhận được tin chiến thắng, sẽ là cái gì bộ dáng. Chu đại nhân ở tế biển đánh một trận có thể diệt mấy trăm giặc qua, cũng đã làm cho kinh thành đại lao ra vì ban thượng phạm vào 10 ngày khó khăn, cái này nếu là thật, tiêu diệt 3-4 vạn giặc qua. Ách, kinh thành lại bộ chờ quan lại đại lao ra, còn không phải làm khó lấy mái tóc cũng méo quang à, thật không dám tưởng tượng. Lần này có ý tứ. Trên bàn hán vệ không kiềm hãm được cảm khái đứng lên, dĩ nhiên, bọn họ chủ yếu là xem trò vui không chê chuyện lớn. Hán vệ cùng quan văn xưa nay không hợp nhau, hán vệ thành lập dự tính ban đầu, vốn chính là vì hoàng đế giám thị thiên hạ, trọng điểm giám thị văn võ bá quan, chèn ép văn võ bá quan, là hoàng đế thống trị nội loạn trọng yếu lực lượng cùng đả thủ. Có chèn ép liền có phản kháng. Văn võ bá quan, nhất là quan văn tập đoàn cũng không cam chịu yếu thế, không tiếc lực công kích hán vệ, đặc biệt là lợi dụng dư luận, đánh lớn dư luận chiến, đem hán vệ đen không phải bình thường hay vậy. Cho nên, thấy được quan văn có náo nhiệt, bọn họ mới không chê chuyện lớn đâu. Chương 1907, giao hảo Chu Bình An chương 1907, giao hảo Chu Bình An thiên sứ một nhóm, đối với thượng chi phụ thân tín vậy, vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Dù sao hơn 40.000 giặc qua công thành, bị giết chỉ còn dư lại mấy trăm người chạy trốn, loại chuyện như vậy quá mức khoa trương. Thuộc hạ đi lên báo tiệp, không đều là hướng lớn tội sao? Từ xưa tới nay không đều là cái này bài sao? Đoán chừng trong này thủy phân cũng không nhỏ. Lại qua một ngày, chờ thiên sứ bọn họ đến Sơn Đông hành tỉnh Texas thời điểm, bọn họ gặp phải một đội quy mô khổng lồ hiến tù binh đội ngũ, có chừng hơn 1.000 người, lôi kéo mười mấy xe đắp giấy dầu bố bẩn, còn áp giải hơn 400 tay chân buộc chặt dây thường giặc qua tù binh. Những tù binh kia trong có hơn một nửa rõ ràng cho thấy giặc qua, đỉnh đầu nửa chọc tóc côn mạ, mặt mũi dữ tợn, ánh mắt tàn nhẫn, ăn mặc cũ rách, trên người còn có xăm. Trung gian còn có một cái tù xa, trong tù xa nhốt một chân gãy giặc qua, mặt tông tàn, khắp người hoàn khí, giống như chúng bạn xa lánh tựa như. Có thể bị nhốt ở trong tù xa, hiển nhiên không phải bình thường giặc qua, đoán chừng lớn nhỏ cũng phải là cái toa tù đi. Thiên sứ hai người thấy được chuyến đi này hiến tù binh đội ngũ, không tự chủ được liền nghĩ đến ngày hôm qua đụng phải phủ Tô Châu báo tiệp nhân viên. Chuyến đi này hiến tù binh đội ngũ, nên sẽ không cũng là phủ Tô Châu a. Nếu quả thật là vậy, kia Tô Châu diệt toa 3-4 vạn đại tiệp, cơ bản 89/10 chính là thật đi. Trời ạ, phủ Tô Châu thật tiêu diệt 3-4 vạn giặc qua, Chu Bình An còn ở trong đó công đầu, ngăn cơn sóng dữ. Chu đại nhân diệt toa 209, ban thưởng sẽ để cho kinh thành đại lao ra nhức đầu chừng 10 ngày. Bây giờ Chu đại nhân diệt toa 3-4 vạn, trời mới biết, như thế lớn công lao, kinh thành đại lao ra đau đầu hơn bao lâu. Ha ha, nhìn thật là náo nhiệt, thật là càng ngày càng có ý tứ. Lúc tới, Phùng công công nhờ chúng ta cấp Chu đại nhân mang tốt, có thể thấy được Phùng công công cùng Chu đại nhân quan hệ không bình thường. Phùng công công bây giờ thế nhưng là hậu cung đại hồng nhân, kể từ lật bài tử thị tẩm kế sách thi hành về sau, Phùng công công ở hậu cung sức ảnh hưởng càng ngày càng lớn. Chu đại nhân bên này quan thăng càng cao, Phùng công công bên kia vô hình chung lấy được chỗ tốt cũng càng lớn. Mặc dù nói Đại Minh có luật sắt, không cho nội đỉnh công công kết giao ngoại đỉnh đại thần, nhưng là luật sắt là luật sắt, thực tế thì thực tế, trên thực tế cái nào cầm quyền nội đỉnh công công không kết giao ngoại đỉnh đại thần, kết làm đồng minh a hơn nữa, Đại Minh luật sắt lại không có cấm chỉ nội đỉnh công công cùng ngoại đỉnh đại thần bình thường lui tới, chỉ cần đừng như vậy trương dương, ai có thể nói cái gì đâu, chúng ta công vụ có giao tập, bình thường lui tới trao đổi công cán, không phải quá bình thường sao? Nếu như không lui tới, công vụ còn thế nào khai triển a? Ai cũng không thể vì vậy chỉ trích. Chu đại nhân tuổi còn trẻ chính là trạng nguyên, bị giáng chức giang nam, còn nhiều lần lập thế gian hiếm thấy công, không trách Phùng công công muốn giao hảo Chu đại nhân a. Dựa theo cái này xu thế đi xuống, Chu đại nhân phong hầu bái tướng, đó là ngày một ngày hai a. Mặc dù Chu đại nhân giao ác nghiêm các lão một đảng, nhưng là tiền đồ không thể đo đếm a. Hơn nữa Chu đại nhân ân sư từ các lão, cùng nghiêm các lão quan hệ càng ngày càng tốt, nếu là từ các lão hòa giải, biến chiến tranh thành tơ lụa cũng không khỏi có thể. Ngoài ra, Chu đại nhân lại lập công lao cực lớn, nghiêm các lão đảng phái chính là nghi ép Chu đại nhân cũng không dễ dàng. Tập gia được lợi dụng cơ hội lần này, thật tốt giao hảo Chu đại nhân. Một phen hoạt động tâm lý về sau, hai cái quá dám lệnh hán vệ đi hỏi hạ chuyến đi này hiến tù binh đội ngũ, nghe ngóng hạ bọn họ có phải hay không Tô Châu đi kinh thành hiến tù binh. Hồi bẩm công công, bọn họ đúng là phụ Tô Châu phái đi kinh thành hiến tù binh đội ngũ, bọn họ kéo có hơn 10.000 biên giặc qua thủ cấp, hơn 400 giặc qua tù binh, còn áp giải một tên là Trần Đông Hoa tù. Hán vệ trở lại bẩm báo nói: "Tập gia biết, khổ cực các ngươi." Hai cái thái giám gật gật đầu, quả nhiên là Tô Châu hiến tù binh đội ngũ. Quan giặc qua thủ cấp liền có hơn 10.000, xem ra Tô Châu đại tiệp nói không giả, Chu đại nhân quả nhiên lại lập công lao cực lớn. Có những tù binh này cùng thủ cấp, kinh thành những đại lao kia ra môn nghị phủ nhận Tô Châu đại tiệp cũng không thể phủ nhận. Chu đại nhân lại phải lên trước. "Ừm, chúng ta được nắm chặt cơ hội, giao hảo Chu đại nhân." Hai cái thái giám nhìn nhau, hết thảy đều ở trong khoảnh khắc yên lặng. Bọn họ thanh thế to lớn, đội ngũ nhiều người, sợ rằng dọc đường Châu huyện tiếp đãi bọn hắn sẽ có chút băn khoăn. "Lý công công, ngươi nhìn như vậy khỏe không? Chúng ta tự viết một phòng, cộng thêm hán vệ ân trường, để cho dọc đường Châu huyện làm hết sức cấp bọn họ lấy phương tiện." Một thái giám đề nghị. "Không sai, bọn họ sớm ngày đạt tới kinh thành, cũng có thể để cho thánh thượng sớm một ngày cao hứng một chút. Thánh thượng cao hứng, vốn là chúng ta những thứ này làm nô tỳ hàng đầu chuyện lớn." Một cái khác thái giám nhất khẩu đồng ý xuống dưới. Thế là bọn họ thật nhanh tự viết một phòng, tăng thêm mỗi người mang theo ân trường, khiến hán vệ đưa cho Tô Châu hiến tù binh đội ngũ người dẫn đầu. Dẫn đầu chính là Lưu Mục, hắn nhận được hán vệ đưa tới tự viết sau, vừa mừng lại vừa lo, đây chính là kinh thành tới thiên sứ, mới vừa hỏi lời thời điểm, đối phương liền đã biểu lộ thân phận, có thư tay của bọn họ, dọc đường đều là một mảnh thản đồ, liệu sẽ không còn có Châu huyện không tiếp nhận, khiến cho ngủ ngoài đồng giã ngoại, tiếp liệu khổ nạn. "Đa tạ đại nhân, còn chưa thỉnh giáo quý nhân tôn tính đại danh, ti trước ngày sau cũng tốt cảm tạ quý nhân ý tốt." Lưu Mục ôm quyền thỉnh giáo. "Ha ha, tạp gia họ Trương, vị này họ Lý, chúng ta chuyến này phụng thánh thượng chỉ ý, ban bố tế biển rộng lớn nhanh tưởng thưởng, Tô Châu chính là chúng ta mục đích một trong. Các ngươi Tô Châu lại lập công lớn, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội gặp lại." Một thái giám ha ha cười một tiếng. "Được rồi, các ngươi mau sớm lên đường đi, hiến tù binh càng nhanh càng tốt." Một cái khác thái giám phất phất tay, tỏ ý Lưu Mục có thể lên đường. "Đa tạ Trương công công, đa tạ Lý công công." Lưu Mục lần nữa ôm quyền nói tạ, sau đó liền dẫn hiến tù binh đội ngũ tiếp tục xuất phát. Quả nhiên, có hai cái thiên sứ tự viết mở đường, Lưu Mục bọn họ đoạn đường này khỏi nói có nhiều nhẹ nhõm. Không còn có cái đó Châu huyện đem bọn họ cự chi thành ngoài. Hôm sau, buổi chiều, lại bộ tả thị lang vương đại nhân mặc đổi mới, mang theo người một phần hậu lễ ra cửa, hắn phải đi tham gia nghiêm thế phiên tư nhân thực rượu. Ngày đó hắn đem tế biển rộng lớn nhanh thượng phạt công văn quyết định đến, thánh thượng ngự lãm phê chuẩn sau khi đồng ý, vừa về tới nhà liền nhận được nghiêm phủ đưa tới thiếp mời. Vương thị lang mở ra xem, chính là nghiêm thế phiên đưa tới thiếp mời, mời hắn ở hôm nay buổi chiều tới uống rượu. Nhận được thiếp mời, Vương thị lang vui mừng quá đỗi, hắn hiểu được, nhất định là hôm nay kia phần tế biển rộng lớn nhanh thượng phạt công văn, nhất là đối Chu Bình An thượng phạt, đưa đến tác dụng. Kỳ thực, Vương thị lang hắn đã sớm là nghiêm đảng thành viên, chẳng qua là người nghiêm đảng mới nhúc nhích, Vương thị lang một mực không được cái gì cơ hội, bây giờ có cơ hội, ta nắm chặt, ngươi nhìn, nghiêm thế phiên cũng tới mời ta uống rượu đâu. Rất nhanh, Vương thị lang liền đã tới nghiêm thế phiên chỉ định tiểu lâu, tiểu lâu tọa lạc tại một ngã tư đường bên cạnh lầu 2, đây là một cái hoàng kim vị trí. Chương 1908, quân ma loạn vũ chương 1908, quân ma loạn vũ lục tất cư. Đây chính là nghiêm thế phiên mời Vương thị lang uống rượu tiểu lâu, cũng là kinh thành nhất hồng hỏa tam đại tiểu lâu một trong, cũng là nghiêm thế phiên thường thường chỉ định mời tiệc đất. Cái chỗ này có thể nói là nghiêm đảng một cái rưỡi công khai căn cứ. Lục tất cư nổi danh nhất chính là nó rau ngâm, có 102 kinh thành, vô số quan to hiển quý đổ số đến. Danh khí lớn đến, liền Tây huyện ngự thiện phòng ngự bếp cũng tới Lục tất cư cầu kinh, học tập ướp rau ngâm kỹ xảo. Bất quá, ở hơn 30 năm trước, Lục tất cư vẫn chỉ là một không ai biết đến con ruồi nhỏ tiệm ăn, chưa nghe ai nói đến, chỉ có rau ngâm ở ngõ trong có chút danh tiếng. Cũng là hơn 30 năm trước, khi đó Nghiêm Tung vào kinh thành đi thi, còn không có bước vào quan trường thời điểm, sẽ ngủ ở cái này ngõ. Nghiêm Tung thích ăn rau ngâm, phát hiện Lục tất cư cái này rau ngâm xuất sắc con ruồi nhỏ tiệm ăn về sau, liền thường thường tới đây cái con ruồi nhỏ tiệm ăn ăn cơm, muốn một đĩa rau ngâm, một sấp rau xào, một bầu ít rượu, uống rượu một phen, làm ra sức học hành hơn nhỏ sát may mắn. Có một lần, Nghiêm Tung uống rượu hy, một bầu không đủ uống, lại dơ lên bầu rượu nhỏ đi tìm hỏa kế đánh rượu. Khi đó, tiểu lâu vỏ rượu đều là gỗ nắp, bởi vì không thường thường dọn đẹp, gỗ nắp bên trên rơi xuống một lớp bụi. Ở hỏa kế đánh rượu thời điểm, Nghiêm Tung cùng hỏa kế tán gẫu, hỏi tới tiểu lâu lịch sử, biết được tiểu lâu mới vừa thành lập, là do 6 huynh đệ sáng lập, Nghiêm Tung liền tự hứng, tiện tay ở gỗ nắp bên trên viết xuống Lục tất cư ba chữ. Nghiêm Tung viết xong, cầm bầu rượu đi ngay tiếp tục uống rượu đi, hỏa kế phát hiện nắp bên trên chữ, đang chuẩn bị quét dọn thời điểm, chủ tiệm ngăn lại hắn. Chủ tiệm cảm giác Nghiêm Tung chữ rắn giỏi có lực, lại xem Nghiêm Tung khí vũ hiên ngang, không phải vật trong ao, ngày sau nhất định sẽ có một phen hành động, thế là cũng làm người ta đem ba chữ này làm thành chiêu bài, mang ở trên cửa. Quả nhiên, Nghiêm Tung Đậu tiến sĩ bước vào quan trường, nhiều lần chìm nổi về sau, cuối cùng cũng thành ra tính đế trước mặt người tâm phúc, một bước lên mây. Lục Tất Cư cái này Nghiêm Tung đệ tử từ lâu cũng đi theo Nghiêm Tung nổi danh, làm ăn chạy đi lên. Bởi vì đây là phát tích trước thường thường uống rượu đất, Nghiêm Tung đối cái chỗ này cũng có nhất định tình cảm, tình cờ sẽ còn trốn cũ lần nữa, muốn lên một bầu ít rượu, một sấp rau ngâm, một sấp rau xảo, ôn lại một phen. Cái này cũng đưa đến Lục Tất Cư càng thêm hưng hỏa. Mộ Danh mà tới khách nối liền không dứt, cũng tới trong tiệm muốn một phần Nghiêm Tung phần ăn, nếm thử Nghiêm các lao thích mùi vị. Không mấy năm thời gian, Lục Tất Cư là được kinh thành làm ăn nhất hồng hỏa tam đại tiểu lâu một trong. Đúng vậy, lúc này Lục Tất Cư cùng hiện đại không giống nhau, lúc này Lục Tất Cư không phải độc quyền bán hàng rau ngâm gia vị, nó là một tổng hợp tiểu lâu, hoặc là nói, rau ngâm chẳng qua là chiêu bài của nó món ăn một trong. Lục Tất Cư làm ăn chạy không thể rời bỏ Nghiêm Tung, cho nên Lục Tất Cư chủ nhân hàng năm cũng hướng Nghiêm phủ đại lượng hiếu kính. Bởi vì hàng năm hiếu kính, nhập Nghiêm Thế Phiên mắt, Lục Tất Cư thành Nghiêm Thế Phiên thường thường chỉ định uống rượu uống vui đất. Hôm nay chính là vì chiêu đại tốt Nghiêm Thế Phiên, hôm nay Lục Tất Cư đóng cửa không nhận khách lạ, chỉ tiếp đãi Nghiêm Thế Phiên một nhóm. Vương Thị Lang đến Lục Tất Cư cửa, tại cửa ra vào chính là Nghiêm phủ quản sự chứng thực Vương Thị Lang trong tay tiếp mời sắc vì Nghiêm Thế Phiên phát ra, mới đưa Vương Thị Lang mời vào cửa. Vương Thị Lang vào cửa về sau, đem hắn tỉ mỉ chuẩn bị cho Nghiêm Thế Phiên quý lễ giao cho quản sự, ghi lại ở sách. Trên lầu đã khách quý đầy nhà, hơn 10 người đã đang ngồi uống trà đàm tiếu, trừ Nghiêm Thế Phiên sắc chó săn La Long văn ra, cũng không thiếu khuôn mặt quen thuộc, 6 bộ đều có quan viên đang ngồi, còn có thông chính sứ ti cùng với mấy cái võ tướng. Vương Thị Lang đã sớm là Nghiêm Đảng một phân tử, bất quá hắn là từ địa phương điều tới kinh thành, còn chưa hoàn toàn dung nhập vào Nghiêm Đảng trung xu. Mặc dù hắn đã tham gia mấy lần Nghiêm phủ mời tiệc, nhưng Nghiêm Thế Phiên loại này tư mật tìm điều đình, hay là hắn lần đầu tiên nhận được. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn bước vào Nghiêm Đảng trung xu vòng. Vương Thị Lang trong lòng vô cùng hưng phấn. Ha 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 ha, Vương Thị Lang đến rồi, mau mau vào chỗ. Lại bộ thế nhưng là thiên quan, Vương Thị Lang thế nhưng là phó thiên quan, mắt thấy kinh sát sắp bắt đầu, Vương Thị Lang cần phải chiếu cố bọn ta à? Đang ngồi quan viên cười chào hỏi. Nhất định, nhất định, đem hết khả năng, không chối từ. Vương Thị Lang liên tiếp ứng tiếng, tiếp nhận đám người thiện ý, cũng giống vậy thả thiện ý của hắn. Rất nhanh, Vương Thị Lang liền dung nhập vào trong đó. Lại qua một hồi, Nghiêm Thế Phiên từ trên lầu đi xuống, ôm một vị tư thế đi hơi đau cảm giác thiếu nữ. Ha 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 ha, đại gia đều đến đông đủ, rất tốt, chúng ta mở yến đi. Nghiêm Thế Phiên nhìn một cái, cười ha ha nói. Nói, Nghiêm Thế Phiên đưa trong tay một khối tú đóa hoa hai thước vùng khăn trắng ném cho dưới lầu đứng hầu thị nữ, phân phó nói, giao cho lệ nương đếm hết bảo quản. Nặng. Thị nữ thuần thục kết quả khăn, cẩn thận thu vào trong lòng. Loại này khăn là Nghiêm Thế Phiên chơi qua nữ nhân sau, dùng để kỷ niệm kiêm đếm hết chi dụng dâm chủ, từ hắn ái thiếp lệ nương bảo quản. Đến cuối năm thời điểm, Nghiêm Thế Phiên sẽ làm một năm cuối cùng kiểm kê, nhìn một chút bản thân rốt cuộc chơi bao nhiêu nữ nhân. Ha ha ha, tiểu các lao hùng phong càng hơn xưa kia, hôm nay quất roi mỹ nhân, tổng cộng lâu như vậy, thật là thế hệ chúng ta mẫu mực à. Đang ngồi một quan viên trêu nói. Ha ha, nhắc tới, Đông Lâu huynh cũng quá không thương hương tiếc ngọc, nhỏ yếu cô nương lần đầu thừa ân, phá qua đau, vậy mà kéo dài lâu như vậy, Đông Lâu huynh cần phải thật tốt bồi thường người ta nhỏ yếu cô nương mới lạ. Quan hệ tương đối quen là Long Văn cũng đi theo nhà báng. Ha ha, nóng lòng không đợi được, không khỏi nhiều vận động một phen. Nhỏ yêu cô nương, thể eo mềm mảnh, ta rất thích, trước nhận được trong phủ vị cơ, ngày sau thăng làm cơ thiếp cũng không bằng có thể. Nghiêm Thế Phiên mỉm cười nói. Vậy thì chúc mừng Lưu đại nhân, nhỏ yêu cô nương thế nhưng là Lưu đại nhân dân tạo. La Long Văn hướng một họ Lưu quan viên chúc mừng nói. Ha ha, nhỏ yêu cô nương là ta phương xa cháu ngoại gái, có thể vào Nghiêm phủ, đó là nhỏ yêu tạo hóa, cũng là chúng ta Lưu thị gia tộc vinh diệu. Họ Lưu quan viên mặt kích động nói, đầy mặt mặn ở bên yên. Đợi đến Nghiêm Thế Phiên ngồi xuống, bữa tiệc chính thức bắt đầu, rực rỡ lóa mắt rượu và thức ăn nối liền không dứt bên trên bàn. Qua ba lần rượu, Nghiêm Thế Phiên vỗ tay một cái, bên trên chén bạch ngọc. Lập tức liền có mười mấy trang điểm sặc sỡ, ăn mặc mát mẻ cơ nữ sắp hàng thành thực đi tới, mỗi người trong miệng cũng ấm một ngụm rượu, mỗi người tìm một người khách nhân, ngồi ở khách trên đùi, lấy miệng thay ly, đem trong cái miệng nhỏ nhắn rượu đổ cấp khách cửa. Vương Thị Lang chẳng qua là nghe thấy qua, nơi nào biết qua, bị mỹ nhân ngồi ở trên đùi, miệng đào áp vào ngoài miệng đổ rượu, cuối cùng phấn lưỡi vẫn còn ở trong miệng quấy động, như vậy lực diễm, không khỏi khiến Vương Thị Lang có chút thất thố. Cái này chọc cho Nghiêm Thế Phiên cùng với một đám khách khứa cười ha ha. Vương Thị Lang dẫn đầu tế biển rộng lớn nhanh thường phạt, làm vô cùng tốt, đối với Chu Bình An loại này đối với chúng ta có địch ý người, sẽ phải ra sức áp chế, không khiến cho ló đầu lên cao. Năm đó ta nhiều lần đối lao đầu tử đề nghị, lấy lôi đỉnh thủ đoạn, không nói thủ đoạn, đem Chu Bình An đuổi tận giết tuyệt, nhưng là lao đầu tử quý tài, cô tức dưỡng gian, hết kéo lại kéo, cấp người này một chút hy vọng sống, không nghĩ tới lại có Đông Sơn tái khởi chi dấu hiệu. Người này đối với chúng ta có mang địch ý, nhiều lần vạch tội chúng ta người, người này trỗi dậy, đối với chúng ta thế nhưng là hết sức uy hiếp. Nghiêm Thế Phiên trong bữa tiệc nói tới Chu Bình An, vẫn mặt sắc khí. Quyền này chính là ta phải làm, đảm đương không nổi tiểu các lao khen ngợi. Vương Thị Lang khiêm tốn nói. Yên tâm đi, Đông Lâu, bọn ta hiểu được nặng nhẹ, loại này đối với chúng ta có mang địch ý người, nên vào chỗ chết chỉnh, tuyệt không dưỡng hổ vi hoạn. Bọn ta quần sách quần lực, cùng nhau phát lực, còn có thể để cho tiểu tử này chạy không được. Còn lại quan viên cũng đều rối rít mở miệng. Tốt. Nghiêm Thế Phiên hài lòng gật gật đầu. Chương 1909, đưa Chu Bình An một đại chiến như thế nào. Chương 1909, đưa Chu Bình An một đại chiến như thế nào. Lần này nhắc tới cũng là Chu Bình An gặp may, cùng Mai Thôn khuấy ở cùng một chỗ. Mai Thôn tấu tế biển rộng lớn nhanh, còn đem hắn liệt vào công đầu. Nếu không phải Mai Thôn, nhất định phải đem hắn lần này tế biển rộng lớn nhanh đệ xuống, không báo cấp triều đình, hoặc là đem công lao của hắn chuyển cấp những người khác, giống như năm đó Du Đại Du như vậy. Một quan viên có chút đáng tiếc nói, nhắc tới năm đó Du Đại Du chuyện. Năm đó Du Đại Du Bình An Nam phạm tử nghi làm loạn, Nghiêm Tung liền đệ xuống hắn chiến công không có báo lên, chỉ cấp Du Đại Du 50 lượng bạc tưởng thưởng. Không biết Mai Thôn là thế nào làm, ta nhớ được tiểu các lao ở hắn cưới ngựa nhậm chức tế biển khâm sai thời điểm, không phải căn dặn qua hắn, muốn hắn bưng vàng áp chế Chu Bình An tiểu tử này bay lên thế, tốt nhất để chết hắn sao? Hắn còn luôn miệng nói hắn đi Giang Nam tất không để cho Chu Bình An có lật người đất. Thế nào, đi Giang Nam không bao lâu, liền trở quẻ, vẫn còn ở tế biển rộng lớn nhanh bên trên, đem Chu Bình An liệt vào công đầu đâu. Có cái quan viên đối Triệu Văn Hoa ở tế biển rộng lớn nhanh thượng tướng Chu Bình An liệt vào công đầu, rất là bất mãn, nhân cơ hội nói xấu nói. Nghiêm Đảng mặc dù nhất trí đối ngoại, nhưng là nội bộ bọn họ cũng không phải bền chắc như thép, cũng tồn tại các loại cạnh tranh. Cơ hội liền như vậy nhiều, bánh gà tổ liền như vậy lớn, ai cũng suy nghĩ nhiều bóp mấy cái cơ hội, đa phần điểm bánh gà tổ. Cái này à, Triệu Văn Hoa hắn ở trên báo tế biển rộng lớn nhanh trước, cấp ta cùng lao đầu tự phát một phong mật thư, giao phó tiền căn hậu quả. Chớ nhìn hắn nói cái gì tế biển rộng lớn nhanh, hắn lấy thân làm mồi, dẫn dụ ra qua nhập mai phục, lấy được trước giờ chưa từng có đại tiệp, trên thực tế hắn trước đó không hề biết chuyện, không biết ra qua lại phái tinh nhuệ tập kích tế biển, mà là Chu Bình An có chút phát hiện, trước hạn phòng bị, ở ra qua dạ tập tế biển, các quân thất bại thảm hại, mắt thấy Triệu Văn Hoa bản thân cũng thiếu chút nữa thân hãm ra qua tay lúc, là Chu Bình An xuất lĩnh chiếc quân lực xoay chuyển tình thế, tế biển rộng lớn nhanh toàn bộ thu hoạch, cơ hồ là Chu Bình An một quân đoạt được. Bởi vì tế biển rộng lớn điển thanh thế to lớn, tại chỗ nhân số đông đảo, gần như dính lưu Giang Nam quan trường nửa giang sơn, còn có thánh thượng nội thị cũng ở tại chỗ, cùng với Lạc Môn, trăm họ quan, thật sự là không để ép được. Ngoài ra, Chu Bình An vợ đại bá cũng ở tại chỗ, Chu Bình An cũng có mật báo chuyên tấu quyền lực, hắn Triệu Văn Hoa cũng không cách nào một tay che trời, giấu giếm không báo. Cuối cùng, cũng chỉ có thể tay máy tay chân, đem chuyện nói thành hắn Triệu Văn Hoa lấy thân làm mồi, bày thiên la địa võng, dẫn dụ ra qua ra trận, đem những cước biển này làm tế biển rộng lớn điển lớn nhất tế tự phẩm. Từ Triệu Văn Hoa trộm lấy tế biển rộng lớn nhanh công lao lớn nhất, cho tới Chu Bình An, cũng chỉ đành liệt vào Triệu Văn Hoa dưới người thứ nhất. Nghiêm Thế Phiên nói ra nội tình. A, lần này thật đúng là hắn Chu Bình An may mắn à, ở tế biển rộng lớn điện bên trên, dính liễu mọi phương diện người, xác thực không tốt giấu giếm không báo. Lần này là ngoại lệ, nếu như không phải tế biển rộng lớn điện như thế nhiều người, thật sự là không đè ép được, không phải cho dù hắn Chu Bình An có mật báo chuyên tấu quyền lực, chúng ta đè xuống công lao của hắn không báo, cũng không phải vấn đề. Đang ngồi đám người nghe xong, không khỏi thở dài. Coi như hắn lần này may mắn, lần sau hắn coi như không có như thế may mắn. Đang ngồi một vị quan viên nói sơ nói, lần sau còn muốn có lần sau. Ha ha, Gia Qua cũng không phải là dễ trọng, hắn Chu Bình An trước kia lập công lao đều là tiểu đà tiểu nháo, Gia Qua nhiều nhất ngàn thanh người, hắn Chu Bình An có chút không bằng, tiểu đà tiểu nháo còn có thể được việc chiếm chút tiện nghi nhỏ. Bây giờ Giang Nam loạn hoa càng ngày càng nghiêm trọng, Gia Qua binh mã nhanh chóng lớn mạnh, nghe nói kia Từ Hải, Ma Diệp, Trần Đông chờ ở Tùng Giang phụ Thác Lâm tụ chúng 450.000 chi chúng, càng chưa nói bông trực dưới quyền Gia Qua gần 100.000 chúng. Ta nhìn từ nay về sau loạn hoa quy mô sẽ càng ngày càng lớn, hở ra là cũng phải hơn 10.000, hắn Chu Bình An tiểu đả tiểu nháo có thể chiếm tiện nghi, hở ra là hơn 10.000 trận lớn, cũng không phải là khôn vật có thể được việc, nếu có lần sau nữa, hắn Chu Bình An có thể bảo vệ hắn mạng nhỏ cũng không tệ rồi. La Long Văn nghe xong, ha ha một tiếng, phân tích một chút Giang Nam loạn hoa lớn xu thế, hát suy Chu Bình An. Không sai, hắn Chu Bình An cũng chính là có chút khôn vật mà thôi. Từ nay về sau còn nữa loạn hoa, nếu là lại cùng Chu Bình An có liên quan, chúng ta nghe được đoán chừng thì không phải là hắn Chu Bình An tin chiến thắng, mà là Chu Bình An tin giữ. Lập tức có người đồng ý nói, cầm quân đánh trận cũng không phải là làm văn chương, hắn Chu Bình An làm văn chương có chút bồ liếng, cầm quân đánh trận thế nhưng là hoàn toàn hai cái lĩnh vực, khôn mặt nhiều nhất để cho hắn ở quy mô nhỏ chiến sự trong chiếm chút tiện nghi nhỏ, thật muốn đánh trận lớn, hắn cũng chính là Triệu Quát thứ hai. Có người nói theo, đúng đấy, Chu Bình An hắn không đáng để lo, hắn tọa sư Tử Giai cũng bị các lão ngồi xuống, phục phục thiết thiếp, huống chi chỉ có một đứa nhai con, một điểm nhỏ thông minh mà thôi, không đáng để lo. Chúng ta muốn thu thập hắn, là có thể thu thập hắn. Chỗ ngồi có quan viên mặt tự tin nói, không thể khinh thường Chu Bình An. Năm đó ta nói trên đời có tam đại kỳ tài, Dương Bác, Lục Bình còn có bản thân, bất quá hôm nay ta muốn sửa đổi một chút, trên đời có ba cái rưỡi kỳ tài, Chu Bình An coi như nửa kỳ tài. Nghiêm Thế Phiên liền Mỹ Cơ miệng đào uống một ngụm rượu, đưa tay tiến Mỹ Cơ trong quần áo năn bóp, mặt hưởng thụ nói, hắn cũng có thể tính nửa kỳ tài. Hắn làm sao có thể cùng tiểu các lão sánh bằng, cho dù là nửa cũng không được. Đang ngồi quan viên không phục nói, ha ha, suy nghĩ một chút, hắn từ trong ruộng trong bỏ mà đến, không tăng không cơ, năm chưa nhược quan thế thì chẳng nguyên, mặc dù ta đối bắt cổ loại văn chương không thèm đếm xỉa, nhưng là có thể chúng chẳng nguyên, hắn văn tài cũng không cần nhiều lời đi, ở kinh thành chuyện ta đừng nói, các ngươi cũng đều biết, liên tiếp vạch tội chúng ta bệ đảng, còn liên tiếp đắc thủ, còn có thể để cho lão đầu tử quý tài không nhịn xuống sát thủ, bị bọn ta đuổi ra kinh thành, biếm đến Giang Nam huyện nhỏ. Vậy mà mượn loạn hoa, một lần lại một lần, nhiều lần lập quân công, cứ thế ở vậy mà quan tới tứ phẩm, thánh thượng thế nhưng là nhớ hắn người như vậy, trả lại cho hắn mật báo chuyên tấu quyền lực. Nói thật, nếu như không phải hắn cái mông ngồi sai lệnh, cùng bọn ta là địch, ta còn thực sự đối hắn có chút cùng chung chí hướng. Nghiêm Thế Phiên khẽ lắc đầu một cái, liệt kê một phen Chu Bình An sự tích, nhìn hắn khó chịu nhưng lại không thể không thừa nhận tài năng của hắn. Ha ha, Đông Lâu Minh, trong lịch sử nhỏ mà người thông minh nhiều không kể xiết, bất quá chỉ có lớn lên người thông minh mới tính được là bên trên kỳ tài, nếu như hắn nửa đường băng hà, kia cùng ven đường chó chết không có cái gì phân biệt. La Long Văn ha ha một tiếng, hắn đối Chu Bình An cừu hận coi như là khắc vào trong xương đi, vừa có cơ hội cũng không quên cấp Chu Bình An đảo mấy sảnh đất. Muốn nói nơi này muốn nhất đưa Chu Bình An cận kề cái chết người, La Long Văn tuyệt đối là thê đội thứ nhất người, không thể nghi ngờ. Ha ha, nếu Chu Bình An chỉ có thể tiểu đả tiểu nháo chiếm ra qua tiện nghi nhỏ, vậy chúng ta có hay không có thể dẫn dắt ra qua đại quân xâm chiếm, đưa hắn Chu Bình An một đại chiến, ha ha, nếu như hắn chết rồi, đó chính là hắn vô năng. Cuối cùng, La Long Văn thâm trầm đề nghị. Ha ha ha, hết thảy đều là ra qua nổi, không tệ, không tệ, La huynh đề nghị thật là tuyệt. Đám người nở nụ cười. Nghiêm Thế Phiên cũng khẽ mỉm cười một cái, tán thưởng đối La Long Văn gật gật đầu. Chương 1910, đây không phải là thật, ta không tin chương 1910, đây không phải là thật, ta không tin. La Long Văn thấy được Nghiêm Thế Phiên đối hắn tán thưởng gật đầu, nhất thời giống như uống quỳnh giao ngọc dịch vậy, cả người khỏi nói có nhiều sung sướng. La huynh, đề nghị của ngươi dĩ nhiên là không cần nói, bất quá nếu như dẫn dắt Dạ Qua ở xâm chiếm Chu Bình An sở tại đâu? Dạ Qua cũng không phải là chúng ta nuôi chó, để bọn họ hướng kia cắn, bọn họ liền hướng kia cắn. Trên bàn có người nói lên một vấn đề mấu chốt. Đúng nha, như thế nào dẫn dắt Dạ Qua đi xâm chiếm Chu Bình An sở tại đâu? Đây là một cái không thể coi thường vấn đề. Nếu như cái vấn đề này không giải quyết, kia đề nghị của La Long Văn cũng không gồm có bất kỳ thực tế thao tác tính. Đám người nghe xong, đều suy tư lên. Chẳng qua danh lợi hai chữ, tên thì thôi, Dạ Qua ác quán man doanh, tiếng xấu khắp thiên hạ, bọn họ cũng không đổ tên, cũng cho không được hắn nhóm tên. Vậy cũng chỉ có lợi, không phải là vàng bạc châu báu, cấp Dạ Qua đại bút vàng bạc, dù khiến cho bọn họ ở xâm chiếm Chu Bình An sở tại. Thế nhưng là, Dạ Qua lòng tham không nhỏ, ngàn thanh lượng bạc căn bản đừng nghĩ, đối bọn họ mà nói, hãy cùng đổi ăn mày, nếu như nói hơn 10 ngàn bạc vậy, vậy có phải hay không nhiều lắm? Khoản này bạc ai tới ra đâu? Hơn nữa, cho dù khoản này bạc có chỗ dựa rồi, thế nhưng là ai đi liên lạc Dạ Qua đâu? Người trung gian này không dễ tìm. Một phương diện, người trung gian này muốn tuyệt đối đáng giá tin cậy, không thể thổ lộ ra lợi dụng Dạ Qua tấn công Chu Bình An chuyện, mặt khác, người trung gian này còn phải cùng Dạ Qua cao tầng có quan hệ, có thể ảnh hưởng Dạ Qua quyết sách mới được. Đang lúc mọi người suy tư thời điểm, La Long Văn nhẹ giọng cười, thấy được đám người bao gồm Nghiêm Thế Phiên cũng nhìn tới, La Long Văn mỉm cười chậm rãi lên tiếng, ha ha, nhắc tới, bây giờ Giang Nam thế lực lớn thứ hai Dạ Qua, cũng chính là gần thứ ở vùng trực Dạ Qua, Tùng Giang phụ Thác Lâm Dạ Qua, bọn họ tứ đại hoa tù một trong Tử Hải, cùng ta còn có một đoạn sâu xa. A, La huynh, kia Tử Hải với ngươi có gì sâu xa? Đám người hỏi đội. Nghiêm Thế Phiên cũng nhiều hứng thú xem La Long Văn. La Long Văn ha ha một tiếng, đáp ý hướng đám người khoe khoang nói, ha ha, chư vị cũng đều biết, ta lão gia ở Huy Châu hiện lên khảm, Từ Hải hắn lao ra cũng ở đây Huy Châu hiện lên khảm, chúng ta là chân chân chính chính hương đảng. Chẳng qua là hương đảng sao? Hiện lên khảm trấn có mấy chục ngàn người đâu, cùng Từ Hải là hương đảng người cũng có mấy mươi ngàn nhiều, chẳng qua là hương lợi của đảng, cái tầng quan hệ này có chút không đáng nhắc đến, không đủ để ảnh hưởng Từ Hải quyết sách. Có quan viên lắc đầu một cái, hơi có thất vọng nói, mọi người đều chấp nhận. Ha ha, ta còn chưa nói hết đâu. La Long Văn cười một tiếng. La huynh ngươi cũng đừng đánh đố, mau nói đi. Đám người thúc giục. Đại gia cũng đều biết, ta trước kia là cái mặc công, đối chế mực có chỗ độc đáo, ta mực một ốc có thể đáng 10 ngàn tiền, năm đó ta cũng là có chút tích góp. Lúc ấy, lão gia có cái chùa miếu lâu năm không tu sửa, sụp một tòa điện, trong miếu quên tiền, ta quên một khoản bạc, trợ giúp chùa miếu tu sửa sụp đại điện. Nói đến cũng kéo, Từ Hải hắn đang làm giả qua trước, đang ở ta quên bạc cái đó chùa miếu xuất gia tu hành, bởi vì quên chùa miếu đại điện, trong chùa miếu cấp ta mời một chiếc trường minh đăng, ta thường đi chùa miếu quên tặng dầu mè, hắn là chi khách tăng, phụ trách nên đón ta, đến lúc này hai đi, ta cùng Từ Hải cũng coi như có giao tình, ta còn từng đưa cho qua hắn một ốc hơi có tỷ vết mực, hắn đặc biệt thích, một mực không nỡ dùng. La Long Văn có chút đắc ý, đem hắn cùng Từ Hải năm đó chuyện cũ, tình cảm dạt dào nói cho mọi người nghe. Ừm, không tệ, không tệ, La huynh nếu như chịu làm người trung gian vậy, chuyện này rất có triển vọng a. Rất tốt, La huynh tích đức hành thiện, không có uổng phí tích a. Đám người không khỏi gật đầu liên tục. Nghiêm Thế Phiên càng là tán thưởng nhìn La Long Văn một cái, giơ chén rượu lên, La Long Văn nhất thời như bị trúng độc đắc vậy, mặt hưng phấn đứng dậy, hai tay bưng ly rượu, tiến lên trước kính Nghiêm Thế Phiên một ly. Long Văn à, ngươi quê quán không phải ở Giang Nam sao? Vừa lúc có cái công vụ muốn tới Giang Nam, ngươi đem trong tay ngươi bên trên yếu vụ xử lý xử lý, mấy ngày nữa ngươi đi chuyến Giang Nam, ta cấp lao đầu tử nói một chút, cho ngươi nhiều nhóm mấy ngày nghỉ, làm xong công vụ, ngươi còn có thể đi hôn thăm bạn, bạn cũ lâu năm, nên đi động vẫn là phải đi vòng một chút. Nghiêm Thế Phiên mỉm cười nói, nói đến bạn cũ thời điểm, giọng điệu hơi tăng thêm mấy phần, ám chỉ ý vị rõ ràng. Đúng đúng đúng, bạn cũ lâu năm, là nên đi động đi lại. La Long Văn không hổ là Nghiêm Thế Phiên chó săn, Nghiêm Thế Phiên như thế huyền chuyển nhất ám kỷ, hắn lập tức liền hiểu Nghiêm Thế Phiên ý tứ. Ha ha ha, nhất là cái đó họ Từ cố nhân. Mọi người đang ngồi người mỗi một người đều là người khôn khéo, cũng đều xú vị tương đầu, làm sao không hiểu lời của hai người, rối rít cười ha ha. Trang diện nhất thời khoan khoái vô cùng. Ha ha, kia qua không được bao lâu, người nào đó sẽ phải xui xẻo, thật hy vọng thời gian đi nhanh một chút, ta đã không kịp chờ đợi muốn xem đến người nào đó xui xẻo tấu. Ai, mấy mươi ngàn giặc qua ở ạt tấn công, đoán chừng người nào đó muốn anh niên mất sớm, đáng tiếc à, ha ha ha. Nghe nói vợ hắn đẹp như thiên tiên, đáng thương muốn thủ tiết, thật là quá đáng tiếc. đám người không lại bắt đầu mơ ước giặc qua ồ ạt tấn công Chu Bình An sở tại, Chu Bình An bị giặc qua vật lý siêu độ cảnh tượng. Mơ ước, đám người liền không nhịn được uống nhiều mấy chén, tâm tình khỏi nói có nhiều đã thoải mái. Đẹp như thiên tiên. Thật giả. Nghiêm Thế Phiên giật giật lỗ tai, giống như không chỉ một lần nghe người ta như thế nói. Ta chưa thấy qua, là nhà ta Lỗ Hồng kia nói, năm đó Lâm Hoài Hầu phủ lão phu nhân qua đại thọ, nhà ta Lỗ Hồng kia đi chúc thọ, sau khi thấy xem như người trời, còn muốn cùng nhà ta kia không nên thân nhi tử làm ai đâu, mới mở miệng hỏi thăm, liền bị báo cho người ta đã đính hôn, là cái nông thôn nhà quê, nhà ta Lỗ Hồng kia đang chuyện tiếu Lâm Hoài Hầu phủ mắt mù đâu, trong chớp mắt, kia nhà quê liền trúng phải hội nguyên. Cô nương nhà ta cũng đã gặp, thấy sau tự ti mặc cảm, nói là chỉ có trong cung công chúa mới có thể cùng chi cùng đưa ra cũng đẹp. Trên bàn có hai người nói, thôi a, lại đẹp cũng không thể cùng tiểu các lao trong phủ kiểu thế mỹ thiếp sánh bằng. Trên bàn có người vỗ Nghiêm Thế Phiên lịnh bợ. Ha ha, nói ta còn thật tò mò. Nghiêm Thế Phiên sờ một cái cằm. Nếu là Chu Bình An anh niên mất sớm, tiểu các lao vừa đúng có thể chiếu cố hắn quả phụ nha. Trên bàn một đám người không có ý tốt nở nụ cười. Đang lúc này, chợt nghe ngoài cửa sổ truyền tới một trận tiếng vó ngựa rồn rập, ước chừng có 5-6 thất ngựa ở buôn ba dáng vẻ. Nơi này chính là khoảng cách Tây huyện không xa, quả nghiêm lắm, chính là Nghiêm Thế Phiên bọn họ cũng không dám ở chỗ này phóng ngựa chạy như điên. Là ai ở phóng ngựa chạy như điên? Người nào như thế lớn mật? Đám người không khỏi sửng sốt. Mọi người ở đây sững sờ thời điểm, ngoài cửa sổ chuyển tới 4-5 người cùng kêu lên hô to thanh âm, tái diễn không ngừng. Đại tiệp, Tô Châu đại tiệp. Giặc qua 40.000 đại quân ổ ạt xâm chiếm thành Tô Châu chi phủ thượng duy trì ở bên trong, chiết giang đề hình án sát sứ ti thay phó sứ Chu Bình An lĩnh quân bên ngoài, phối hợp vô song, thủ được Tô Châu không được gì, Chu đại nhân xuất quân cùng giặc qua kịch chiến, liên tục chiến thắng, cuối cùng càng là nhất cử đánh tan giặc qua, diệt toa 40.000, lấy được huy hoàng đại tiệp. Đại tiệp, đại tiệp, Tô Châu đại tiệp. Chu đại nhân xuất quân diệt toa 40.000, lấy được huy hoàng đại thắng. Ngoài cửa sổ thanh âm tái diễn không ngừng. Nguyên bản tiếng cười nói bữa tiệc, giờ phút này đột nhiên yên lặng. Bình La Long văn chén rượu trong tay rơi trên mặt đất, cả người giống như là bị sét đánh vậy, ngây người như phỗng, trong miệng nỉ non, đây không phải là thật, ta không tin. Nghiêm Thế Phiên nụ cười trên mặt đã trở nên dữ tợn. Đang ngồi đám người rối rít hít sâu một hơi, khiếp sợ há to miệng, nửa ngày không nói ra một câu. Lại bộ Tả thị lang càng lạ như cha mẹ chết, diệt toa hơn 300 cũng làm cho lão tử buồn chừng 10 ngày, cái này cái định mệnh diệt toa 40.000, ta còn không bằng chết đi coi như xong chương 1911, không thể nào, tuyệt đối không thể nào chương 1911, không thể nào, tuyệt đối không thể nào diệt toa 40.000. Thế nào có thể, tuyệt đối không thể nào, đây tuyệt đối không phải thật sự, tuyệt đối không phải. Thế nào có thể mà? Diệt toa 40.000. 40.000 đâu? Cái này bảnh chó thổi, liên nhu đều bị thổi tới bầu trời đi. Ta Đại Minh lập quốc hơn 100 năm, như vậy nhiều danh tướng danh soái, chưa từng có diệt toa như thế nhiều, diệt toa 40.000, bọn họ cũng thực có can đảm thổi. Thế nào không nói 400.000 đâu? Tô Châu chi phủ thượng duy trì cùng Chu Bình An hai cái này gan to hơn trời ra hỏa, lại dám báo cáo sai tin chiến thắng. Thật là ăn gan hùm mật gấu. Vì thăng quan phát tài, bọn họ liền một chút ra mặt cũng không cần. Trên bàn cơm một đám quan viên ngẩn ra mấy giây về sau, từng cái một nghi ngờ chửi rủa lên, không tin tin chiến thắng nội dung. Chủ yếu là tin chiến thắng quá khoa trương, diệt toa 40.000, mấy cái chữ này quá lớn, bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Mặc dù ở xa kinh thành, bọn họ cũng biết giặc qua phiếu hãn, từng cái một không sợ chết, giết người như làm thịt gà. Một giặc qua gần như có thể lấy một chọi 10, sức chiến đấu hung hãn, lại âm hiểm xảo trá, muôn bản khó khăn đối phó. Mấy tháng trước, mấy chục cái giặc qua từ Thiệu Hưng thượng ngu đổ bộ, một đường buôn tập, một đường cướp bóc đốt giết, một đường công thành rút ra trấn, liên tục chiến thắng, một hơi đánh tới thành đứng thiên hạ, đường đường chính chính thúc ngựa dương đao, diếu võ dương oai, dọc theo đường đi trọn vẹn giết 4-5 ngàn quân mình, đều sẽ đại minh mặt mũi dâm ở dưới bàn chân ma sát. Giặc qua hung hãn, này nhất dịch hiện lộ rõ ràng vô cùng tinh tế. Như vậy hung hãn giặc qua, hắn Chu Bình An có thể đánh một trận giết chết 40.000 cái. Thế nào có thể? Trên tay hắn có mấy chục vạn đại quân sao? Không có mấy chục vạn đại quân, làm sao có thể làm được đánh một trận diệt toa 40.000? Vương Thị Lang, ngươi đối với lần này thế nào nhìn? Trên bàn có người hỏi lại bộ Vương Thị Lang. Ta cảm thấy cái này tin chiến thắng tuyệt đối có vấn đề. Hắn Chu Bình An dưới quyền chết quân chỉ có 2.000 người, diệt toa 40.000 vậy, dưới trướng hắn chết quân lấy một chọi 10 cũng không được, trung bình mỗi người đều muốn giết 20 giặc qua, cái này sao có thể làm được? Phải biết, thế biển đánh một trận, hắn Chu Bình An cũng chỉ bất quá diệt toa hơn 300 mà thôi. Vừa mới qua đi thời gian bao lâu, hắn Chu Bình An liền diệt toa 40.000 rồi. Tuyệt đối không thể. Lại bộ Tả thị lang Vương đại nhân lắc đầu một cái, không tin Chu Bình An có thể lập được diệt toa 40.000 công lớn. Không sai, chúng ta tất cả đều là cái nhìn này, hoặc là hắn Chu Bình An báo cáo sai quân tình, hoặc là chính là hắn Chu Bình An giết dân thường mạo công. Trên bàn những người khác cũng đều gật gật đầu, đồng ý Vương thị lang cách nhìn. Ha ha, vốn còn muốn thế nào thu thập Chu Bình An đâu, bây giờ thật là ngủ gật đến rồi đưa gối đầu a, hắn Chu Bình An hỏa cùng Tô Châu chi phụ thượng duy trì báo cáo sai quân tình, đây chính là khi quân tội lớn, chém đầu cũng không quá đáng a. Nếu là giết dân thường mạo công, ha ha, vậy hắn Chu Bình An chính là có 10 khỏa đầu cũng không đủ chém. La Long Văn sờ một cái cằm, thâm trầm nói, hắn đối Chu Bình An hận ý, trước giờ đều khinh thường ở che giấu. Ha ha, không sai, đây là hắn Chu Bình An muốn chết a, chính hắn muốn chết coi như không oán chúng ta được. Cho dù thánh thượng nhớ tới hắn năm trước lập công mức, không giết đầu của hắn, tức chức làm dân cũng là không chạy được à. Trên bàn có quan viên gật gật đầu, phụ họa La Long Văn nói, vạch tội hắn một quyền. Tính ta một người, ta cũng vạch tội hắn một quyển, vạch tội hắn Chu Bình An khi quân trái luật, vạch tội hắn Chu Bình An giết dân thường bạo công. Ta chờ một hồi về nhà liền soạn biết vạch tội tấu chương, để cho mau đi thông chính sứ ti đệ giao đi lên, lần này chúng ta cũng không thể bỏ qua cho cái này kiếm không dễ cơ hội, định để cho hắn Chu Bình An chết không có chỗ chôn. Trên bàn chúng quan viên rối rít bày tỏ muốn vạch tội Chu Bình An, đây chính là đưa tới cửa cơ hội, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho. Đối với đám người tích cực tỏ thái độ vạch tội Chu Bình An, Nghiêm Thế Phiên rất là hài lòng, tán thưởng liên tiếp gật gật đầu. Bất quá, Nghiêm Thế Phiên là một người thông minh, hắn nhẹ nhàng đưa tay hạ thấp xuống ép, đang lúc mọi người an tĩnh lại về sau, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhắc nhở mọi người nói, vạch tội hắn Chu Bình An là nhất định phải, bất quá, lại không nóng lòng tối nay liền lên hiện lên, đầu tiên chúng ta muốn biết rõ ràng Tô Châu tin chiến thắng nội dung cụ thể, để bắn tên có đích. Không tệ, không tệ, tiểu các lao nhắc nhở chính là, chúng ta cũng không thể nghe báo tiệp người lời nói của một bên, muốn nhìn một chút tin chiến thắng nội dung cụ thể là cái gì, xem hắn Chu Bình An ở bên trong gây nên, mới tốt nhằm vào vạch tội hắn. Không tệ, không tệ, không hổ là tiểu các lão, làm việc giọt nước không lọ. Trên bàn mọi người đang Nghiêm Thế Phiên sau khi mở miệng, rối rít mở miệng phụ họa, lớn vô đặc biệt vô Nghiêm Thế Phiên lĩnh mở. Nhưng vào lúc này, chợt một thanh âm không hòa hài, sâu kín vang lên, nếu như, ta nói là nếu như tin chiến thắng là thật đây này. Thế nào có thể là thật, đánh một trận diệt hoa 40.000, đây tuyệt đối không thể nào. Lập tức có người lắc đầu phản đối. Ta biết không thể nào, cho nên ta nói là nếu như Tô Châu tới tin chiến thắng nội dung là thật đây này. Chẳng qua là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Mới vừa người nọ giải thích một chút. Ách, đúng nha, vạn sự đều muốn trước hạn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nếu như hắn Chu Bình An thật đánh một trận diệt hoa 40.000 đâu. Vương Thị Lang, nếu như hắn Chu Bình An thật đánh một trận diệt hoa 40.000, vậy hẳn là như thế nào ban thưởng hắn đâu? Người nọ dò hỏi. Vương Thị Lang vừa nghe, há mồm ra, qua cả mấy giây mới phát ra thanh âm, khóe miệng đều có chút co quắp, dựa theo chúng ta Đại Minh thưởng phạt chế độ, cùng với thánh thượng vài ngày trước chỗ ban hành mức thưởng, nếu như hắn Chu Bình An thật đánh một trận diệt hoa 40.000 vậy ta thực tại không dám nghĩ, như thế nào ban thưởng hắn? Á đủ, lần trước Chu Bình An chém hoa hơn 300, sẽ để cho ta vắt hết óc, suy nghĩ hơn 10 ngày mới nghĩ ra được như thế nào ban thưởng hắn. Vì không cho hắn nhiều thăng quan, ta cũng đem hắn mâu thân còn có vợ hắn, cùng với hắn không có ra đời hài tử cũng ân ấm. Nếu là hắn lần này thật chém hoa 40.000, nếu là không muốn để cho hắn tiếp tục thăng quan vậy, hắn 18 đời tổ tông, không, 108 thay tổ tông cũng phải bị mỗi cái truy tặng một lần, còn phải truy tặng cái quan không nhỏ mới được. Thế nhưng là có thể làm thế này sao? Nếu như vậy làm, đó chính là làm trò cười cho thiên hạ, đừng nói để cho người trong thiên hạ chuyện tiếu lâm, thánh thượng một cửa ải kia cũng không qua được, nào có mỗi cái truy tặng người ta 108 thay tổ tông ban thưởng nha, đây cũng không phải trò đùa. Thế nhưng là, nếu như không như vậy, vậy hắn Chu Bình An được thăng quan thăng đến trình độ nào a, thật là không dám nghĩ. Vương đại nhân, không dám nghĩ cũng phải nghĩ a, ngươi phải làm dự tính xấu nhất, tính toán trước mới được a. Trên bàn có người nhắc nhở. Vừa nghe lời này, Vương Thị Lang liền không nhịn được mặt thống khổ nắm tóc, ta có thể thế nào nghĩ a, diệt hoa hơn 300 sẽ để cho ta đau khổ hơn 10 ngày, nếu thật là diệt hoa 40.000, ta cũng không muốn sống. Nếu thật sự là như thế chứ công, vậy hắn Chu Bình An cũng có thể bằng này lưu danh sử xanh, thế nào ban thưởng cũng không quá đáng, thăng quan tiến tức càng là không thành vấn đề. Vương Thị Lang mặt táo bón vậy thống khổ nói. Cái gì? Gia quan? Còn phải tiến tước? Trên bàn có người không nhịn được hít sâu một hơi, ta Đại Minh thế nhưng là có tổ chế, phàm tước phi xã tắc quân công không phải phong, phong hiệu phi đặc chỉ không phải cho a. Phong tước a. Đây chính là văn nhân trung cực mơ mộng, một khi phong tước, kia không chỉ là khai sáng một thế gia, vợ con hưởng đặc quyền, mà là có thể trực tiếp tên lưu sách sử A Đại Minh tự lập nước tới nay, cho tới bây giờ, có thể nhân công phong tước văn nhân mới có mấy cái a, có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ lúc khai quốc Lý Thiện Trường, Vương Văn Dương cùng Lưu Bá Ôn ba vị ngoài, cũng chỉ có ba người, Vương Ký, Vương Việt cùng Vương Dương Minh. Ba người này đều là lưu danh sử xanh lưu nhân, Vương Ký nhiều lần thắng Thác Đát, trấn an biên tắc, ba Trinh Lộc Xuyên, bình định miêu loạn, được phong tính viên bá, Vương Việt căng lưu, tiến sĩ cấp đệ, nhập ngũ 30 năm ba xuất tắc ngoài cướp lấy Hà Sáo, chung lấy được 13 trận đại trung tiểu chiến dịch thắng lợi, không văn nhân có thể đụng, chiến công chắc tuyệt bị phong uy ninh bá, cho tới Vương Dương Minh, vậy thì càng không cần nói, vị này là lưu nhân trong lưu nhân. Bọn họ mới lấy nhân công phong tước, nếu là Chu Bình An cũng có thể phong tước vậy, kia vững vàng lưu danh sử xanh. Không phải đâu, đây chính là diệt hoa 40.000, không phải 400. Lại bộ Vương Thị Lang thống khổ tóc cũng méo rơi cả mấy túm. Chương 1912, hôm nay thật là hỏng bét chương 1912, hôm nay thật là hỏng bét phủ Tô Châu báo tiệp quá sát phong cảnh, đưa đến bữa tiệc không khí một cái từ lửa nóng sắp tới băng điểm, cho dù mị cơ nhóm ấm áp trận vũ điệu lại giận lại cay, cũng không thể đem bữa tiệc không khí hong đứng lên, bữa tiệc giữa vẫn lạnh như băng. Văn Long, ngươi chờ một hồi đi thông chính sứ thì đem phủ Tô Châu báo tiệp văn bản nhiều sao chép mấy phần, mang tới trong phủ một phần, cũng phái người cấp đại gia phân phát mấy phần. Đại gia bắt được sao chép buồn hậu, đều tốt nghiên cứu một chút, sáng mai tới trong phủ lục đầu. Nghiêm Thế Phiên mặt khó chịu đưa trong tay ly rượu còn đang trên bàn, đứng dậy giao phó La Long Văn đám người nói. La Long Văn là trung thư xá nhân, mặc dù chỉ là tổng thất phẩm, mặc dù triều đình tổng cộng có 20 trung thư xá nhân, nhưng là trung thư xá nhân phụ trách viết cáo sát, chế chiếu, bạc sách, thiết khoán các loại, quan nhỏ nhưng biết chuyện quyền đại như ngày, là Nghiêm Đảng tại triều đình trong trọng yếu thái mắt. Bởi vì dựa lưng vào Nghiêm Đảng, có Nghiêm Tung cha con chỗ dựa, La Long Văn ở trung thư xá nhân địa vị cao cả, ngự trị ở đám người trên. Hắn cùng thông chính sứ ti chờ tương quan nha môn quan hệ mật thiết, các nơi tấu lên tấu trường, không thể lừa gạt được La Long Văn. Cho nên, Nghiêm Thế Phiên giao phó La Long Văn sao chép phủ Tô Châu tin chiến thắng Tấu Chương. Giao phó La Long Văn đám người sau, Nghiêm Thế Phiên liền đứng dậy rời đi, hắn thật sự là mất hứng cực kỳ, không có hăng hái lại đợi. Liền mới trải làm tiểu nương tử, cũng rơi vào trên yến tiệc bất kể, hay là Nghiêm phủ quản sự người đem tiểu nương tử mang về trong phủ an trí. Nghiêm Thế Phiên vừa đi, đám người tự nhiên cũng giải tán. Ta đã sớm nói dưỡng hổ vi hoạn, dưỡng hổ vi hoạn, lao đầu tử lại cứ không nghe, nên ra tay lúc không hạ thủ, khiến cho thụ tử từng bước một lớn mạnh, nếu là thật sự lập diệt 340.000 công lớn, thụ tử sợ rằng đều muốn có thành tựu. Sau này còn muốn thu thập hắn thì không phải là như vậy dễ dàng, liền phải tốn nhiều tay chân, tốn nhiều công phu. Nghiêm Thế Phiên tâm tình khó chịu, vừa về tới trong phủ liền chạy thẳng tới hắn lao tử Nghiêm Tung thư phòng, tìm Nghiêm Tung nói một chút Tô Châu tin chiến thắng chuyện, bởi vì trong lòng thật sự là quá khó chịu, hắn dọc theo đường đi rủa xả Nghiêm Tung không ngừng. Ở trên thế giới này, dám như thế to gan trắng trợn rủa xả Nghiêm Tung, trừ ra Tịnh Đế cũng chỉ có hắn Nghiêm Thế Phiên. Soạt, choang choang. Còn chưa đi đến thư phòng đâu, liền nghe đến trong thư phòng chuyển tới một trận ầm ầm loảng xoảng té vật thanh âm. Thế nào chuyện? Là ai ở lão đầu tử thư phòng dương ai? Chán sống sao? Nghiêm Thế Phiên nghe được thư phòng động tĩnh, không khỏi cau mày tức giận mắng một câu, bước nhanh hơn, hướng thư phòng đi tới. Hồi thiếu gia, là tiểu thư. Phía sau quản sự cùng người ở hoàng hốt nói. A Lan, ai chọc giận nàng rồi? Nghiêm Thế Phiên quay đầu lại hỏi nói. Hồi thiếu gia, là Âu Dương đại nhân đến rồi, lão gia cùng Âu Dương đại nhân quyết định tiểu thư cùng Âu Dương công tử hôn sự, đuổi kịp năm trước chọn cái ngày lành. Âu Dương đại nhân liền phái người làm mai tới cửa, tiểu thư biết tin tức sau liền nổi giận đùng đùng đi tìm lão gia. Quản sự giải thích nói. A Lan thật là không hiểu chuyện, Âu Dương đại nhân là mẫu thân huynh đệ, là chúng ta cậu, cậu quan cư tổng nhị phẩm bố chính sứ, lại ra cảnh sung túc, Âu Dương tử sĩ lại là A Lan cùng nhau lớn lên, coi như thanh mai trúc mã, đại gia với nhau biết gốc biết rễ, cùng tử sĩ thành thân, đó là thân càng thêm thân, có mẫu thân chỗ dựa, A Lan ở nhà chồng cũng sẽ không bị ức hiếp, có ta nhìn, tử sĩ cũng không dám ức hiếp A Lan, cái này tốt bao nhiêu à? Hôn sự này hay là ta thúc đẩy đây này, A Lan thế nào liền không thể hiểu phụ thân cùng ta dụng tâm lương khổ đâu. Nghiêm Thế Phiên nghe được quản gia giải thích nguyên ủy về sau, không khỏi lắc đầu một cái, mà không nhịn được nói. Quản gia đám người giả bộ câm điếc, không dám ngôn ngữ. Chủ nhân ra chuyện, bọn họ là vạn vạn không có tư cách bình luận. Ta phải đàng hoàng giáo dục một chút nàng, thật là càng lớn càng không nghe lời. Nghiêm Thế Phiên lẩm bẩm, bước nhanh đi phía trước. Ai u, tiểu thư, đừng đỡ, đừng đỡ. Mới vừa đi tới cửa thư phòng, Nghiêm Thế Phiên liền nghe đến bên trong truyền tới nha hoàn nóng nảy khuyên Nghiêm Lan thanh âm. Để cho nàng đập, để cho nàng đập. Nghiêm Tung tức giận vỗ bàn. Ta liền đập, trước ngươi rõ ràng đánh thắng qua ta, để cho chính ta chọn lựa vị hôn phu, ngươi nói chuyện không giữ lời. Nghiêm Lan thanh âm từ bên trong truyền tới. Tiếp theo một bình hoa từ trong thư phòng bay ra. Nghiêm Thế Phiên thấy được, thế nhưng là ủ kịch thân thể không cách nào kịp thời đuổi theo ánh mắt, mới làm một nửa tránh né động tác, bình hoa liền đã bay đến trước mắt. Thật may là bình hoa rơi vào dán gò má của hắn bay đi, choang choang soạt một tiếng đập vỡ nát, không phải Nghiêm Thế Phiên cũng phải phá tướng. A Lan, ngươi ở càn quấy cái gì? Nghiêm Thế Phiên cái trán hiện lên một tầng mồ hôi lạnh, sợ không thôi, giận không kềm được vọt vào thư phòng, hướng về phía Nghiêm Lan lớn tiếng mắng. Ta không có càn quấy. Là cha ở càn quấy. Nghiêm Lan so Nghiêm Thế Phiên tính khí còn muốn lớn hơn, tức giận trở về sặc. Càn quấy, càn quấy. Trong thư phòng Nghiêm Tung ngồi ở trên ghế, đưa ra lão thủ liên tiếp bố bàn, dâu bạc cũng khí run rẩy. Có phải hay không thích ăn đòn rồi? Đừng tưởng rằng ngươi trưởng thành, ta cũng không dám đánh ngươi nữa. Nghiêm Thế Phiên vốn là tâm tình liền hỏng bét, bây giờ thấy Nghiêm Lan như vậy càn quấy, nhất thời tính khí liền lên đến rồi, giơ lên tay gấu vậy mập tay làm bộ dạy dỗ. Đánh a, đánh chết ta được rồi. Rõ ràng là các ngươi trước đáp ứng ta, hôn sự của ta từ ta làm chủ, bây giờ các ngươi thất tín bội nghĩa, vẫn còn muốn đánh ta. Tốt, ngươi liền đánh chết ta đi. Ngược lại ta cũng không muốn sống. Nghiêm Lan nghe được Nghiêm Thế Phiên vậy, nước mắt một cái thì chảy ra, không chỉ có không tránh, ngược lại chủ động tiến lên đón Nghiêm Thế Phiên, đưa nàng gương mặt hướng Nghiêm Thế Phiên trên tay dựa vào, một bên nước mắt liên liên nổi giận nói. Ngươi. Nghiêm Thế Phiên ngược lại từ nay về sau lui một bước. Ngươi đánh a, đánh chết ta được rồi. Nghiêm Lan từng bước áp sát, nước mắt liên liên đòi sống đòi chết nói. Nghiêm Thế Phiên bị Nghiêm Lan làm cho liên tiếp thối lui ra phía sau ba bước, cuối cùng thật sự là không nhịn được, đưa ngón tay ra đâm hạ Nghiêm Lan cái trán, dạy dỗ một câu. Ngươi càng quấy. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là đứa trẻ 3 tuổi sao? Còn thể thống gì? Tốt, ngươi đánh ta, ta phải nói cho mẹ, liền nói ngươi muốn đánh chết ta. Ngươi chờ. Nghiêm Lan bị điểm một đầu ngón tay, phản phất bắt được chứng cứ vậy, che cái chán, ô ô khóc chạy ra khỏi thư phòng, đi tìm mẹ nàng tố cáo đi. Tiểu thư, chờ một chút, chờ ta một chút. Hai cái nha hoàn đội vàng xách theo váy đuổi theo. Thật là càng lớn càng không hiểu chuyện, đều là cha các ngươi nuông chiều ra được. Nghiêm Thế Phiên xem Nghiêm Lan tố cáo bóng lưng, xoay người hướng Nghiêm Tung rủa xả nói. Muốn nói quen, cũng có ngươi một phần công lao. Nghiêm Tung rũ mi tử quét Nghiêm Thế Phiên một cái nói. Quan ta cái gì chuyện, khi còn bé ta còn đánh qua nàng mấy lần đâu, không đều bị ngươi cùng mẹ tăng gấp đội dạy dỗ ta sao? Nghiêm Thế Phiên lẩm bẩm một câu. Liên quan quái gì ngươi? Đều là ngươi cho nàng làm hư tấm gương. Nghiêm Tung tức giận quét Nghiêm Thế Phiên một cái. Nghiêm Thế Phiên. Hôm nay thật là hỏng bét. Chương 1913, Nghiêm Tung cũng kinh ngạc giật mình chương 1913, Nghiêm Tung cũng kinh ngạc giật mình ngươi hôm nay không phải với ngươi hồ bằng cầu hưu ở lục tất cư ăn chơi sao? Bình thường đều là cấm đi lại ban đêm sau mới trở về, hôm nay thế nào trở lại như thế sớm? Thế nhưng là phát sinh chuyện gì, nhìn ngươi mặt không cam lòng dáng vẻ. Nghiêm Tung dạy dỗ Nghiêm Thế Phiên một phen về sau, gõ bàn một cái nói, tỏ ý Nghiêm Thế Phiên ngồi ở đối diện, rũ mi tự hỏi. Nghiêm Thế Phiên cũng không khách khí, đặt mông ngồi ở trên ghế, đem lao đầu tử ly trà một thanh bưng tới, một hơi uống cạn. Người đây thật là châu gặm mẫu đơn. Linh Sơn chỗ sâu dài mầm xuân, áp lộ xuyên vân hiểu đường nghiêng. Tiên trưởng từ đâu tới người không biết, sợ trèo chỉ cây lầm hoa quỳnh. Đây chính là cực kỳ khó được Tô Châu hổ đồ trà, sản lượng cực ít, cực kỳ khó được. Bởi vì sản lượng có ít, mà không bị trà thánh ghi vào trà kinh trong trà cực phẩm. Toàn bộ Tô Châu cũng bất quá mấy chục gốc hổ đổi cây trà mà thôi, trên tay ta cũng bất quá hai lọ trà mà thôi. Nghiêm Tung thấy được Nghiêm Thế Phiên một hơi uống cạn, không khỏi lắc đầu một cái, rất là đáng tiếc nói. Tô Châu. Ừ, khỏi nói Tô Châu, ta bây giờ vừa nghe đến Tô Châu liền bực mình. Nghiêm Thế Phiên lật một cái liếc mắt nói. Tô Châu thế nào ngươi rồi? Nghiêm Tung tức giận mà hỏi. Còn chưa phải là ngươi lưu lại nghiệt trùng hại. Nghiêm Thế Phiên ngược lại đem một câu nói. Nói vậy, ngươi cho là lão phu giống như ngươi à? Lão phu chỉ có mẹ ngươi một người phụ nữ, lấy ở đâu cái gì nghiệt trùng? Nếu để cho mẹ ngươi nghe được, hiểu lầm lão phu, tức chết thân thể, lão phu ta không tha cho ngươi. Nghiêm Tung khí phùng mang trận má. Chu Bình An a, Chu Bình An, nếu không phải ngươi khi đó ngăn, ta sớm đem hắn cùng Dương Kế Thịnh cùng nhau chỉnh tiến đại lao. Nào có hôm nay mất hứng chuyện. Nghiêm Thế Phiên thấy được Nghiêm Tung phùng mang trận má, cũng không dám nói chêm chọc cười, đội vàng đem chuyện nói ra. Không biết dùng từ cũng đừng mù dùng từ. Nghiêm Tung tức giận chừng Nghiêm Thế Phiên một cái, sau đó rũ hạ mí mắt hỏi, Chu Bình An lại thế nào rồi? Triều đình không phải đã đem hắn tế hải chi công ban thưởng sao? Thánh thượng cũng phê, thế nhưng là lại ra cái gì biến cố? Nào chỉ là biến cố như vậy đơn giản là xét nổ giữa trời quang. Nghiêm Thế Phiên hừ một tiếng nói, có lời cứ nói, có dám cứ thả, đừng cho ta đánh đố, lão phu chờ một hồi còn phải cấp thánh thượng viết thanh từ đâu, không có thời gian nghe người đánh đố. Nghiêm Tung không nhịn được thúc giục. Chúng ta ở Lục Tất Cư liên hoan lúc, nghe được ngoài cửa sổ chuyển tới phủ Tô Châu 800 dặm báo tiệp thanh âm, Chu Bình An lại là công. Nghiêm Thế Phiên mặt khó chịu nói, đều do lão đầu tử ngươi khi đó lòng dạ yếu mềm, nếu là theo ta ý tứ, nên ra tay lúc đã đi xuống tay, đem hắn cùng Dương Kế Thịnh một đạo chỉnh tiến đại lao, nào có hôm nay mất hứng chuyện. Ban đầu lão đầu tử ngươi lòng dạ yếu mềm, chẳng qua là đem hắn đuổi ra kinh thành, cùng thả hổ về núi có cái gì phân biệt? Hắn không phải chịu biếm, đơn giản chính là đi ra ngoài mạ bằng đi, quan này thăng cùng trời quan cưới hạt, thẳng tới mây xanh. Tế Hải chi công, chúng ta ép lại ép, đem hắn công lao chia sẻ cấp nhà hắn người, hắn còn thăng làm chính tứ phẩm để hình án sát sứ ti thay phó sứ, hắn mới bay lớn tuổi tác. Lần này được rồi, hắn lại lập công. Ngươi dám tin tưởng? Nghiêm Thế Phiên một mạch rủa xả nói. Hắn lại lập công? Nghiêm Tung nghe được Chu Bình An lại lập công, cũng không nhịn được nhướng nhướng mày, có chút giật mình nghi vấn hỏi. Vừa mới qua đi mấy ngày a, Chu Bình An rốt cuộc lại lập công? Bây giờ Giang Nam như thế tốt lập công sao? Nghiêm Tung trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên. Hắn lập cái gì công? Nghiêm Tung tiếp tục hỏi. Bảo hộ Tô Châu, chém hoa 40.000. Nghiêm Thế Phiên gần từng chữ trả lời. Bao nhiêu? Hắn chém hoa bao nhiêu? Nghiêm Tung nghe xong thiếu chút nữa không có kinh tử trên ghế bật cao, khó có thể tin hỏi tới một lần. 4 vạn. Ngài không nghe lầm, chính là 40.000, Tô Châu 800 dặm báo tiệm, hắn Chu Bình An lại chém hoa 40.000. Nghiêm Thế Phiên lập lại. Thật là 40.000. Nghiêm Tung lần này ngồi không yên, từ trên ghế đứng lên, lão mắt như chim ưng vậy nhìn chằm chằm Nghiêm Thế Phiên, lặp lại lần nữa hỏi tới một lần, ngươi nói lại cho ta nghe, hắn Chu Bình An chém hoa bao nhiêu, đừng cho lão phu ba hoa. Cha của ta a, ta cho ngươi bẩn cái gì miệng, ta là chính thai nghe phủ Tô Châu báo tiệp người thề, ra qua 40.000 đại quân ổ ạt xâm chiếm thành Tô Châu chi phủ thượng duy trì ở bên trong, chết giang để hình án sát sứ ti thay phó sứ Chu Bình An lĩnh quân bên ngoài, phối hợp vô song, thủ được Tô Châu không việc gì, Chu Bình An xuất quân cùng ra qua cực chiến, liên tục chiến thắng, cuối cùng càng là nhất cử đánh tan ra qua, diệt hoa 40.000, lấy được huy hoàng đại tiệp. Nghiêm Thế Phiên lật một cái liếc mắt nói, hắn nghe nhiều biết rộng, gần như đem Tô Châu báo tiệp vậy tái diễn một chữ cũng không kém. 40.000. Ngươi xác định không nghe lầm? Nghiêm Tung vẫn khó có thể tin. Cha ruột của ta a, ta có vấn đề chính là ánh mắt, không phải lỗ tai. Ngươi có thể hoài nghi ta nhìn lầm rồi, nhưng là xin không cần hoài nghi ta nghe lầm. Còn có, ta tái diễn chính là Tô Châu tin chiến thắng nguyên thoại, không có cùng ngài ba hoa. Nghiêm Thế Phiên chỉ bản thân độc nhãn, vừa chỉ lỗ tai của mình, vẻ mặt thành thật nói, không phải ta vì sao thật sớm rời chỗ đi, cũng là bởi vì nghe Tô Châu tin chiến thắng. Hại ta cùng nuốt con rồi vậy khó chịu. Thức ăn ngon trước mắt, mỹ nữ trước mắt, hồ bằng cầu hữu thổi phồng không ngừng, ta cũng không có một chút hăng hái. Nghiêm Thế Phiên khó chịu nói. Giang Nam giặc qua như thế tốt đánh sao? Đánh một trận diệt qua 40.000. Ta nhớ được Chu Bình An xây dựng chiếc quân, tổng cộng mới có 2.000 người a. 2.000 người diệt 40.000 giặc qua. Một người diệt 20 giặc qua. Cho dù là nhìn quen phong vân biến đổi, thế thái biến tiên Nghiêm Tung, giờ phút này vẫn khó có thể tin tức này. Giang Nam giặc qua có được hay không đánh ngài trong lòng không đếm sao? Chúng ta cũng không phải không có phái đi xuống một ít nhân thủ đi Giang Nam loạn hoa khu vực hai nạn nghiêm trọng, nhân thủ, tiền lương tiếp viện biển đi, nghĩ bọn họ có thể lập công vậy, là có thể vượt cấp cân nhắc, cũng tốt trong quân đội sắp xếp một ít nhân thủ, từ từ nắm giữ trong quân quyền phát biểu. Thế nhưng là kết quả đây, gần như toàn quân bị diệt, không có mấy có thể thò đầu ra, bạc gần như cũng trôi theo dòng nước. Còn có, tháng trước, mấy chục cái giặc qua ngang dọc Giang Nam mấy ngàn dặm, ngang nhiên đánh út thành ứng thiên tin tức, ngài còn nhớ chứ? Giặc qua có tiếng hung hãn, Giang Nam các nơi loạn hoa cấp báo văn thư, như hoa tuyết vậy bay vào kinh thành. Lần kia không phải quan phủ các nơi hao binh tổn tướng, ít có thủ thắng, cho dù thắng cũng là thắng nhẹ, hơn nữa thật giả cũng đáng giá Nam loạn hoa, đã là cùng Bắc lỗ vậy, trở thành triều đình đại họa tâm phúc. những thứ này ngài không thể rõ ràng hơn. Nghiêm Thế Phiên nhún vai, thản nhiên nói. Lời tuy như vậy, thế nhưng là đánh một trận diệt ba 40.000 cũng quá khoa trương. Tô Châu tin chiến thắng thật giả chứng thực sao? Nghiêm Tung hỏi. Còn không có, ta đã để cho La Long Văn đi thông chính sứ thi sao chép Tô Châu tin chiến thắng nguyên văn, rất nhanh ngài liền thấy. Nghiêm Thế Phiên trả lời. Ta còn có thanh từ muốn biết, ngươi xem trước tiên đem Yên Mậu Khanh đám người gọi đến, nghiên cứu một chút, định cái chương trình, ta viết xong thanh từ liền đi qua. Nghiêm Tung giao phó nói. Biết. Nghiêm Thế Phiên gật gật đầu. Chương 1914, nàng bằng cái gì không đồng ý chương 1914, nàng bằng cái gì không đồng ý La Long Văn không hổ là Nghiêm Thế Phiên thiết tối tử, Nghiêm Thế Phiên về nhà còn không có thời gian bao lâu đâu, La Long Văn sẽ cầm từ thông chính sứ thi sao chép tới phủ Tô Châu tin chiến thắng nội dung, một đường chạy chậm tiến nghiêm vụ. La Long Văn hiệu suất làm việc đơn giản là nhất lưu, nhất là đem Nghiêm Thế Phiên ra lệnh làm thành thánh chỉ đi chấp hành thái độ, càng là có 102 toàn bộ liếm cầu. Không hưởng công Nghiêm Thế Phiên cứ 5-3 hôm đi nhà hắn giúp hắn an ủi hắn mấy cái kiểu thế mỹ thiếp. Đông lâu, Tô Châu tin chiến thắng đã chép lại, một chữ không kém. La Long Văn đem sao chép tin chiến thắng hai tay giao cho Nghiêm Thế Phiên, sống sờ sờ một bộ chó ngoan chó ngậm trở về đĩa ném chờ đợi chủ nhân biểu diễn bộ dáng. Không sai, những người khác có thể phái người đưa đi sao chép bản rồi. Nghiêm Thế Phiên hỏi. Còn không có ra thông chính sứ ti nha môn, ta liền phái người cấp đại gia đưa đi, bây giờ sắp xỉ cũng đều nhận được. La Long Văn mặt cầu khen ngợi nói. Không sai. Nghiêm Thế Phiên thỏa mãn hắn, biểu dương một câu. Nhất thời, La Long Văn thần thanh khí sảng, như uống tiên nưỡng, cảm giác hắn còn có thể đi thông chính sứ ti chạy một qua lại, phong khoáng cũng sẽ không thở cái chủng loại kia. Ngươi tùy ý, bản thân chào hỏi bản thân, ta xem trước một chút tin chiến thắng nội dung. Nghiêm Thế Phiên khoát tay một cái, tỏ ý La Long Văn bản thân chào hỏi bản thân, hắn thì ngồi xuống nhìn tin chiến thắng nội dung. Nghiêm Thế Phiên một bên nhìn tin chiến thắng nội dung, một bên cau mày, cuối cùng đem tin chiến thắng để ở một bên, sắc mặt âm trầm không chừng. Tin chiến thắng nội dung kỹ lưỡng hơn, cặn kẽ miêu tả Tô Châu tự vệ phản kích chiến đầu đôi, Chu Bình An cũng không phải đánh một trận lấy được 40.000 chiến tích, mà là mấy ngày liên tục tác chiến lấy được, chiến quân lấy được huy hoàng như vậy đại thắng, có hai cái nguyên nhân chủ yếu. Một là, chiến quân ở giáp qua tấn công phong tiểu đại doanh lúc, chiết quân ở trận địa trước chôn giấu đại lượng thuốc nổ, nhất cử nổ chết tận vạn giặc qua. Hai là giặc qua rút lui lúc lơ là bất cẩn, chúng Chu Bình An liên hoàn mai phục, Chu Bình An dùng hỏa công ở dòng sông ở rừng cây đốt chết 20-30.000 giặc qua, chỉ có mấy trăm tàn hoa may mắn chật vật thoát được một mạng. Nghiêm Thế Phiên một tay sờ lên cằm, một tay gõ cái bản, đối với Tô Châu tin chiến thắng nội dung, hắn hay là cầm thái độ hoài nghi. Cái này tin chiến thắng nhìn như có thể tự chống chế, nhìn như nói thông, nhưng là cẩn thận cân nhắc chỉ biết phát hiện trong đó rất nhiều không hợp lý chỗ. Một trận nổ tung vậy mà có thể nổ chết hơn 10.000 giặc qua. Cái này cần được đào bao lớn hố, cần trôn giấu bao nhiêu thuốc nổ. Thuốc nổ có thể có như thế lớn uy lực sao? Nếu quả thật có như thế lớn uy lực, thật có thể lấy được như vậy chiến quả, gì cho tới thuốc nổ hiện thế mấy trăm năm sao, chưa từng có lớn như vậy sát thương sự. Vô luận là sách sử, hay là giả sử, cũng chưa từng có thuốc nổ sắp vỡ hại người hơn trăm ghi lại, càng vọng luận sắp vỡ vậy mà có thể nổ chết gần 10.000 giặc qua, thật là ngoại hạng. Còn có, giặc qua lui binh trong thời gian Chu Bình An mai phục, lại bị Chu Bình An đốt chết 20-30.000 người. Chu Bình An dưới quyền chiết quân chỉ có 2.000 người, mặc dù có âm mưu quỷ kế, khiến giặc qua chúng phục kích, có thể chiếm nhiều thiếu tiện nghi. Một cây đuốc đốt chết 20-30.000 người, chính là giặc qua cũng ngu như lợn, cũng không thể nào bị một cây đuốc đốt chết 20-30.000 đầu đi, bọn họ sẽ không chạy sao? 20-30.000 giặc qua chạy trốn, Chu Bình An chỉ có 2.000 người, làm sao có thể chống đỡ được? Chính là thông tuệ như yêu, phóng hỏa cao thủ ra cắt lượng, năm đó tay cầm 2-3.000 lưu bị quân, một cây đuốc lửa đốt Bắc Vọng sườn núi, cũng bất quá đốt chết hơn ngàn quân Tào mà thôi. Chu Bình An hắn vậy mà đốt chết 20-30.000 giặc qua. Hắn so ra cắt lượng còn phải bành chó hơn mấy chục lần, điều này có thể sao? Bất kể thế nào nhìn, Nghiêm Thế Phiên cũng cảm giác tin chiến thắng vấn đề khá lớn, rất không hợp với lẽ thường. Rất nhanh, Yên Mậu Khanh đám người liền trước sau bàn chân chạy tới, Nghiêm Tung cha con tương chiều, bọn họ tự nhiên không dám trì hoãn, liền Cố Kiệu cũng không có ngồi, một đường ra roi thúc ngựa chạy tới đầu tiên. Tô Châu tin chiến thắng bản sao, chư vị cũng nhận được đi. Đối với lần này tin chiến thắng, các ngươi thế nào nhìn? Nghiêm Thế Phiên hỏi bọn họ cái nhìn. Cái này tin chiến thắng tuyệt đối có vấn đề, còn chưa phải là vấn đề nhỏ. Lần này cần để cho Chu Bình An tắm ngã nhào một cái. Yên Mậu Khanh không chút do dự nói. Không sai, nhất định là có vấn đề. Ta thế nhưng là ở Giang Nam nán lại qua nửa năm, còn cùng Giá Qua đã giao thủ, Giá Qua phiếu hãn thiện chiến đó là có tiếng, không sợ các ngươi chuyện tiếu lâm, ba chúng ta ngàn người đánh hơn 500 Giá Qua, phàm ngược lại bị Giá Qua giết người ngưỡng ma phiên, nếu không phải ta chạy nhanh, chỉ sợ cũng thành Giá Qua dưới đao gan hồn. Liên nói Tô Châu cái này tin chiến thắng, ta nhìn chính là nói bậy nói bạn, đừng nói tiêu diệt 40.000 Giá Qua, chính là 400 Giá Qua, kia đều không phải là một chuyện dễ dàng. Hán Chu Bình An trước dùng thuốc nổ chết gần 10.000 Giá Qua, lại dùng hỏa thiêu chết chừng 3 vạn Giá Qua. Cái này đó là tấu chương a, đây quả thực là thoại bản diễn nghĩa, không, thoại bản diễn nghĩa cũng không dám như thế biết. Nhất thời đưa tới đại gia cộng minh. Ta em vợ là binh trợ cục, hắn quản lý hỏa khí, ta nhận được tin chiến thắng bản sao lúc, ta em vợ vừa đúng tới nhà của ta đưa quà tặng trong ngày lễ, ta cố ý hỏi thăm qua hắn có thể hay không chôn thuốc nổ chết hơn 10.000 người, hắn rất là khẳng định lắc đầu. Nói, thuốc nổ uy lực có hạn, do người chiếm đa số, giết người cứ ít, cho dù như sách sử đi lại người kim trấn thiên lôi, cũng xa xa không thể vậy. Người kim cổ súy này trấn thiên lôi, lấy bình sắt múc thuốc, lấy lửa điểm chi, pháo bốc cháy phát, này tiếng như lôi, người ngoài trăm dặm, chỗ nhiệt vây nửa mẫu trên, lửa điểm giáp sắt đều thấu kỳ thực nói quá sự thật, không gây thương tổn được mấy mươi người. Bây giờ binh trượng cục trong còn có cải lương chấn thiên lôi, tuyên bố so người kim uy lực lớn nhiều, nhưng là uy lực cũng bất quá như vậy, kẻ địch tụ tập lúc, nổ chết hơn 100 người tối đa, lại sử dụng thường có nhiều bất tiện, nếu là chôn dưới đất, vậy thì uy lực giảm nhiều. Có cái quan viên rõ ràng cho thấy làm công khóa, nhắc tới có lý có tình, rõ ràng mạch lạc. Nghiêm Thế Phiên nghe, tán thưởng gật gật đầu. Có cái này tiền lệ, đám người nói tiếp, cũng đều kỹ lưỡng hơn, càng có lý hơn, có căn cứ. Nghiêm Thế Phiên một bên nghe chúng nhân ý kiến, một bên an bài La Long Văn đem ý kiến của mọi người cũng ghi chép xuống. Ở Nghiêm Thế Phiên đám người thương nghị thời điểm, Nghiêm phủ lại tới một vị khách quen, hoặc là nói chuẩn cô gia, Âu Dương Tử Sĩ. Âu Dương Tử Sĩ mang theo một người ở sách theo nhắc tới lễ vật tới cửa. Cha mẹ đều đồng ý, nàng bằng cái gì không đồng ý? Âu Dương Tử Sĩ mang theo khí tới cửa, hắn vừa vào cửa, liền chạy thẳng tới Nghiêm phủ hậu viện mà đi. Hắn đối Nghiêm phủ quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, một đường quen cửa quen nẻo, rất nhanh liền đã tới Nghiêm phủ hậu viện. Nghiêm phủ quản sự tôi tớ cũng đúng Âu Dương Tử Sĩ không thể quen thuộc hơn nữa. Âu Dương Tử Sĩ khi còn bé liền thường xuyên đến Nghiêm phủ, sau khi lớn lên mặc dù tới ít, nhưng là khoảng thời gian này Âu Dương Tử Sĩ cũng không mất đi, liền Nghiêm Tung cha con cũng ngầm cho phép Âu Dương Tử Sĩ tự do ra vào hậu viện. Những thứ này tôi tớ tự nhiên lại không biết không có mắt ngăn trở Âu Dương Tử Sĩ. Huống chi Âu Dương Tử Sĩ thế nhưng là đinh đóng cột Nghiêm phủ rể hiền, hai nhà cũng nghị định được rồi, lập tức sẽ phải hành lễ hạ quyết định. Một con rể nửa nhi, đó cũng là chủ tử của bọn họ lấy lòng Âu Dương Tử Sĩ còn đến không kịp đâu.